Quyển 1, Thanh Liên Vương gia các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Vương Trường Sinh. Đại Tống, Ninh Châu. Bình An huyện là Ninh Châu 72 huyện một trong, cảnh nội phần lớn là sông núi lồi núi, nhân khẩu thưa thớt, Liên Hoa Đảo là Bình An huyện nội duy nhất nhất tòa hồ đảo. Liên Hoa Đảo bởi vì ngoại hình cực giống một đóa nở rộ hoa sen mà gọi tên, ở trên đảo trồng không ít hoa sen. Sáng sớm, một vòng tiêu dương từ đông phương dâng lên, chiếu rọi phía trên Liên Hoa Đảo, cấp Liên Hoa Đảo mang đến một tia ấm áp. Tại hòn đảo trung tâm, có nhất tòa chiếm diện tích cực lớn viện tử, đình đài lầu các, vườn hoa hành lang chỗ nào cũng có. Trong sân, có một cái nhân công đảo đục hồ nhỏ, một mảng lớn màu trắng nồng vụ bao lại toàn bộ hồ nước, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Theo thời gian trôi qua, bạch vụ dần dần tán đi. Trong hồ mọc ra một mảng lớn thanh sắc hoa sen, trung ương đứng vững nhất tòa hình hoa sen trạng bệ đá, trên bệ đá có nhất tòa hai tầng cao thanh sắc lầu các, tại lầu các lối vào phía trên, treo nhất khối dài hơn một trượng thanh sắc bảng hiệu, rồng bay phượng múa viết Thanh Liên Các tam cái chữ to màu vàng. Thanh Liên Các lầu hai gian nào đó gian phòng bên trong, một tên 18-19 tuổi thanh niên áo lam xếp bằng ở nhất khối thanh sắc bồ đoàn bên trên. Thanh niên áo lam song mi như kiếm, mi thanh mục tú, hắc phát áo choàng, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Thanh niên áo lam khép hở lấy đôi mắt, trong mũi hô hấp bảy biện ra một loại nào đó cảm giác tiết tấu, theo thôn hấp thổ nạp, chung quanh có điểm điểm lam quang hiện hiện, nhất tầng nhàn nhạt lam quang bao phủ thân thể của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, lam quang điểm sáng nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn. Thanh niên áo lam mở hai mắt ra, hai mắt bắn ra một vòng tinh quang. Rốt cục tiến vào luyện khí ngũ tầng. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, gầy gò gương mặt lộ ra một vòng ý cười. Cựu thúc công, điểm tâm làm xong. Một đạo cung kính thanh âm nam tử từ bên ngoài truyền đến. Vương Trường Sinh cười nhẹ, nói, Thu Sinh, đem điểm tâm bắt đầu vào tới đi. Vương Trường Sinh đẩy cửa đi ra ngoài, đi xuống lầu dưới. Một tên hơn 20 tuổi thanh niên áo lam đẩy cửa đi đến, trong tay cầm nhất cái thanh sắc khay. Khay bày biện một bát cơm trắng, một bàn thanh đồ ăn cùng một đĩa đậu hũ, mùi thơm nước mũi, nhường nhân nghe chi muốn ăn mở rộng. Cựu thúc công, đây là Thu Nguyệt vì ngài làm điểm tâm, ngài nhìn xem có hợp hay không khẩu vị. Vương Thu Sinh đem thức ăn dọn xong, đứng ở một bên, thần sắc cung kính dị thường. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, ta không phải nói a. Chúng ta cùng một chỗ dùng điểm tâm, ngươi như thế nào chỉ đưa tới ta kia một phần. Phụ thân liên tục dặn dò qua, cựu thúc công là trưởng bối, tôn nhi nhất định phải cẩn thận phụng dưỡng, không thể chậm trễ cựu thúc công, tôn nhi vạn vạn không dám cùng cựu thúc công ngồi cùng bàn dùng nữa, còn cựu thúc công thông cảm. Vương Thu Sinh sắc mặt siết chặt, thận trọng giải thích nói. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra, được rồi, ngươi xuống dưới dùng điểm tâm đi. Sử dụng hết điểm tâm lại tới thu thập bát đũa. Tôn nhi tuân mệnh. Vương Thu Sinh lập tức đáp ứng một tiếng, không người thi lễ về sau, lui về ra Thanh Liên Các. 500 năm trước, Vương gia tiên tổ Vương Nguyên Cương mang nhà mang người đi vào Ninh Châu Trường Bình quận định cư. Đương thời Vương gia bất quá là thất khẩu gia đình, bất quá tại hai vị trúc cơ tu sĩ che chở cho, không đến 100 năm, Vương gia nhân khẩu lật mười mấy lần không ngừng, tuy nhiên chỉ có số ít may mắn có được linh căn, bất quá cũng vì về sau Vương gia đặt cơ sở vững chắc. Đi qua mấy trăm năm phát triển, Vương gia nhân khẩu không ngừng gấp bội, tu tiên giả số lượng không ngừng gia tăng, đoạn cho đến trước mắt, Vương gia có 140 năm danh tu tiên giả, còn có mười mấy vạn không có linh căn tộc nhân. Vương gia gia tộc trụ sở tại Trường Bình quận Thanh Liên Sơn, có được linh căn Vương gia tộc nhân phần lớn ở tại Thanh Liên Sơn. Thanh Liên Sơn nguyên bản có một đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch, bất quá tại lịch đại Vương gia tiên tổ cố gắng dưới, nhất giai linh mạch đã bồi dưỡng thành nhị giai hạ phẩm linh mạch, có thể vì trúc cơ tu sĩ cung cấp đầy đủ linh khí. Về phần mười mấy vạn không có linh căn Vương gia tộc nhân, thì phân bố tại Trường Bình quận nội tam cái huyện thành, theo thứ tự là Bình An huyện, Thanh Vân huyện, Thanh Trúc huyện. Vương gia gia chủ đương thời là Vương Minh Viễn, cũng là Vương Trường Sinh phụ thân, Vương Minh Viễn là tứ linh căn, tư chất cũng không tốt, bất quá hắn xử sự công bằng, đối xử mọi người khiêm tốn, bị đại đa số tộc nhân đề cử là Vương gia gia chủ, phụ trách quản lý gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Vương gia trúc cơ tu sĩ Vương Diệu Tông ngày thường rất ít lộ diện, lâu dài bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh mẫu thân Liễu Thanh Nhi là một tên tán tu, tam linh căn, tư chất so Vương Minh Viễn tốt một chút. Năm đó Vương Trường Sinh ra ra Vương Diệu Tổ không đồng ý Liễu Thanh Nhi vào cửa, bởi vì Vương Diệu Tổ dự định nhường Vương Minh Viễn cưới Quảng Dương quận Triệu gia đích nữ, tăng cường hai nhà quan hệ trong đó. Vương gia cùng Triệu gia thực lực chênh lệch không nhiều, hai nhà trúc cơ lão tổ lại là hảo hữu, cửa hôn sự này đối với song phương đều có chỗ tốt. Vương Minh Viễn chính là không đáp ứng, một bộ không phải Liễu Thanh Nhi không cưới tư thế, tức giận đến Vương Diệu Tổ đem Vương Minh Viễn nhốt 3 năm đóng chặt. Liêu Thanh Nhi tại Thanh Liên Sơn phụ cận khổ đợi Vương Minh Viễn 3 năm, đã động Vương Diệu Tổ, này mới khiến Liêu Thanh Nhi tới cửa gặp nhau. Liêu Thanh Nhi tại một nhà luyện khí cửa hàng nhậm chức 10 năm, là một tên luyện khí học đồ, Vương Diệu Tổ biết được này sự, lúc này mới thống khoái đáp ứng cửa hôn sự này. Vương Trường Sinh là con trai độc nhất, tại cùng bối phận bên trong xếp hạng đệ cửu, hắn là kim thủy thổ tam linh căn, chủ linh căn là thủy, thủy linh căn cảm ứng độ đạt tới 60, tư chất tại cùng bối phận bên trong, chỉ có thể coi là bình thường. Hắn tu luyện chính là Vương gia tổ truyền Vân Vũ Quyết. Công pháp này là nhất bộ nhân phẩm nhất giai công pháp, có thể từ luyện khí nhất tầng tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Công pháp này thắng ở bình ổn, bình cảnh ít, lại rất dễ đột phá. Vương Trường Sinh 5 tuổi tiến nhập giảng đạo đường, học chữ, từ tộc lao truyền thụ tu tiên tri thức. 8 tuổi bắt đầu tu luyện, mỗi tháng nhận lấy thập cân nhất giai hạ phẩm linh mễ. 13 tuổi năm đó, Vương Trường Sinh tiến vào luyện khí tầng 4, mỗi tháng có thể nhận lấy tam cân nhất giai trung phẩm linh mễ. Vương Trường Sinh khi 16 tuổi, bất quá là luyện khí tầng 4, dựa theo tộc quy, 18 tuổi phía trước không cần làm sự, gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện, nếu là chưa thể tại 18 tuổi tu luyện tới luyện khí ngũ tầng, sẽ vì gia tộc xuất lực, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vương gia hiện tại nhập không đủ suất, Vương Minh Viễn chỉ có thể nhường thế hệ trẻ tuổi sớm 2 năm ra làm việc, tăng thu giảm chi. Quyết định này, lọt vào bộ phận tộc lão phản đối, tộc lão môn cho là thế hệ trẻ tuổi là gia tộc tương lai. Cần phải để bọn hắn tu luyện tới 18 tuổi, tộc lão nguyện ý đem mình mỗi tháng đồng lộc lấy ra, phụ cấp thế hệ trẻ tuổi. Vương Minh Viễn cho là đây không phải giải quyết gia tộc khốn cảnh biện pháp, vì thuyết phục phản đối tộc lão, hắn đem Vương Diệu Tông mời ra, tổ chức tộc hội. Vương Minh Viễn thân là gia chủ, làm gương tốt, đem con của mình phái ra ngoài, đến Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư, trong vòng 4 năm. Bình An huyện là Vương gia không chế tam cái trong huyện thành điều kiện kém cỏi nhất cái huyện thành, Vương Minh Viễn làm gương tốt. Lại thêm Vương Diệu Tông đồng ý, thanh âm phản đối cũng liền biến mất. Bởi vì chuyện này, Liêu Thanh Nhi trong âm thầm không ít oán trách Vương Minh Viễn, nói Vương Minh Viễn trong lòng chỉ có Vương gia cái này mọi người, không có mình tiểu gia. 16 tuổi năm đó, Vương Trường Sinh tại mẫu thân lưu luyến không rời trong ánh mắt, mang theo mẫu thân đi suốt đêm chế 5 cân linh bánh ngọt, ly khai Thanh Liên Sơn, đi vào Bình An huyện. Bình An huyện tương đối cằn cỗi, nhân khẩu thưa thớt, cư trú mấy vạn danh Vương gia tộc nhân, phân tán tại huyện thành cùng huyện thành phụ cận thôn trấn. Vương Trường Sinh nhiệm vụ chính là bảo hộ Bình An huyện phàm nhân bách tính không nhận tà ma quỷ quái xâm hại. Tuy nói ở tại thế tục Vương gia tộc nhân không có linh căn, bất quá bọn hắn tổ tiên có được linh căn, bởi vậy những người này hậu duệ có rất lớn tỷ lệ người mang linh căn. Vì thế Vương gia tại khống chế tam cái huyện thành đều phái tu tiên giả đóng giữ, định kỳ kiểm tra linh căn. Mấy trăm năm qua ở tại thế tục Vương gia tộc nhân xuất hiện mười mấy danh người mang linh căn giả, Vương Diệu Tông phụ mẫu chính là phàm nhân. Bởi vì kiểm tra xuất linh căn, lúc này mới bị đưa đến Thanh Liên Sơn tu luyện, ở gia tộc bồi dưỡng dưới, thành công trúc cơ. Bởi vì có Vương Diệu Tông cái này ví dụ sống sơ sờ, Vương gia rất xem trọng ở tại thế tục tộc nhân, đương nhiên, Vương gia cũng coi trọng cái khác bách tính, phàm nhân đản sinh hậu duệ xuất hiện tu tiên giả tỷ lệ tuy nhiên rất nhỏ, bất quá Vương gia đối xử như nhau, Vương gia cách đoạn thời gian phái người đi thế tục kiểm tra con mới sinh phải chăng có được linh căn, tốt bổ sung máu mới. Bình An huyện huyện lệnh từ triều đình cắt cử, Vương gia sẽ không can thiệp huyện lệnh xử lý chính vụ, nếu là có tà ma yêu quái làm loạn, Vương gia lại phái tu tiên giả xử lý. Không có linh căn Vương gia tộc nhân, hoặc kinh thương, hoặc tham chính, Vương gia sẽ không can thiệp, bất quá bọn hắn hậu nhân nếu là người mang linh căn, nhất định phải đưa đi Thanh Liên Sơn. Vương Trường Sinh đến Bình An huyện 3 năm, ngày thường tiểu ở trên Liên Hoa đảo, rất ít ly khai Liên Hoa đảo. Liên Hoa đảo thượng cũng không có linh mạch, linh khí mờ nhạt, ở chỗ này tu luyện tốc độ rất chậm, hắn tới Bình An huyện 3 năm, chỉ là tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới, đây là hắn phục dụng không ít linh cốc tình huống dưới, nếu là không có linh cốc, Vương Trường Sinh 5 năm đều chưa hẳn có thể tiến vào luyện khí ngũ tầng. Linh đan giá cả hơi đắt, Vương Trường Sinh xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lựa chọn dùng ăn linh cốc. Hắn hiện tại là luyện khí trung kỳ, thích hợp dùng ăn nhất giai trung phẩm linh cốc, nhất giai trung phẩm linh cốc 23-59, giá cả tại 1-2 khối linh thạch tả hữu. Tại Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư cơ hồ không có cơ hội lập công, mỗi tháng nhất khối linh thạch đồng lộc, mua được nhất cân linh cốc rất nhanh liền đã ăn xong, không có cách, hắn chỉ có thể ăn không có linh khí đồ ăn. Chương 2, Vương gia trấn. Ngoại trừ Vương Trường Sinh, ở trên đảo còn có 10 tên phạm nhân, cái này 10 tên phạm nhân là Bình An huyện bản gia phái tới chăm sóc Vương Trường Sinh ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Vương Thu Sinh phụ trách đầu đưa thức ăn cùng thu thập chén dĩa, dựa theo bối phận, hắn nên gọi Vương Trường Sinh một tiếng cựu thúc công. Vương Trường Sinh ngồi xuống, cầm lấy đũa lột một ngụm cơm trắng, màu sắc có ánh, nhuyễn nhu ngon miệng, đáng tiếc chính là không có mảy may linh khí. Sử dụng hết điểm tâm, Vương Trường Sinh đi ra Thanh Liên Các, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng cuồn cuộn ngưng tụ về sau, hóa thành một đoàn gần trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, giống như đất bằng. Đang vân giá vụ thuật, sơ cấp hạ giai phi hành pháp thuật, tốc độ phi hành không nhanh, bất quá tại không có phi hành linh khí tình huống dưới, luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn đều tu luyện này thuật. Vương Trường Sinh đi đến màu trắng đám mây phía trên, màu trắng đám mây chậm rãi lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đáp xuống một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc hai bên vách đá mấp mô, trên mặt đất tán lạc đại lượng phái thạch, hắn thường xuyên đến nơi này luyện tập pháp thuật. Bởi vì Liên Hoa đảo linh khí căn cối, tu luyện làm nhiều công ít, hắn đại đa số thời gian đều dùng để tu luyện pháp thuật. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi, kết xuất từng cái kỳ quái pháp ấn. Một lát sau, đại lượng lam quang tại Vương Trường Sinh quanh thân nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên dài hơn thước óng ánh băng truy, tản mát ra trận trận hàn khí. Đi. Vương Trường Sinh đưa tay xông vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ giọng quát. Vừa dứt lời, óng ánh băng truy thẳng đến vách đá mà đi. Một tiếng bạo liệt vang lên về sau, trên vách đá nhiều nhất cái hơn một xích thấm nhần cái hố nhỏ phụ cận bị một tầng xương lạnh bao trùm. Thành công. Vương Trường Sinh mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Băng chủy thuật là sơ cấp trung giai pháp thuật, uy lực không phải đặc biệt lớn, Vương Trường Sinh hoa hơn nửa năm, rốt cục đem băng chủy thuật tu luyện tới đại viên mãn. Pháp thuật căn cứ uy lực lớn nhỏ cùng thi pháp thời gian, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn ba cái giai đoạn, dưới tình huống bình thường, 10 ngày nửa tháng liền có thể đem một môn sơ cấp pháp thuật tu luyện nhập môn, muốn đem sơ cấp pháp thuật tu luyện tới tiểu thành, như thế nào cũng muốn 2-3 tháng, nếu là sơ cấp pháp thuật muốn tu luyện tới đại viên mãn, nói ít muốn nửa năm trở lên. Nói thật, Vương Trường Sinh ngay từ đầu đi vào Liên Hoa đảo cái này địa phương cất chim cũng không có, trong lòng đối phụ thân vẫn là rất có phê bình kín đáo, bất quá ngây người 3 năm sau, tâm cảnh của hắn có chỗ biến hóa, chậm rãi hiểu được phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng. Tại trong 3 năm này, tốc độ tu luyện của hắn giống như rùa bò, bất quá tâm cảnh kiên định không ít, trừ cái đó ra, hắn còn đem 5 môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, có thể thuấn phát pháp thuật, nếu là trả ở tại gia tộc tu luyện, hắn chưa chắc sẽ rút suất nhiều thời gian như vậy tu luyện pháp thuật. Nhất cái buổi sáng thời gian, rất nhanh liền đi qua, Vương Trường Sinh luyện nhất cái buổi sáng pháp thuật. Buổi trưa, hắn trở lại Thanh Liên các thời điểm, Vương Thu Sinh vừa vặn đem ăn trưa bưng tới. Vương Thu Sinh buông xuống đồ ăn, liền rời đi. Hai món một chén canh, hấp thanh tức trứng, viên thịt đậu hũ canh, thịt kho tàu lộc thịt. Nguyên liệu nấu ăn đều là Vương gia bản tộc đưa tới, đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp cũng là nhất lưu đầu bếp. Duy nhất khuyết điểm chính là không có linh khí. Vương Trường Sinh uống một chén canh, vừa muốn động đũa, Vương Thu Sinh bước nhanh đến, trên tay bưng lấy một chương thư, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Cửu thúc công, Vương gia trấn liên tiếp có bách tính chết đi, có chút cổ quái, ngài nhìn. Vương Trường Sinh nhíu mày lại, hỏi, lấy ra ta xem một chút. Vương Thu Sinh không dám thất lễ, hai tay đem thư đưa tới. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, suy nghĩ một chút, phân phó nói, ngươi biết Vương gia trấn trưởng trấn a? Nhận biết. Dựa theo bối phận, Vương gia trấn trưởng trấn Vương Thanh Vân là tôn nhi tam thúc. Trở về thu thập một chút, mang lên một chút lương khô, đi với ta một chuyến Vương gia trấn. Vương gia trấn hơn 9 thành bách tính đều là Vương gia tộc nhân, cái trấn này bách tính là Vương Trường Sinh trọng điểm bảo hộ đối tượng. Vương gia trấn xảy ra chuyện, Vương Trường Sinh tự nhiên không dám thất lễ. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Thu Sinh lưng có một bao quần áo, đi vào Thanh Liên Các, sau lưng hắn còn có một tên khuôn mặt thanh tú lam váy thiếu nữ. Vương Trường Sinh nhìn về phía lam váy thiếu nữ, phân phó nói, Thu Nguyệt, lúc ta không có ở đây, Liên Hoa đảo tiểu giao cho ngươi, nếu như thu được cái gì thư tín, lập tức phái người đưa đến Vương gia trấn. Là, cửu thúc công. Đi ra Thanh Liên Các, Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rông dâng lên một đoàn màu trắng đám mây. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trường Sinh thi pháp, Vương Thu Sinh cùng Vương Thu Nguyệt trên mặt vẫn là lộ ra thần sắc hâm mộ. Màu trắng đám mây chở Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh chậm rãi dâng lên, hướng nơi xa bay đi, cũng không lâu lắm, hai người tiểu tiêu thất ở chân trời. Vương gia trấn là nhất cái có hơn 5.000 người quy mô tiểu trấn, thị trấn Bắc Bộ có một đầu ba trượng đến rộng tiểu hà, dọc theo sông là một mảng lớn đồng ruộng. Vương gia trấn bách tính lấy làm ruộng cùng đi săn mà sống, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Vương gia trấn chỉ có một lối đi, đường đi hiển nam bắc phương hướng, tại đầu nam có xây to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa nhà làm bằng gỗ hoặc gạch chế kiến trúc. Trong đó nhất tòa viện tối vì khí phái, cao hai trượng màu đỏ thắm đại môn nhìn khí thế bằng bạc, bề ngoài thượng hiện đầy lóe sáng đồng đinh, dưới ánh mặt trời thôi thôi tỏa sáng. Tại cửa viện hai bên trái phải, các thả có một con dữ tợn sư tử đá. Cổng treo nhất khối dài hơn một trượng hắc sắc bảng hiệu, phía trên khắc lây vương gia từ đường tứ cái chữ to màu vàng, vô cùng dễ thấy. Trong chính sảnh, hơn 20 danh tuổi trên 50 lão giả tụ tập cùng một chỗ, một tên năm 60 tuổi phúc hậu lão giả ngồi ở chủ vị thượng, phúc hậu lão giả chính là vương gia trấn trưởng trấn vương Thanh Vân. Vương Thanh Vân hôm nay 67 tuổi, là vương gia trấn bối phận cao nhất nhân, đức cao vọng trọng, được mọi người đề cử vì trưởng trấn. Tại dưới người hắn hai bên lão giả đều là vương gia trấn từng cái chi nhánh đại biểu. Đáng lưu ý chính là, tại Vương Thanh Vân bên cạnh, đứng đấy một cao một thấp hai tên bộ khoái, thần sắc nghiêm trọng. Hai tên bộ khoái cũng là vương gia tộc nhân, lúc đầu bọn hắn không tư cách tham dự loại này quy mô tộc hội, bất quá bây giờ xuất hiện án mạng, Vương Thanh Vân liền để bọn hắn tham gia hôm nay trận này tộc hội. Một tên cao cao gầy teo lão giả đứng dậy, xông Vương Thanh Vân vừa chắp tay, hỏi: "Tam thúc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hung thủ còn không có bắt được a?" Thiên hổ cùng thiên long các ngươi thân là bộ khoái, nhiều ngày như vậy, như thế nào chả bắt không được hung thủ. Lục bá, không phải chúng ta hai anh em vô năng, mà là chúng ta bất lực, người bị hại không có vết thương nào, trong phòng cũng không có đánh nhau vết tích, trên trấn cũng không có ngoại lai nhân viên, cái này rõ ràng là quỷ vật làm. Mập lùn bộ khoái cười khổ giải thích nói. Vương gia trấn bách tính tuy nhiên chưa thể tu tiên, bất quá bọn hắn đều biết trên đời có tu tiên giả, cũng tin tưởng trên đời tồn tại quỷ vật, mập lùn bộ khoái thuyết pháp này đạt được rất nhiều người tán đồng. Ta đã nói rồi, việc này khẳng định không phải cố ý, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chính là, ta cũng đoán được, nguyên lai thật sự là quỷ vật làm. Nếu biết là quỷ vật làm, vậy còn chờ gì, ta nhớ được Bình An huyện có thiên sư trấn thủ, phù hộ chúng ta một phương bình an, Ngũ bá, mau phái người đi mời bản gia thiên sư, diệt trừ quỷ vật, nếu không chúng ta trong đêm cũng không dám đi ngủ, liền sợ mơ hồ chết mất, chỉ dám tại ban ngày híp mắt một hồi. Từng cái chi nhánh đại biểu ngươi một lời, ta nhất cú, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Vương Thanh Vân khoát tay áo, phân phó nói: "Tốt, yên lặng, ta đã nhường nhân dùng bổ câu đưa tin thông chi bản gia thiên sư, tại bản gia thiên sư chạy tới phía trước, các ngươi ước thúc tốt tộc nhân, ban đêm không muốn một mình ra ngoài, để tránh lại có tộc nhân ngộ hại." Đúng lúc này, một tên dáng người cao gầy nam tử trung niên bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. "Phụ thân, Thu Sinh Đường huynh mang theo bản gia thiên sư đến đây." Vương Thanh Vân nghe lời này, lập tức đứng lên, truy vấn: "Thiên sư ở đâu? Mau dẫn đường, cũng đừng chậm trễ bản gia thiên sư." Nói xong lời này, Vương Thanh Vân bước nhanh đi ra ngoài, cái khác vương gia tộc nhân nhao nhao cùng bên trên. Chương 3, cẩn thận thăm dò. "Không cần, ta đã đến." Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh đi đến, Vương Thu Sinh đi theo phía sau của hắn. "Lão hủ là vương gia trấn trưởng trấn Vương Thanh Vân, bái kiến thiên sư." Vương Thanh Vân xông Vương Trường Sinh túi người hành lễ, cung kính thanh âm: "Bái kiến thiên sư." Cái khác vương gia tộc nhân gặp tình hình này, nhao nhao hành lễ. Một cây bút không viết ra được lưỡng cái chữ vương, không cần đến khách khí như vậy, cho ta nói một chút chuyện đã xảy ra đi. Vương Trường Sinh khoát tay áo, vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Thanh Vân gật đầu, nhìn về phía Vương Thu Sinh. Vương Thu Sinh minh bạch Vương Thanh Vân ý tứ, giải thích nói: "Tam thúc, cửu thúc công biết được vương gia trấn nháo quỷ, cơm đều không để ý tới ăn, lập tức liền chạy đến." Vương Thanh Vân ngầm hiểu, cung kính nói ra: "Cửu thúc, là chuyện như thế, nửa tháng trước, có một tên tộc nhân buổi sáng bị phát hiện chết ở trong nhà, trên thân không có vết thương nào, vốn cho là hung sát án, chất nhi liền nhường thiên long thiên hổ bọn hắn truy nã hung phạm, bất quá bọn hắn nhất trực không có đầu mối, bản án không có tiến triển, tiếp xuống nửa tháng, lần lượt có tộc nhân ngộ hại, chất nhi lúc này mới ý thức được không ổn, vội vàng phái người dùng bổ câu đưa tin thông chi." "Cửu thúc, không nghĩ tới cửu thúc nhanh như vậy tiểu chạy tới." Nghe xong Vương Thanh Vân trần thuật, Vương Trường Sinh nhíu mày, thần sắc ngưng trọng hỏi: "Ngươi mới vừa nói, lần lượt có tộc nhân ngộ hại. Ngộ hại đều là vương gia tộc nhân. Chuyện này so Vương Trường Sinh tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, vương gia trấn xuất hiện quỷ vật không tính là gì, nếu là có nhân tại nhằm vào vương gia, tính chất tiểu không đồng dạng." "Không sai, cho tới bây giờ, hết thể có 9 tên tộc nhân ngộ hại, đều không ngoại lệ, người chết đều là ban đêm ngộ hại, đều là chết ở trong nhà. Thi thể không có vết thương nào, không có đánh nhau vết tích, chất nhi lúc này mới ý thức được, hung thủ rất có thể là quỷ vật." Vương Trường Sinh cau mày, dựa theo Vương Thanh Vân thuyết pháp, hung thủ khẳng định là quỷ vật không sai. Cứ hắn biết, quỷ vật trời sinh ưa thích hút người sống tinh khí trả lại tự thân, người sống tinh khí nếu là bị hút quá nhiều, tính mệnh có nguy. Cái này quỷ vật có thể là bản địa, cũng có thể là ngoại lai, cái trước còn tốt, cái sau liền phiền toái. Vương Trường Sinh nghĩ, hỏi: "Vương gia trấn có bại tha ma à? Hoặc là có hay không đặc biệt chuyện kỳ quái phát sinh?" "Bổn trấn không có bại tha ma, chúng ta tổ tiên đi ra tu tiên giả, bãi tha ma hội dành dụm âm khí, rất dễ dàng xuất hiện quỷ vật. Nếu là có nhân sau khi chết không người mai táng, chất nhi sẽ phái người đem thi thể thiêu hủy, tuyệt không cho phép loạn mai táng loạn táng, gần nhất cũng không có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Vương Thanh Vân một năm một mười trả lời. Không đúng, Tam Bá Công, hơn một tháng trước, đậu hũ tây thi tiểu phượng mất tích. Mập lùn bộ khoái một chút do dự, nhắc nhở. Vương Trường Sinh nhíu mày, trầm giọng hỏi, mất tích. Bây giờ còn chưa tìm tới nhân A. Cái này đậu hũ tây thi là lai lịch gì? Cũng là vương gia tộc nhân A. Không phải, cựu thúc, tiểu phượng không phải vương gia tộc nhân, nàng tuổi phương thập bát, lớn lên tương đối xinh đẹp, trong nhà còn có nhất cái mắt mù lao nương, tiểu phượng buôn bán đậu hũ mà sống, bị nhân lên nhất cái đậu hũ tây thi ngoại hiệu. Hơn một tháng trước, tiểu phượng đột nhiên không ra bày, bởi vì mẹ nàng người yếu nhiều bệnh, tiểu phượng muốn chiếu cố mẹ nàng, có lúc không ra bày, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, thẳng đến mấy ngày về sau, tiểu phượng ra trong truyền đến. Hôi thối, thiên hổ tới cửa. Lúc này mới phát hiện tiểu phượng mẹ nàng chết mất, bất quá tiểu phượng lại không ở nhà, chất nhi phái người tìm một đoạn thời gian, cũng không có tìm được tiểu phượng, liền đem thi thể đốt rủi. Tiểu phượng mẹ nàng là thế nào chết? Kinh Ngỗ Tắc kiểm nghiệm, mẹ nàng là bị chết đói, tiểu phượng từ tiểu cùng với nàng nương sống nương tựa lẫn nhau, nàng không có khả năng vứt xuống mẹ nàng, vụ án này tra xét hơn một tháng đều không có đầu mối, cũng liền không giải quyết được gì, tiểu phượng mẹ nàng sau khi chết không bao lâu, tiểu có tộc nhân ngộ hại. Tam Bá Công, không phải là tiểu phượng mẹ nàng trở về tìm chúng ta báo thù đi. Chúng ta khi còn sống không có hại qua nàng A. Trước tuổi tiểu phượng ra trong đói, ta trả lại cho nàng đưa đi thập cân gạo trắng nghi. Nàng chết tiểu đến hại chúng ta, lấy oán trả ơn. Vương Thiên Hổ có chút bất mãn nói. Vương Thanh Vân trừng Vương Thiên Hổ một chút, không chút khách khí khiển trách, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi áp chế tiểu phượng, muốn cho nàng gả cho ngươi, tiểu phượng không đáp ứng, kia thập cân gạo trắng không phải là bị ngươi cầm trở lại. Có việc này. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thiên Hổ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Thiên Hổ nhìn thấy Vương Trường Sinh trông lại, sắc mặt siết chặt, trung thực nói ra, là có việc này, bất quá ta về sau không tiếp tục dây dưa tiểu phượng, cũng không thể bởi vì chuyện này liền trở lại tìm chúng ta báo thù đi. Lý Nhị Ma Tử Trả nhìn lén qua tiểu phượng rửa giấy nghi. Nếu như mẹ nàng biến thành quỷ vật trở về báo thù, như thế nào không tìm Lý Nhị Ma Tử? Lý Nhị Ma Tử hiện tại trả sống thật tốt đây này. Lý Nhị Ma Tử. Phái người đem hắn tìm đến, ta có lời muốn hỏi hắn. Vương Thanh Vân gật đầu, xông bên người nam tử trung niên phân phó nói, Thu Hiền, ngươi đi đem Lý Nhị Ma Tử mời đến nơi này tới. Nam tử trung niên lên tiếng, quay người ly khai. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, hỏi tiếp. Tiểu Phượng trước khi mất tích, phát sinh qua chuyện kỳ quái gì a? Hoặc là nói có cái gì dấu hiệu a? Vương Thanh Vân lắc đầu, nhìn về phía cái khác nhân, hỏi, các ngươi có biết không? Biết tiểu nói cho cửu thúc, dám giấu giếm sự thật. Nghiêm trị không tha. Không biết. Ở đây vương gia tộc nhân thẳng lắc đầu, chăm miệng một lời nói. Bọn hắn có cuộc sống của mình, không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm tiểu phượng. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thiên Hổ, nói, ngươi đây. Ngươi thích tiểu phượng, có biết hay không? Vương Thiên Hổ thẳng lắc đầu, nghiêm túc nói ra, Tôn Nhi ngày thường tại nha môn làm việc, không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm tiểu phượng. Phía trước cầu thân thất bại, trong nhà đem nói ra một mối hôn sự, ta vừa thành thân. Nơi nào còn dám đi trêu chọc tiểu phượng. Lúc này, Vương Thu Hiền mang theo một tên trên mặt mọc đầy ma tử nam tử trung niên đi đến. Nam tử trung niên mặt dài như mặt ngựa, hai mắt kỳ tiểu, lại thêm trên mặt mọc đầy ma tử, cho người ta một loại không tốt cảm giác. Vương Trường Sinh nhìn về phía nam tử trung niên, nhíu mày hỏi, ngươi chính là Lý Nhị Ma Tử. Tiểu phượng mất tích cùng ngươi có quan hệ hay không? Tên béo da đen đều hỏi qua nhiều lần, như thế nào còn hỏi? Đều nói không quan hệ với ta. Lão tử là nhìn lén qua nàng rửa giấy, khả năng mất tích cùng lão tử cái dám quan hệ đều không có. Lý Nhị Ma Tử nết nết miệng, lộ ra đầy miệng răng vàng, làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Lý Nhị Ma Tử, đem miệng đặt sạch sẽ điểm, ở trước mặt ngươi, là ta cửu thúc công. Vương Thu Hiền nhướng mày, không chút khách khí khiển trách. Ngươi cửu thúc công cũng không phải lão tử cửu thúc công, cắn lão tử thí sự. Lý Nhị Ma Tử xem thường. Vương Thiên Hổ sắc mặt lạnh xuống, mặt âm trầm nói ra, Lý Nhị Ma Tử. Ta khuyên ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, cửu tăng tổ hỏi ngươi cái gì, ngươi tiểu thành thật trả lời, muốn ăn cơm tủ cứ việc nói thẳng. Nghe lời này, Lý Nhị Ma Tử có phần không tình nguyện nói ra, có lời gì cứ hỏi đi. Ta cam đoan thành thật trả lời. Chương 4, xác nhận hung phạm. Lý Nhị Ma Tử năm nay 40 có tam, ở trong nhà xếp hạng thứ 2, bởi vì trên mặt mọc đầy ma tử, được người xưng là Lý Nhị Ma Tử, tên thật đã được mọi người quên lãng, bởi vì tướng mạo xấu xí, lại thêm chơi bời lêu lổng. trong nhà nói cho hắn nhiều môn việc hôn nhân, không có cái nào gia đình nguyện ý đem khuê nữ gả cấp Lý Nhị Ma Tử. Lý Nhị Ma Tử cha mẹ sau khi qua đời, liền không có nhân quản hắn, Lý Nhị Ma Tử làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Dù sao hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, làm việc cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, là vương gia trấn thượng nổi danh lưu manh vô lại. Vương gia trấn hơn 9 thành bách tính đều họ Vương, Lý Nhị Ma Tử không dám trêu chọc vương gia tộc nhân nữ quyến, liền đem ma chảo đưa về phía khác họ cô nhi quả mẫu, tuổi trẻ mỹ mạo tiểu phượng không ít bị Lý Nhị Ma Tử khi dễ. Lý Nhị Ma Tử có tặc tâm không có tặc đảm, lại thêm vương gia tộc nhân ước thúc, Lý Nhị Ma Tử cũng không dám làm ẩu. Tiểu phượng sau khi mất tích, bộ khoái tìm Lý Nhị Ma Tử hỏi qua mấy câu, vương trường sinh mới mở miệng hỏi thăm tiểu phượng sự tình, lúc này mới đưa tới Lý Nhị Ma Tử khó chịu. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy tiểu phượng là lúc nào? Gần nhất trong nhà người có hay không chuyện kỳ quái phát sinh? Ngoại trừ nhìn lén tiểu phượng rửa giấy, ngươi còn có hay không đối tiểu phượng làm qua chuyện quá đáng? Vương trường sinh liên tiếp ném ra ngoài tam cái vấn đề, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nhị Ma Tử. Nhân có tam hồn thất phách, dưới tình huống bình thường, nhân sau khi chết, tam hồn thất phách sẽ từ từ tiêu tán, tiểu phượng mẹ nàng là bị chết đói, thi thể cũng đốt rủi, biến thành quỷ tỷ lệ rất thấp, so sánh dưới, mất tích tiểu phượng biến thành quỷ vật tỷ lệ lớn hơn. Nhân trước khi chết nếu là có oán khí, thi thể lại nhét vào âm khí dư thừa địa phương, sau khi chết có rất lớn tỷ lệ biến thành quỷ. Tiểu phượng tuổi trẻ mỹ mạo, nếu như bị nam nhân lăng nhục chí tử, khẳng định còn có oán khí, biến thành quỷ vật tỷ lệ rất lớn. Vương trường sinh không có đoán sai, tiểu phượng khẳng định đã ngộ hại, lúc này mới không có trở về cho nàng nương nấu cơm ăn, dẫn đến mẹ nàng chết đói. Hơn một tháng trước đi, buổi trưa đi ngang qua nàng tiệm đậu hũ, mua một điểm đậu hoa ăn, về phần trong nhà của ta, không có gì chuyện kỳ quái phát sinh, ta tiểu nhìn lén qua nàng rửa giấy, chưa làm qua sự tình khác, nàng mất tích không quan hệ với ta. Có phải hay không là ngươi giết tiểu phượng, đem thi thể giấu ở nơi nào rồi? Vương trường sinh sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn. Lý Nhị Ma Tử nghe lời này, như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng vội vàng sao động, giải thích, thiên địa lương tâm a. Ta Lý Nhị Ma Tử ngay cả gà cũng không dám sát, ta nào dám sát nhân, các ngươi cũng không thể đem cái này nước bẩn hướng trên người của ta dội. Hừ, ngươi còn dám nói láo, lần trước ngươi nửa đêm chạy đến tiểu phượng ra trong, nếu không phải tiểu phượng hét to, chỉ sợ cũng bị ngươi trả đạp, khẳng định là ngươi sát hại tiểu phượng, mau nói, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Vương Thiên Hổ hung thần ác sát nói. Lý Nhị Ma Tử nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, phản bác, tên béo da đen, ngươi cũng không thể làm ẩu, ta Lý Nhị Ma Tử liền sát gà cũng không dám, ta nào dám sát nhân, ta lần kia là uống say, tiểu phượng nha đầu này mắt cao hơn đỉnh, có thể nàng cùng cái nào tiểu bạch kiểm chạy cũng khó nói, dựa vào cái gì đem bô địa chụp tại trên đầu ta. Giống Lý Nhị Ma Tử loại này lấn yếu sợ mạnh lưu manh vô lại, sợ nhất người trong quan phủ. Nếu là hắn thực bị bắt vào trong đại lao, khẳng định sẽ bị vu oan giá họa. Tiểu bạch kiểm. Người này là ai? Nói rõ ràng. Lý Nhị Ma Tử nhếch miệng, nói, một tháng trước, có một vị họ Triệu công tử ca đi ngang qua nơi đây, tiểu tử kia dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, như cái nương môn, không biết tiểu tử kia cấp tiểu phượng ăn cái gì mức táo, tiểu phượng khuya khoắt cùng hắn tại trong hẻm nhỏ anh em, bất quá bị ta bắt gặp, hừ, không muốn mặt nữ nhân, tại lao tử trước mặt giả thanh cao, tại cùng đối phương nhận biết mấy ngày, ngay tại trong hẻm nhỏ ấp ấp ôm một cái. Còn không phải ghét bỏ lão tử không có tiền a? Các ngươi ai biết cái này Triệu công tử lai lịch, hoặc là gặp qua người này? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Vân, trầm giọng hỏi. Vương Thiên Hổ nghĩ nghĩ, có phần không xác định nói ra, Triệu công tử, hắn có phải hay không mang theo thư đồng? Vậy ta không rõ ràng, bất quá cái nào tiểu bạch kiểm sát thực có cái thư đồng, tuổi nhỏ tiền nhiều, còn có người hầu thiếp thân hầu hạ, khó trách tiểu phượng nha đầu kia hội coi trọng cái nào tiểu bạch kiểm. Một tháng trước, có mấy tên đi thi thư sinh đi qua chúng ta vương gia trấn, trong đó có một vị họ Triệu thư sinh, bởi vì cái nào Triệu công tử xuất thủ xa xỉ, ta đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khác, bất quá ta nhớ kỹ bọn hắn rời đi thời điểm, không có mang theo nữ quyến a. Vương Thiên Hổ nghi ngờ nói, ngươi xác định bọn hắn rời đi thời điểm không mang lấy nữ quyến? Nhân số có sai trên lệch a? Vương Thiên Hổ nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, ta xác định, bọn hắn ở khách sạn là Tôn Nhi trong nhà mở, ngoại trừ Triệu công tử mang theo thư đồng. Cái khác thư sinh đều là lẻ loi một mình, hết thảy 6 người, bọn hắn hết thảy ở 3 ngày, bọn hắn rời đi thời điểm là buổi sáng, vừa lúc bị Tôn Nhi thấy được, không nhiều không ít, chính là 6 người, về phần bọn hắn trên đường có hay không mang lên tiểu phượng, Tôn Nhi cũng không rõ ràng. Bọn hắn vào kinh thành đi thi, tại sao lại tại trên trấn chỉ hoan 3 ngày? Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng. Tựa như là vị kia Triệu công tử ngẫu cảm phong hàn, vẫn là ta giúp hắn mời đến đại phu, vị kia Triệu công tử ốm yếu, tay trói gà không chặt, nếu như Tiểu Phượng bị người giết hại, hắn hẳn không phải là hung thủ, hắn không có động cơ gây án. Vương Thiên Hổ khách quan phân tích nói. Đúng rồi, ta tưởng khởi một sự kiện, nhà ta vượng tài bị người dùng thạch đầu đập chết, đúng là mẹ nó suối quẩy. Lý Nhị Ma Tử nói bổ sung. Nhà ngươi vượng tài có phải hay không chó đen? Mấy ngày nay có cái gì khác thường a? Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên, truy vấn. Làm sao ngươi biết vượng tài là đầu chó đen? Lý Nhị Ma Tử hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nói ra, vượng tài là cha ta dưỡng, dưỡng hơn 10 năm, răng đều nhanh rơi sạch, cắn không được nhân, ta cũng liền không buộc lại nó, bất quá gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, vừa đến nửa đêm nó tiểu réo lên không ngừng, ta trong cơn tức giận, liền đem nó buộc tại kho củi, buổi sáng hôm nay phát hiện, nó bị thạch đầu đập chết, không biết cái nào thất đức ra hỏa nửa đêm chạy đến nhà ta trong, đem vượng tài đập chết. Nghe lời này, Vương Trường Sinh có thể xác định, Tiểu Phượng đã chết, đồng thời biến thành quỷ vật hại người. Cậu là chí dương chi xúc, đối ứng thập nhị địa chi ngũ hành là tuất thổ, thú thổ là dương thổ, quỷ vật thuần âm, cậu trời sinh khắc chế quỷ vật, đạo sĩ thường xuyên sử dụng máu chó đen trừ tà trị ma, Tiểu Phượng biến thành quỷ vật, muốn tìm Lý Nhị Ma Tử báo thù, bất quá nàng khẽ rửa gần Lý Nhị Ma Tử trong nhà, tiểu bị chó đen phát hiện, chó đen tài sủa loạn không thôi. Vương Trường Sinh không đoán sai, Tiểu Phượng nay tối khẳng định sẽ ra ngoài ra hại Lý Nhị Ma Tử. Lý Nhị Ma Tử cũng không phải đồ đần, nhìn thấy nhiều như vậy vương gia tộc lao tụ tập cùng một chỗ, lại liên tưởng tới gần nhất án mạng, có chút khẩn trương mà hỏi, không phải là cái nào sát nhân ma giết chết vượng tài a? Hắn chẳng lẽ để mắt tới ta rồi? Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra, không phải, huyện nha phát hiện một bộ nữ thi, sơ bộ hoài nghi là Tiểu Phượng, tìm ngươi đến, là tưởng xác nhận ngươi có phải hay không hung thủ mà thôi, hiện tại hỏi rõ ràng, vị kia Triệu công tử có rất lớn động cơ gây án, ngươi có thể đi về. Đúng, chuyện này không muốn đối ngoại tuyên dương. Lý Nhị Ma Tử luôn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là hắn lại tìm không ra Vương Trường Sinh trong lời nói sơ hở, cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người ly khai. Đánh chết Lý Nhị Ma Tử cũng không nghĩ ra, sát nhân ma không phải nhân, mà là quỷ vật. Thu Hiền, đi bên ngoài trông coi, không cho phép người không có phận sự tới gần tư đường, ta có lời muốn cùng mọi người bàn giao. Vương Trường Sinh phân phó nói, là, cựu thúc công. Vương Thu Hiền lên tiếng. Đi theo Lý Nhị Ma Tử đi ra ngoài. Cửu thúc, con kia nữ quỷ thật là Tiểu Phượng a? Vương Thanh Vân thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh gật đầu, nói ra, ừm, ta không đoán sai, nàng nay tối khẳng định sẽ ra ngoài hại người, thông chi một chút đi, sau khi trời tối, hết thảy tộc nhân không được một mình ra ngoài, trong nhà không có thanh niên trai tráng, nay tối đem đến thanh niên trai tráng nhiều bản ra ở một đêm thượng, một gia đình tối thiểu muốn ở 8 người, ăn uống ngủ nghỉ đều muốn cùng một chỗ, mặt khác. Nghĩ biện pháp nhường cái này Lý Nhị Ma Tử nay tối ngoan ngoãn ngủ ở nhà đại cảm giác, ngủ được càng chết càng tốt. Nhường Lý Nhị Ma Tử nay ngủ trễ đến xích sao, Tôn Nhi có thể làm được, đảm bảo hắn ngủ đến ngày mai hừng đông đều vẫn chưa tỉnh lại. Vương Thiên Hổ vỗ ngực bảo đảm nói, lòng tin tràn đầy. Cũng nghe được cửu thúc lời nói a. Đều trở về thông chi tộc nhân, nghiêm ngặt dựa theo cửu thúc phân phó đi làm, đối ngoại tuyên bố là nghiêm phòng sát nhân ma, vừa rồi cửu thúc nói lời. Nhất cũ cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài, nếu như người nào tiết lộ ra ngoài, làm trễ nải cửu thúc bắt quỷ, nghiêm trị không tha. Vương Thanh Vân nhìn về phía cái khác vương gia tộc lão, nghiêm nghị nói. Vâng, tam bá. Vương gia tộc lão nhao nhao miệng đầy đáp ứng, lần lượt ly khai. Chương 5, Tiểu Phượng kinh lịch. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thu Sinh, phân phó nói, Thu Sinh, đi chuẩn bị một chậu máu chó đen, ta có tác dụng lớn. Là, cửu thúc công. Vương Thu Sinh đáp ứng. Quay người ly khai. Cửu thúc, bây giờ sắc trời còn sớm, cửu thúc không chê, đến chất nhi trong nhà nghỉ ngơi một lát. Vương Thanh Vân thận trọng hỏi. Ừm, dẫn đường đi. Vương Thanh Vân đại hỉ, vội vàng dẫn Vương Trường Sinh hướng tự gia chỗ ở đi đến. Tòa nào đó cỏ dại rậm rạp tứ hợp viện, viện tử bên trái có một cái giếng nước thượng đóng nhất khối đại thạch đầu, khoảng cách giếng nước cách đó không xa, có một gốc cao 4-5 trượng cây huệ. Cái này khỏa cây huệ cành lá rậm rạp, dưới cây 10 phần mát mẻ. Hai tên nam đồng đang ở trong sân chơi đùa, người truy ta đuổi. Một lát sau, bọn hắn có thể là chơi mệt rồi, đi đến dưới tảng cây huệ hóng mát. Mùi vị gì, thối quá a. Một tên 5-6 tuổi nam đồng khinh ngửi mấy lần, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Đại hổ ca, nhị nưu ra ngay tại sát vách, nhà hắn dưỡng mười mấy con đại heo mập, hẳn là mùi cứt heo đạo. Một tên khác nam đồng xem thường. Cứt heo không phải loại này vị, mùi thối tựa như là từ giếng nước trong truyền tới. Nam đồng cất bước hướng phía giếng nước đi đến. Đúng lúc này, một đạo phụ nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Đại hổ, đại hổ, ngươi ở đâu nhi? Không tốt, mẹ ta tìm ta, nhị lăng tử, ngày khác lại tìm ngươi chơi, ta đi trước. Nam đồng vội vàng ly khai. Một tên khác nam đồng cũng không có lưu thêm, đi theo ly khai. Xuyên thấu qua một chút khe hở, có thể nhìn thấy, một bộ hư thối nữ thi ngâm mình ở nước giếng bên trong, trên thi thể đều sinh giỏi, mười phần buồn nôn. Chính đối cây hoẹ một gian phòng ốc, cửa phòng đóng chặt, chỉ có một chút dương quang có thể xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ bay vào tới. Trong phòng bố trí đơn giản, một chương hồng sắc giường gỗ bên cạnh có một chương tủ gỗ, cửa tủ nửa đậy, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bóng xanh nuốt ở trong tủ chén. Bóng xanh chính là biến thành quỷ vật Tiểu Phượng. Tiểu Phượng từ ký sự lên, liền không có gặp qua cha nàng, nghe nàng nương nói, cha nàng bỏ xuống mẹ con các nàng hai, cùng người khác nữ nhân tiêu giao khoái hoạt đi. Mẫu thân vất vả thành tật, người yếu nhiều bệnh, bày biện nhất cái tiệm đậu hũ, miễn cưỡng duy trì hai mẹ con sinh hoạt. Trong nhà không nam đinh, mẹ con các nàng hai người trở thành những cái kia lưu manh vô lại khi dễ đối tượng. 10 tuổi năm đó, nhất cái uống say lão quang côn nửa đêm chạy đến Tiểu Phượng ra trong. Muốn đối nàng mẫu thân bá vương ngạnh thượng cùng, Tiểu Phượng mẫu thân thể sống chết không theo, Tiểu Phượng lớn tiếng gọi tới hàng xóm, hù chạy lao quang côn, bất quá nàng mẫu thân đang cùng lão quang côn xoay đánh chúng, con mắt bị làm mù. Sau đó, lão quang côn bồi cho Tiểu Phượng ra 300 văn tiền. Từ đây, 10 tuổi Tiểu Phượng gánh vác lên gia đình trách nhiệm, tại mắt mù mẫu thân chỉ đạo dưới, học làm đậu hũ, dựa vào bán đậu hũ mà sống. 15-16 tuổi về sau, đến thành thân niên kỷ. Là mai bà mối cơ hồ đạp phá Tiểu Phượng ra trong cánh cửa. Tiểu Phượng kiên trì muốn dẫn mẫu xuất giá, mà lại muốn cho 10 lượng bạc làm sính lễ, nhà trai đều không thể tiếp nhận. 18 tuổi năm đó, Tiểu Phượng làm quen một vị kinh thành đi thi họ Triệu Công Tử. Triệu Công Tử đối Tiểu Phượng vừa thấy đã yêu, vô bộ ngực đáp ứng Tiểu Phượng nói lên lưỡng điều kiện, thậm chí nguyện ý vì Tiểu Phượng, không vào kinh thành đi thi, trước tiên đem việc hôn nhân làm lại nói. Triệu Công Tử tại trên trấn ở 3 ngày, mỗi lần gặp mặt đều mang cho Tiểu Phượng một chút tiểu lễ vật. Đối Tiểu Phượng quan tâm đầy đủ, tú bình Tiểu Phượng phương tâm. Tại nhất cái đêm tối, Triệu Công Tử cầm giữ không được, đối Tiểu Phượng dở trò, bất quá bị Tiểu Phượng hàng xóm Lý Nhị Ma Tử bắt gặp. Hai người chạy đến vứt bỏ Dương Trạch hẹn hò, tại Triệu Công Tử dâu ngọt ở dưới, hai người lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, sinh gạo nấu thành cơm. Triệu Công Tử vừa chiếm Tiểu Phượng trong sạch, đảo mắt liền nói muốn lên kinh đi thi, thu hoạch được công danh trở lại tìm Tiểu Phượng tự nhiên không đáp ứng, hai người cãi vã. Trong cơn tức giận, Tiểu Phượng muốn đi báo quan, cáo trạng Triệu Công Tử xâm chiếm trong sạch của nàng. Triệu Công Tử liên tục thuyết phục, Tiểu Phượng chính là không đáp ứng, muốn Triệu Công Tử lập tức cưới nàng về nhà. Nàng lại không nốc, Triệu Công Tử nếu là thật thi đậu công danh, ai có thể đảm bảo Triệu Công Tử nhất định trở về tìm nàng. Triệu Công Tử bị Tiểu Phượng ép, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hắn dùng đọc sách viết chữ hai tay, bóp chết Tiểu Phượng, cũng đem Tiểu Phượng thi thể ném đến giếng nước trong, dùng nhất khối đại thạch đầu che lại miệng giếng. Bởi vì sắt vách có nhân dưỡng mười mấy con đại heo mập, thi thể tản ra hôi thối cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Tiểu Phượng chết rất oan, nàng vạn vạn nghĩ không ra, mới vừa rồi còn đối nàng dâu ngon dâu ngọt tình lang, trong nháy mắt tiểu bóp chết nàng. Oán khí của nàng rất lớn, Dương Trạch hoang phế rất lâu, nhất trực không có người ở, bởi vì trong viện có một gốc cây hoẹ, chính đối cây hoẹ phòng, đồ dùng bên trong đều là dùng hoẹ làm bằng gỗ làm, âm khí rất nặng, Tiểu Phượng tam hồn thất phách thụ âm khí tầm bổ. Chậm rãi biến thành quỷ vật. Làm Tiểu Phượng phát hiện mình biến thành quỷ vật về sau, vào lúc ban đêm, nàng lập tức liền chạy về ra thăm hỏi mắt mù lao nương, làm lòng người đau lả, mẹ nàng người yếu nhiều bệnh, không có chiếu cố cho nàng, tươi sống chết đói. Sự tình phát triển đến lúc này, Tiểu Phượng cũng không có hại người tâm tư, nàng chẳng có mục đích trên đường du đãng. Không khéo chính là, Tiểu Phượng gặp mấy tên khi dễ qua mẹ con các nàng lưu manh vô lại, những này lưu manh vô lại ăn nhiều rượu, nói chuyện không kinh đại não. Cầm Tiểu Phượng mẹ nàng cầm tạm làm đề tài nói chuyện, thêm mắm thêm muối, tức giận đến Tiểu Phượng trong lòng kia cô oán khí càng lúc càng lớn. Tiểu Phượng trở lại huệ làm bằng gỗ làm phòng về sau, càng nghĩ càng giận, cha nàng bỏ xuống mẹ con các nàng, lao quang côn lộng mù nàng nương con mắt, Triệu Công Tử lừa thân thể của nàng trả giết chết nàng, mẹ nàng bởi vậy chết đói, sau khi chết còn muốn bị nam nhân chế dễ ước. Đều là những này xú nam nhân, nàng mới có thể bị nhân bóp chết vứt xác giếng nước, mẹ nàng mới có thể chết đói. Nàng hận chết những nam nhân này. Trong cơn tức giận, Tiểu Phượng làm tối liền chạy đi một tên lưu manh vô lại trong nhà, hút khô hắn tinh khí. Ngay từ đầu, Tiểu Phượng chỉ là nghĩ ra khẩu ác khí, bất quá khi nàng hút khô tên kia lưu manh vô lại tinh khí về sau, nàng phát hiện mình giống như mạnh mẽ hơn không ít. Nếm đến ngon ngọt về sau, Tiểu Phong hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt đầu tập ngập hút thanh niên tráng đinh tinh khí, lớn mạnh chính mình. Nàng khi còn sống bị người khi dễ, sau khi chết muốn đem sổ sách đòi lại. Hết thể khi dễ qua mẹ con các nàng hai người, đều đáng chết. Lý nhị ma tử trong nhà dưỡng một đầu chó đen, Tiểu Phong khẽ rửa gần Lý nhị ma tử trụ sở, chó đen tiểu cuồng khiếu không ngừng, đánh thức Lý nhị ma tử. Tiểu Phong ngay từ đầu cầm chó đen không có cách nào, bởi vì nàng quá yếu. Bất quá khi nàng hút khô mấy tráng niên nam tử tinh khí về sau, nàng phát hiện mình có thể khống chế vật thể, tỉ như thạch đầu gỗ. Làm nàng lần nữa đi vào Lý nhị ma tử trong nhà, đầu kia chó đen đối nàng sủa loạn không ngừng, còn muốn nhào lên cắn nàng. Chó đen tiếng kêu đánh thức Lý nhị ma tử, hắn đem chó đen buộc tại kho củi, thuận tiện Tiểu Phượng làm việc. Chờ Lý nhị ma tử lần nữa nằm ngủ về sau, Tiểu Phượng khống chế nhất khối thạch đầu, đập chết chó đen. Bất quá lúc này, sắc trời cũng sắp sáng, Tiểu Phượng chỉ có thể trở về dương trạch, chờ đợi đêm tối giáng lâm. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời chậm rãi tối xuống. Chương 6, Diệt quỷ. Giờ hợi, trời tối người yên, xem chừng trên trấn bách tính đã ngủ, cửa tủ một đánh mà ra, Tiểu Phượng từ trong bay ra. Nàng tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đạo thanh quang bay ra phòng. Lúc này, sắc trời triệt để tối xuống, trên trấn đen kịt một màu. Cũng không lâu lắm, Tiểu Phượng rơi vào một gian phòng ốc trước mặt, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, có thể thấy rõ ràng, năm tên tráng niên nam tử cùng ba tên đứa bé ngay tại trong phòng đi ngủ. Phòng tựa hồ bị thanh lý qua, một kiện đồ dùng trong nhà đều không có, chỉ có mấy chương chiếu rơm. Tiểu Phượng không vội mà đi tìm Lý nhị ma tử báo thù, nàng hiện tại sức ăn rất lớn, một tên tráng niên nam tử tinh khí đã vô pháp thỏa mãn nàng. Tám tên người sống ngủ ở nhất cái phòng, dương khí quá nặng, Tiểu Phượng không dám tới gần. Nàng tra xét mấy hộ nhân gia, kinh ngạc phát hiện, mỗi một hộ nhân số đều không ít hơn 8 người, đều ngủ tại nhất cái phòng tử, dương khí quá nặng, nàng không dám tới gần. Hôm qua vẫn là tách ra ngủ, như thế nào hiện tại cũng tập hợp một chỗ rồi. Chẳng lẽ vương gia phái người thông chi tiên nhân rồi? Tiểu Phượng âm thầm phỏng đoán, trong lòng có chút bất an. Nàng từ tiểu tại vương gia trấn lớn lên, nghe nói qua vương gia tổ tiên là tiên nhân, nàng cũng không tin tưởng trên đời có tiên nhân, bất quá nàng biến thành quỷ vật về sau, cũng liền tin tưởng. Trên đời đã thật sự có quỷ, có tiên nhân tồn tại cũng là chuyện rất bình thường. Tam ca, tỉnh, tỉnh. Một tên tráng niên nam tử đột nhiên tỉnh lại, lung lay đồng bạn bên cạnh. Ngũ đệ, làm gì a? Nửa đêm canh ba, ngươi không ngủ được. Đồng bạn ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Ta nghĩ đi đi vệ sinh, ngươi theo giúp ta đi thôi. Ngươi như thế đại nhất người, đi vệ sinh cũng phải làm cho nhân buổi tiếp. Tam ba công thế nhưng là nói, một phòng ngủ 8 người trở lên. Đi vệ sinh đều muốn hai người cùng một chỗ, không cho sát nhân ma cơ hội, ngươi cho rằng ta vui lòng cùng ngươi ngủ một phòng. Tốt a, ta đưa ngươi đi. Nghe lời này, Tiểu Phượng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là phòng bị sát nhân ma. Bởi vì liên tiếp có nhân chết ở trong nhà, có không ít bách tính coi là xuất hiện sát nhân ma. Nàng lại đi mấy hộ họ vương tộc nhân trong nhà, phát hiện một phòng ít nhất 8 người, dương khí quá nặng, nàng vô pháp ra tay. Liên tục do dự. Tiểu Phượng đi vào Lý Nhị Ma Tử nơi ở. Lý Nhị Ma Tử một thân một mình, giữ cửa chó đen cũng bị nàng khống chế thạch đầu đập chết, là tốt nhất ra tay đối tượng. Tiểu Phượng lựa chọn Lý Nhị Ma Tử làm ra tay đối tượng, còn có một nguyên nhân khác, nếu vương gia tiên nhân đã đi tới thị trấn thượng, bảo hộ đối tượng khẳng định là vương gia tộc nhân, Lý Nhị Ma Tử cùng vương gia không thân chẳng quen, vương gia tiên sư không có khả năng chạy tới bảo hộ Lý Nhị Ma Tử. Lý Nhị Ma Tử trong nhà yên tĩnh, giữ cửa chó đen đã chết, Tiểu Phượng xông ngang không trở ngại. Dễ như trở bàn tay chui vào trong phòng. Lý nhị ma tử nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho, tiếng lẩm bẩm rất vang, đầy người mùi rượu. Tiểu Phượng bay tới trước giường, đang muốn hút Lý nhị ma tử tinh khí, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi cuối cùng hiện thân, hại nhiều người như vậy, ngươi chả không dừng tay. Tiểu Phượng trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên khuôn mặt thanh tú thanh niên áo lam bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng, chính là Vương Trường Sinh. Tu tiên giả. Tiểu Phượng ngọc dung đại biến. Nghẹn ngào nói, đã ngươi biết ta là tu tiên giả, chả không thúc thủ chịu trói. Thức thời một chút, ta còn có thể nhường nhân nghiệm kinh siêu độ ngươi. Vương Trường Sinh hai tay để sau lưng, nói nghiêm túc. Vương Trường Sinh nếu là lập tức động thủ, có niềm tin rất lớn có thể diệt đi Tiểu Phượng, bất quá khó đảm bảo Lý Nhị Ma Tử sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lý Nhị Ma Tử tuy nhiên không phải vương gia tộc nhân, bất quá Vương Trường Sinh cũng không muốn Lý Nhị Ma Tử mất mạng. Trọng yếu nhất chính là... Tiểu Phượng khẳng định là trước khi chết gặp đãi ngộ không công bằng, còn có oán khí, mới có thể biến thành quỷ vật. Vương gia trấn đại bộ phận bách tính đều là vương gia tộc nhân, khó đảm bảo qua nhiều năm như vậy, vương gia tộc nhân không có đối Tiểu Phượng làm qua chuyện quá đáng, kể từ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Trường Sinh không muốn để cho Tiểu Phượng vĩnh viễn không siêu sinh, mà là hy vọng siêu độ nàng oan hồn, nhường nàng đời sau đầu thai làm nhân. Hừ, đàn ông các ngươi, không có một câu có thể tin. Tiểu Phong cười lạnh một tiếng, tay áo lắc một cái, trong phòng cái bàn lập tức nhất phi mà lên, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một thanh ngoại hình cổ phát tiền tài đoạn kiếm liền xuất hiện trên tay hắn. Thân kiếm toàn thân là từ 108 mai kim sắc đồng tiền xuyên thành, rót vào pháp lực về sau, thân kiếm mặt ngoài sáng lên từng mai kim sắc linh văn. Cổ tay hắn lắc một cái, đem đánh tới cái bàn đánh cho vỡ nát. Nhân cơ hội này, Tiểu Phượng lóe lên liền biến mất chui vào Lý Nhị Ma Tử thể nội, quỷ phụ thân. Lý Nhị Ma Tử lập tức mở cặp mắt ra, đứng dậy đứng lên, dùng một loại thanh âm dương quái khí nói ra, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, có bản lĩnh, ngươi đem hắn cùng một chỗ giết. Nói xong, Lý Nhị Ma Tử bước nhanh hướng ngoài phòng chạy tới. Vương Trường Sinh tay phải lắc một cái, một vệt kim quang bắn ra, nhanh chóng cuốn lấy Lý Nhị Ma Tử thân thể. Kim quang rõ ràng là một đầu kim sắc dây thừng, phía trên trải rộng không lít nha lít nhít kim sắc linh văn. Lý Nhị Ma Tử chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, vô pháp tiến lên trước một bước. Vương Trường Sinh tay trái giương lên, một chương màu vàng kim nhạt phù triện bắn ra, lóe lên liền biến mất dán tại Lý Nhị Ma Tử trên thân. Trấn yêu phù, nhất giai hạ phẩm phù triện, chuyên môn đem đê giai quỷ vật từ phàm nhân trên thân đuổi ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Tiểu Phượng từ trên thân Lý Nhị Ma Tử bay ra, Lý Nhị Ma Tử lập tức ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Phượng ống tay áo khẽ vỗ, trong phòng đồ dùng trong nhà lập tức hướng phía Vương Trường Sinh bay đi. Vương Trường Sinh vội vàng vung vẩy trong tay kim tiền kiếm, đem đồ dùng trong nhà bổ ra. Tiểu Phượng thừa cơ chui vào bức tường bên trong, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thu hồi kim sắc dây thừng, thuận rộng mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, vừa hay nhìn thấy một đạo thanh quang bay ra Lý Nhị Ma Tử trong nhà. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rông hiện ra một đoàn lớn gần trượng màu trắng đám mây, đem hắn nâng lên một chút mà lên, đuổi theo. Cũng không lâu lắm, thanh quang bay vào nhất tòa cỏ dại rậm rạp viện tử, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh khẽ rửa gần viện tử, chỉ cảm thấy nơi đây âm khí nồng đậm. Quỷ vật thuần âm, nơi đây âm khí nồng đậm như vậy, rất thích hợp Tiểu Phượng ẩn thân. Vương Trường Sinh không phải chuyên môn đuổi quỷ Mao Sơn thuật sĩ, không có định quỷ bàn, không có cách nào xác định Tiểu Phượng vị trí. Hắn nhìn một cái trong viện cây hoè, bừng tỉnh đại ngộ, cây hoè thuần âm, khó trách nơi đây âm khí nặng như vậy. Hắn giương một tay lên, một chương hồng sắc phù triện rời tay bay ra, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu, đập vào trên cây hoè mặt. Ầm ầm. Hỏa cầu vỡ ra, hóa thành quần quần liệt diễm, bao trùm cây hoè thô to thân cây, cũng không lâu lắm, cái này quả cây hoè tiểu bị đốt thành cho bụi, không còn sót lại một chút cạn. Nhất giai hạ phẩm hỏa cầu phù, nhất khối linh thạch một chương. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, đương nhiên sẽ không đi tu luyện hỏa cầu thuật, chỉ có thể mượn nhờ phụ triện thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật. Vương Trường Sinh nhìn về phía chính đối cây hoại phòng, tay lấy ra hỏa cầu phủ, đã đánh qua. Rất nhanh, cuồn cuộn liệt diễm tiểu bao phủ lại cả gian phòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhất cái tủ gỗ từ trong nhà mặt bay ra, thẳng đến Vương Trường Sinh bay tới. Vương Trường Sinh đem trong tay kim tiền kiếm hướng phía trước ném đi, liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm lập tức kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng tủ gỗ chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tủ gỗ bị chạm vỡ nát, một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, Tiểu Phượng từ trong tủ gỗ bay ra. Tiểu Phượng thân thể từ lúc đầu thực thể hóa, biến thành trong suốt sắc, khí tức bề bài. Nàng muốn hóa thành thanh quang bỏ chạy, bất quá nàng hoảng sợ phát hiện, mình vô pháp bay lên, nàng vội vàng hướng phía cửa sân chạy tới. Vương Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, kim tiền kiếm quang mang vừa tăng, nhất cái xoay quanh, lóe lên liền biến mất xuyên thủng Tiểu Phượng thân thể. Tiểu Phượng hét thảm một tiếng, hóa thành một cỗ khói xanh biến mất không thấy. Chương 7, trộm linh thảo tặc. Lúc này, Vương Thanh Vân mang theo mười mấy danh thanh niên trai tráng chạy tới, thanh niên trai tráng trên tay đều mang theo nhất cái thùng gỗ, trong thùng chứa máu chó đen. Cửu thúc, ngài không có sao chứ? Vương Thanh Vân ân cần hỏi han. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, không có việc gì, quỷ vật đã bị ta tiêu diệt, tòa này tòa nhà trước kia là ai ở? Là một vị họ Dương thương nhân, hắn dưỡng một vị ngoại trạch, bất quá mười mấy năm trước, ngoại trạch bệnh chết, họ Dương thương nhân từ đó về sau tiểu không lại đến qua, tòa này tòa nhà cũng liền nhất trực trống không. Một tên thanh niên trai tráng lông mày nhíu lại, mũi tử khinh ngửi mấy lần, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, nói ra, thôi quá à. Thứ gì thối như vậy? Vương Trường Sinh nghe vậy, cũng ngửi thấy mùi thối là từ giếng nước trong truyền đến. Xốc lên đặt ở giếng nước phía trên thạch đầu về sau, mượn nhờ bó đuốc. Mọi người thấy nước giếng trong có một bộ nữ thi. Tiểu Phượng hẳn là bị nhân giết chết về sau, vứt xác giếng nước, Thanh Vân, ngày mai hừng đông, phái người đem thi thể vứt đi lên, đem thi thể đốt đi, còn có, đem ngôi viện này phòng toàn bộ phá hủy, nếu như nguyên chủ nhân trở về, giá ban đầu bồi thường cho hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói. Cửu thúc, cái này miệng giếng muốn hay không phong?
Phong đi.
Trước dùng cây vải gỗ thiêu một lần, mặt khác, kiểm tra một lần, tất cả mọi người trong nhà không cho phép loại cây hoè, dương thụ, cây liễu, cây dâu cùng luyện thụ, nếu là có, lập tức chặt, đúng, đem phòng phá hủy về sau, trong sân loại mấy cây cây đào, định thời gian phái người đổ vào, chờ cây đào kết quả, đoán chừng âm khí cũng tán không sai biệt lắm.
Vương Thanh Vân gật đầu, nói, là, cửu thúc, chất nhi ngày mai phải, sắc trời đã trưởng, cửu thúc, ngài đi về nghỉ ngơi đi.
Nơi này giao cho chất nhi xử lý là được rồi. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, dặn dò vài câu, liền rời đi. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh dùng qua điểm tâm, tại Vương Thu Hiền dẫn đầu dưới, từng nhà xem xét, xác nhận không có âm khí nặng địa phương về sau, Vương Trường Sinh lúc này mới yên tâm lại. Buổi trưa, Vương Thanh Vân mang theo một đám tộc lão, tự mình đem Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh đưa ra Vương gia trấn.
Thu Sinh, ngươi về trước đi Liên Hoa đảo đi.
Ta còn có chút việc muốn làm, để sau trở về.
Vương Trường Sinh phân phó nói.
Là, cựu thúc công.
Vương Thu Sinh trung thực đáp ứng.
Vương Thu Sinh đi xa về sau, Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rỗng xuất hiện một đoàn màu trắng đám mây, đem hắn nâng lên một chút mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi. Hắn pháp quyết nhất biến, màu trắng đám mây chậm rãi đáp xuống nhất cái chật hẹp trong sơn cốc. Sơn cốc cách đó không xa có nhất cái cao cỡ một người, hai người rộng sơn động, thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt. Đi hơn trăm trượng về sau, phía trước rộng mở trong sáng, nhất cái hơn trăm trượng lớn nhỏ động quật xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Động quật cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt, không có một ngọn cỏ. Vương Trường Sinh đi vào nhất mặt có phần chân nhăn vách đá trước mặt, đem hai tay đặt ở trên thạch bích, trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau, hai tay của hắn sáng lên một trận hoàng quang. Một màn kinh người xuất hiện, đại lượng bùn cắt từ trên vách đá rớt xuống. Cũng không lâu lắm, nhất cái chỉ chứa một người thông qua cửa hang tiểu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh thuận chật hẹp cửa hang, đi vào nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang đá. Lúc trước đi vào Bình An huyện thời điểm, Vương Trường Sinh thực sự nhẫn nhịn không được linh khí mờ nhạt Liên Hoa đảo, muốn tìm một chỗ linh khí tương đối dư thừa địa phương, vì thế, hắn đi khắp Bình An huyện cảnh nội đại sơn, may mắn phát hiện cái sơn động này, trong động có một đoạn linh mạch, bất quá rất nhỏ, lớn nhỏ bất quá 2 trượng, mà lại linh khí tương đối mờ nhạt, dùng để tu luyện có chút miễn cưỡng. Nói trở lại, Vương gia đã sớm đem khống chế tam cái huyện dò xét một lần, bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Trường Sinh có thể phát hiện cái này đoạn linh mạch, đơn thuần ngẫu nhiên, cái này đoạn linh mạch vị trí hang đá cùng động quật cách một mặt tường. Vương Trường Sinh đương thời trong động tu luyện pháp thuật, trong lúc vô tình đánh xuyên vách tường, lúc này mới phát hiện cái này đoạn linh mạch. Từ khi trong sơn động phát hiện một đoạn linh mạch về sau, Vương Trường Sinh gặp được sơn động đều sẽ khống chế pháp khí chém vào, bất quá đều không có phát hiện. Linh mạch bất quá 2 trượng lớn nhỏ, diện tích quá nhỏ, âm u không ánh sáng, không thích hợp gieo trồng linh gốc. Vương Trường Sinh trồng hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo. Hắc nguyệt thảo bình thường sinh trưởng ở ẩm ướt âm u sơn động, 5 năm phần hắc nguyệt thảo là chế tác không bạch phù chỉ vật liệu, Vương gia trồng không ít hắc nguyệt thảo. Hang đá hoàn cảnh chưa nói tới ẩm ướt, bất quá Vương Trường Sinh cố ý đào tạc ra nhất cái 3-4 trượng lớn nhỏ ao nước, tạo nên ẩm ướt hoàn cảnh. Cách mỗi một tháng, Vương Trường Sinh liền sẽ tới đây cấp hắc nguyệt thảo tưới nước. Lần này, Vương Trường Sinh vừa đi vào hang đá, nụ cười trên mặt chỉ trệ. Hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo biến mất không thấy, trong ao thủy cũng không có. 3 năm qua, trong ao thủy liền không có cạn qua, một tháng không đến, ao nước không có khả năng khô cạn. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào bên bờ ao, tỉ mỉ phát hiện, ao nước dưới đáy có nhất đổ dưa hấu lớn nhỏ lỗ thủng. Hiển nhiên, trong ao thủy chính là thuận cái này lỗ thủng di chuyển. Vương Trường Sinh nhìn thấy lỗ thủng, chân mày nhíu chặt. Lúc trước kiến tạo ao nước thời điểm, hắn dùng hóa thạch thuật đem bùn đất biến thành thạch đầu, ấn lý thuyết, không thể lại xuất hiện lỗ thủng, chỉ có một cái khả năng, có động vật đào xuyên ao nước, trong ao dòng nước đi, con kia động vật lại ăn hết hắc nguyệt thảo. Vương Trường Sinh nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy một trận thịt đau, 3 năm vất vả cứ như vậy uổng phí. Càng nghĩ, hắn dự định bắt được ăn trộm hắc nguyệt thảo động vật, đem nó giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Vương Trường Sinh từ trong ngực móc ra một cái bao bố, mở ra bao vải, đem lượng cái bánh nướng bỏ trên đất. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, hắn bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, thân ảnh nhất cái mơ hồ, biến mất không thấy. Hơn nửa canh giờ về sau, một con hình thể hơi mập màu vàng lao thử từ trong hồ lỗ thủng trong chui ra. Cùng phổ thông lão thử không giống, con chuột này mũi tử tương đối dài, hình thể mập mạp. Cái mũi của nó trong không khí khinh ngửi mấy lần, nhanh chóng leo ra ao nước, hướng phía bánh nướng đánh tới. Ngay tại nó tại gặm ăn bánh nướng thời điểm, Vương Trường Sinh hiện thân. Hắn giương một tay lên,
một vệt kim quang bắn ra. Bởi vì Vương Trường Sinh đưa lưng về phía màu vàng lão thử, nó cũng chưa phát hiện Vương Trường Sinh. Kim quang nhanh chóng vòng quanh màu vàng lão thử chuyển vài vòng, đem nó cuốn gắt gao. Màu vàng lão thử trong miệng phát ra chít chít tiếng quái khiếu, dãy rủa không thôi. Không nghĩ tới là một con nhất giai hạ phẩm yêu chuột, trách không được có thể đào mở thạch đầu. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Màu vàng lão thử trên người có nhàn nhạt sóng linh khí, nếu không phải Vương Trường Sinh là tu tiên giả, cũng nhìn không ra tới. Bất quá nơi này linh khí mờ nhạt, làm sao lại xuất hiện một con yêu chuột đây? Chẳng lẽ là phổ thông lão thử ăn hắc nguyệt thảo tấn thăng làm yêu chuột? Tuy nói hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo không phải một con số nhỏ, bất quá hắc nguyệt thảo chỉ có 3 năm tuổi, ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, một con phổ thông lão thử ăn hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo, không đủ để tấn thăng làm yêu chuột đi. Chẳng lẽ nói, nơi này có một chỗ càng lớn linh mạch? Cái này yêu chuột hang ổ vừa vận tại linh mạch chi địa, thời gian dài, nó chậm rãi tấn thăng làm yêu chuột. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại đẩy ngã khả năng này, nếu như phổ thông lão thử dễ dàng như vậy tiểu tấn thăng làm yêu chuột, gia tộc đã sớm thuần dưỡng một nhóm lớn linh chuột bán. Linh chuột mặc dù là cấp thấp nhất linh thú, bất quá tốt xấu là linh thú, nói ít cũng có thể bán mấy chục khối linh thạch. Xem ra, cái này linh thú khẳng định là có cái gì không muốn người biết cơ duyên, lúc này mới may mắn tấn thăng làm yêu chuột. Chít chít. Màu vàng lão thử trong miệng phát ra trận trận tiếng quái khiếu. Tựa hồ đang kháng nghị Vương Trường Sinh đưa nó trói lại. Ngươi ăn ta gieo trồng linh thảo, còn muốn ta thả ngươi. Về sau tiểu làm ta linh thú đi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm yêu chuột, bất quá nếu là cầm tới phường thị đi bán, nói ít cũng muốn mấy chục khối linh thạch, bất quá cùng hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo giá trị so ra, Vương Trường Sinh vẫn là lô vốn. Chương 8, Vương Trường Tuyết. Vương Trường Sinh cùng tộc lão học tập tu tiên tri thức thời điểm, học qua nhường linh thú nhận chủ cấm chế. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, Vương Trường Sinh không có thuần dưỡng linh thú, cái này một mực là hắn tiếc nuối, hôm nay hiếm có đụng phải cái này yêu chuột, Vương Trường Sinh liền muốn đem nó nhận chủ, cấp khô khan sinh hoạt gia tăng một điểm niềm vui thú. Cổ tay hắn lắc một cái, khổn yêu tắc liền đem màu vàng lao thử kéo tới giữa không trung. Màu vàng lao thử trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, tứ chi vặn vẹo không thôi. Vương Trường Sinh ngồi xổm người xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau. Hai tay của hắn sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hai tay đè xuống đất, hai đạo chói mắt hoàng quang thuận hai tay, chui xuống đất để không thấy. Sau một khắc, mặt đất nhanh chóng thạch hóa, nguyên bản xốp bùn đất biến thành cứng rắn hôi sắc thạch đầu, nhất khối gần trượng lớn nhỏ phiến đá bỗng nhiên thành hình. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái bát sứ, trong miệng nói lẩm bẩm, đại lượng lam quang trống rông hiện hiện, tại chú ngữ âm thanh bên trong hóa thành thanh thủy. Hắn dùng chùy thủ rạch cổ tay, nhường máu tươi chảy vào chứa thanh thủy bát sứ. Vương Trường Sinh dùng ngón tay dính lấy huyết thủy, tại phiến đá thượng vẽ xuống nhất cái dài rộng hai thước huyền ảo đồ án, một đạo pháp quyết đánh vào huyền ảo phía trên đồ án. Huyền ảo đồ án lập tức sáng rõ, quay tít một vòng về sau, từ phiến đá phía trên bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào màu vàng lao thử thể nội. Vương Trường Sinh cảm giác mình cùng màu vàng lao thử thành lập liên hệ đặc thù nào đó, loại cảm giác này tựa như là tay chân của hắn một cái. Nhận chủ về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Khổn yêu tắc buông lỏng ra màu vàng lao thử lập tức hướng trong ao lỗ thủng phóng đi. Vương Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, màu vàng lao thử lập tức hét thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hoang dại yêu thú nhận chủ về sau, giá tính khó sửa đổi, phải từ từ thuần hóa. Vương Trường Sinh một chút do dự, từ trong túi trữ vật lấy ra nhất cái một bình, mở ra xem, một cỗ nồng đậm mùi gạo tùy theo bay ra, một bình bên trong là một chút óng ánh sáng long lanh lam sắc hạt gạo, tản mát ra một cỗ kỳ lạ mùi. Màu vàng lao thử mũi tử khinh ngửi mấy lần, xoay người lại, khiếp thành khe hở mắt nhỏ nhìn qua Vương Trường Sinh trên tay một bình. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đem một bình trong còn sót lại một điểm lam sắc hạt gạo té ở phiến đá thượng, một chút do dự, hắn lại nhặt về 20 hạt, trang hồi một bình, xong màu vàng lao thử nói ra, trung thực nghe lời, về sau mỗi tháng, ta đều cho ngươi một điểm lam nguyệt linh mệ ăn. Màu vàng lao thử cũng không có nghe hiểu Vương Trường Sinh, bất quá nó vô pháp ngăn cản lam nguyệt linh mệ tản ra dị hương. Do dự một chút, nó hướng Vương Trường Sinh chạy tới. Lam Nguyệt Linh Mễ là nhất giai trung phẩm linh mễ, 3 năm 19, phiến đá thượng hết thể có thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ, đúng vậy, thập nhị hạt. Nhi thứ ngàn dặm mẫu lo lắng, mỗi qua một đoạn thời gian, mẫu thân Liếu Thanh Nhi liền sẽ dùng bất an bất mặc tích trữ linh thạch, mua sắm một chút Lam Nguyệt Linh Mễ, sai người cấp Vương Trường Sinh đưa tới. Vương Trường Sinh cách 10 ngày nửa tháng mới có thể ăn nhất chén nhỏ Lam Nguyệt Linh Mễ cơm, thời gian trôi qua 10 phần túng quẫn. Nếu không phải vì thuần hóa cái này linh thử, hắn chả không bỏ được xuất ra thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ đây. Màu vàng lao thử thuần thục, liền đem thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ ăn sạch. Thập nhị hạt Lam Nguyệt Linh Mễ cũng chưa thể lấp đầy bụng của nó vậy mà giống nhân, dùng chi sau đứng lên, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Thông qua thần thức câu thông, Vương Trường Sinh rõ ràng cảm ứng được màu vàng lao thử truyền đến khát vọng cảm xúc. Phân ngươi gần một nửa chả không thỏa mãn, thật sự là tham ăn quỷ. Vương Trường Sinh khép cười một cái, lấy ra 10 hạt Lam Nguyệt Lam Mễ, đặt ở trong lòng bàn tay. Màu vàng lao thử với không tới, một chút do dự, thuận Vương Trường Sinh ống quần, bỏ tới Vương Trường Sinh trên thân, lẻn đến Vương Trường Sinh trong lòng bàn tay, ăn hết 10 hạt Lam Nguyệt Linh Mễ. Chít chít. Màu vàng lao thử trung thực ghé vào Vương Trường Sinh lòng bàn tay, cái đuôi vung qua vung lại, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được nó 10 phần vui vẻ. Ngươi tiểu gia hỏa này khẳng định ăn không ít đồ tốt, nhìn ngươi mập. Vương Trường Sinh một phát bắt được dáng người cồng kềnh màu vàng lao thử, khẽ cười nói. Chít chít. Màu vàng lao thử réo lên không ngừng, tựa hồ đang kháng nghị Vương Trường Sinh chế rêu nó béo. Tốt, sắc trời không còn sớm, trước cùng ta về nhà. Vương Trường Sinh đem màu vàng lao thử nhét vào trong ngực, quay người đi ra phía ngoài. Tiếp qua một năm, hắn liền muốn rời khỏi nơi này, không dùng được cái này đoạn linh mạch, bất quá hắn vẫn là thi triển thổ tường thuật, đem cửa hang ngăn chặn. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rỗng xuất hiện một đóa màu trắng đám mây, nâng hắn chậm rãi lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Trở lại Liên Hoa đảo về sau, Vương Trường Sinh lại về tới khô khan khổ tu sinh hoạt trong đó. Buổi sáng tu luyện pháp thuật, buổi chiều cùng ban đêm đả tọa tu luyện, thời gian tương đối buồn thẻ, bất quá có linh thử làm bạn, so trước kia tốt hơn một chút. Tu chân bách nghệ, trong đó có ngự thú môn này kỹ nghệ, bất quá Vương Trường Sinh sớm 2 năm ra làm việc, đối ngự thú môn này kỹ nghệ không hiểu nhiều. Hắn không biết linh thử tên gọi cái gì, chỉ biết là nó rất thích ăn đồ vật. Gần 2 tháng, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, Vương Trường Sinh đang dùng điểm tâm, linh thử gục xuống bàn, say sưa ngon lành ăn một đầu hoàng hoa ngư. Mỗi lần ăn cơm, Vương Trường Sinh đều sẽ cầm một chút đồ ăn nuôi nấng linh thử, chậm rãi thắng được linh thử tín nhiệm. Hiện tại chính là Vương Trường Sinh đổi nó cũng không nguyện ý ly khai Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, Vương Thu Sinh đột nhiên đi đến, còn chưa mở miệng, nhìn thấy trên bàn linh thử, biến sắc, cấp vội vàng nói, cửu thúc công thứ tội, tôn nhi lười biếng, vậy mà nhường lao thử chạy vào, tôn nhi cái này đem nó bắt đi. Dứt lời, hắn bước nhanh hướng phía linh thử đi tới. Linh thử tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, 2-3 lần lẻn đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Cái này nhưng làm Vương Thu Sinh dọa sợ, hắn còn chưa kịp mở miệng thỉnh tội, Vương Trường Sinh tựu mở miệng, ngươi không cần ngạc nhiên, đây là ta thuần dưỡng linh thử, gần nhất lượng cơm ăn của ta lớn, đồ ăn hơn phân nửa bị nó ăn. Linh thử. Thì ra là như vậy. Vương Thu Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, Tôn Nhi còn tưởng rằng là chạy đi đâu tới lao thử đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cửu thúc công cái này linh thử cùng tầm dược thử có chút tương tự. Tầm dược thử. Cho ta nói một chút cái này tầm dược thử. Vương Trường Sinh lập tức hứng thú. Tầm dược thử, lại danh kim đồng thử, là chuột đồng biến dị chủng loại, thân thể cồng kềnh, chanh chua, giỏi về đào hang, khiếu giác linh mẫn, có thể tùy tiện tìm tới một chút chân quý dược liệu. Kinh nghiệm phong phú người hái thuốc hội thuần dưỡng tầm dược thử, dùng để tìm kiếm một chút dược thảo. Tôn Nhi trong nhà kinh doanh thảo dược sinh ý, thuần dưỡng mấy cái tầm dược thử. Cái này linh thử hình thể đặc thù cùng tầm dược thử không sai biệt lắm, nếu không phải cửu thúc công nhắc nhở, Tôn Nhi nhìn thấy này chuột, nhất định phải đem nó bắt về không thể. Một con kinh nghiệm phong phú tầm dược thử ở trên thị trường giá trị mấy ngàn lượng bạc đây. Vương Thu Sinh nghe hai nói. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này linh thử có thể đào xuyên ao nước. Nguyên lai trời sinh nó tiểu giỏi về đào hang cùng tìm kiếm linh dược. Đúng rồi, ngươi vô cùng lo lắng, đã xảy ra chuyện gì a? Nhị cô bà tới, ngay tại bên ngoài đây. Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi, nhị tỷ tới. Nàng ở đâu đây? Mau dẫn ta đi gặp nàng. Không cần, cựu đệ, chính ta tiến đến là được rồi. Một đạo thanh thúy êm thai nữ tử thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, một tên người mặc màu vàng váy dài nữ tử đi đến. Hoàng váy nữ tử niên kỷ tại chừng 20 tuổi, tóc đen kéo cao, ngũ quan thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, hai cái con ngươi sáng tỏ như sao. Nữ tử không phải người khác, chính là Vương Trường Sinh đường tỷ Vương Trường Tuyết. Chương 9, Thanh Trúc Cốc. Vương Trường Tuyết là Vương Trường Sinh đại bá Vương Minh Trí nữ nhi, một thủy kim tam linh căn, chủ linh căn là một linh căn, tu luyện chính là nhân phẩm nhất giai công pháp Trường Thanh Quyết, năm nay 23 tuổi, luyện khí lục tầng. Vương Minh Trí thê tử mấy năm trước đã qua đời, Vương Trường Tuyết vì mẫu giữ đạo hiếu 3 năm, nếu không đã sớm gả đi. Vương gia nam tính tộc nhân chủ ngoại, nữ quyến chủ nội. Vương Trường Tuyết cũng không ngoại lệ, nàng phụ trách chiếu khán Vương gia tam mẫu linh tăng thụ, linh tăng diệp dùng để nuôi nấng linh tằm, tơ tằm là thượng hạng vật liệu luyện khí. Liêu Thanh Nhi thân là vương gia gia mẫu, thân phận làm người khác chú ý, vì không rơi người mượn cớ, Liêu Thanh Nhi mỗi lần đều ủy thác Vương Trường Tuyết cấp Vương Trường Sinh tặng đồ. Nhị tỷ, ngươi như thế nào sớm tới? Ta còn tưởng rằng đến ta sinh nhật kia thiên ngươi mới có thể đến đây. Vương Trường Sinh mừng rỡ nói. Như thế nào? Nghe ngươi ý tứ, không đến ngươi thọ thần sinh nhật, ta không thể tới. Vương Trường Tuyết giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo nói. Nhị tỷ, ta không phải ý tứ kia, ta ước gì ngươi ở lại nơi này, ta đều nhanh muốn ngạt chết. Vương Trường Sinh cười khổ giải thích nói. Vương Thu Sinh gặp tình hình này, rất thức thời không người lui ra. Vương Trường Tuyết chú ý tới Vương Trường Sinh trên bờ vai tầm dược thử, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nói, à, đây là song đồng thử, ngươi từ nơi nào tìm tới một con song đồng thử? Song đồng thử? Nhị tỷ, ngươi nhận ra loại này linh thử? Có thể cho ta nói một chút ta? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Song đồng thử có thể tùy tiện xem thấu mê vụ, dòng sông, cây cối chờ chướng ngại, khiếu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược, thích hướng linh khí đậm đặc mật địa phương đào hang làm ổ. Lần trước thất muội tại phường thị thấy có người tại bán song đồng thử, nhất định phải móc linh thạch mua xuống, đáng tiếc đối phương chào giá quá cao, muốn hơn 100 khối linh thạch, ta cùng thất muội đem trên người linh thạch cộng lại đều không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua song đồng thử bị nhân mua đi, bởi vì chuyện này, thất muội bí mật không ít cùng ta phàn nàn. Tìm kiếm thiên địa linh dược. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Vương Trường Tuyết cười nhẹ, nhắc nhở, ngươi không nên cao hứng quá sớm, song đồng thử xác thực có tìm kiếm linh dược bản lĩnh. Bất quá nó bất quá là nhất giai hạ phẩm, thực đem nó phóng tới yêu thú đông đảo rừng sâu núi thẳm trong, nó tìm tới linh dược thời điểm, cũng chính là tử kỳ của nó. Một con song đồng thử thường thường vừa tìm tới một gốc linh dược tiểu bỏ mạng, giỏi về tìm kiếm linh dược linh thú không chỉ song đồng thử, bất quá song đồng thử cũng có ưu điểm của nó, ăn tương đối cái. Khác giỏi về tìm kiếm linh dược linh thú một ít, hình thể nhỏ bé, tương đối linh hoạt, đúng, nói hồi lâu, ngươi từ nơi nào lấy được. Đoạn thời gian trước, vương gia trấn xuất hiện quỷ vật. Ta đi một chuyến vương gia trấn, tiêu diệt quỷ vật, trên đường trở về, may mắn tại trong núi sâu đụng phải. Vương Trường Sinh một chút do dự, không cùng nhị tỷ nói thật. Vương Trường Sinh lúc trước phát hiện kia đoạn linh mạch thời điểm, bởi vì trong lòng đối phụ thân có phần oán khí, cũng không có báo cáo, tuy nhiên chỉ có kia đoạn linh mạch chỉ có hai trượng lớn nhỏ, nhỏ đến không đáng kể, bất quá hắn biết chuyện không báo, dựa theo tộc quy, là phải bị phạt. Hắn hiện tại hiểu được phụ thân, càng thêm không thể đối với người khác lộ ra kia đoạn linh mạch tồn tại. Dù sao cha hắn là gia chủ, ảnh hưởng không tốt. Vương Trường Tuyết nghe Vương Trường Sinh lời giải thích này, đại mi vẩy một cái, một mặt ngưng trọng nói ra, cựu đệ, ngươi cùng tỷ nói thật, cái này song đồng thử không phải là ngươi từ trên tay của người khác đoạt tới à. Dựa theo tộc quy, ngươi là chịu lấy trọng phạt. Vương Trường Sinh cười khổ một cái, giải thích nói, nhị tỷ, ngươi đem cầm muốn trở thành người nào, ta là cái loại người này à. Ta có thể cam đoan với ngươi, cái này linh thử là ta ngẫu nhiên phát hiện. Không phải ta từ trên tay người khác đoạt tới. Không phải tốt nhất, nói trở lại, Tam Thúc đem ngươi phái đến Bình An huyện xác thực không đúng, bất quá gia tộc hiện tại bước đi liên tục khó khăn, ngươi nhiều thông cảm một cái Tam Thúc, tiếp qua một năm, ngươi liền có thể trở về, đến lúc đó để cho ta cha an bài cho ngươi cái trông coi linh điền sống, để ngươi canh giữ ở trong linh điền tu luyện, dạng này tốc độ tu luyện của ngươi liền sẽ không quá chậm. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, đây là Tam Thẩm nâng ta mang cho ngươi. Đại thọ bao nhất cái, 5 cân nhất giai trúng phẩm Lam Nguyệt Linh Mễ, 1 viên Tuyết Vân Kê hạ linh đản, ta chăn nuôi Tuyết Vân Kê đẻ trứng, đưa ngươi 1 viên nếm thử, ngươi ở chỗ này cũng không dễ dàng. Vương Trường Tuyết từ túi chữ vật lấy ra nhất cái tinh mỹ thanh sắc hộp cơm, bỏ vào trên mặt bàn. Linh đản. Nhị tỷ, cảm ơn. Vương Trường Sinh trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Vương Trường Tuyết thuần dưỡng một con Tuyết Vân Kê, đem ra tộc cấp cho nàng nhất linh cốc lấy ra nuôi nấng Tuyết Vân Kê. Vương Trường Tuyết tốc độ tu luyện cũng bởi vậy trở nên rất chậm, Tuyết Vân Kê ăn 5 năm linh cốc, bắt đầu đẻ trứng, mỗi tháng thêm 1 viên tiếp theo linh đản có thể ấp, cũng có thể lấy ra dùng ăn, 1 viên linh đản ở trên thị trường bán 20 khối linh thạch. Đương nhiên, Tuyết Vân Kê mỗi tháng đều muốn ăn mấy chục cân nhất giai hạ phẩm linh cốc, chụp tới chi phí, Vương Trường Tuyết mỗi khỏa linh đản có thể kiếm 5-6 khối linh thạch, bất quá thuần dưỡng Tuyết Vân Kê giai đoạn trước đầu nhập chi phí quá lớn, vương gia chỉ thuần dưỡng 6 con Tuyết Vân Kê. Đương nhiên, Vương Trường Tuyết trong tay con kia không tính. Người trong nhà khách khí cái gì? Qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn ngắt lấy Linh Tăng Diệp, đến lúc đó bận không qua nổi, Tam Thẩm lúc này mới nâng ta sớm đem đồ vật cho ngươi đưa tới, ta phải đi về, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nhị tỷ, ta đưa ngươi. Vương Trường Sinh tự mình đem Vương Trường Tuyết đưa ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn Vương Trường Tuyết thi triển đằng vân giá vụ thuật ly khai. Đưa tiễn Vương Trường Tuyết về sau, Vương Trường Sinh quay người trở lại trong phòng. Hắn mở ra hộp cơm xem xét, tầng cao nhất có một con đại thọ bao, tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người. Thọ bao là dùng linh cốc cùng linh thú thịt chế tác, ẩn chứa linh khí. Đệ nhị tầng là nhất cái màu trắng túi gạo, bên trong chứa 5 cân lam nguyệt linh mễ, tầng dưới chốt là một viên toàn thân trắng như tuyết cự đản, tản mát ra một cô yêu ớt sinh mệnh khí tức. Hàng năm sinh nhật, Liêu Thanh Nhi đều sẽ ủy thác Vương Trường Tuyết cấp Vương Trường Sinh đưa một con đại thọ bao cùng 5 cân lam nguyệt linh mễ. Đại thọ bao cùng 5 cân lam nguyệt linh mễ ẩn chứa Liêu Thanh Nhi nồng đậm tình thương của mẹ. Song đồng thử mũi tử khinh ngửi mấy lần, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, cái đuôi vung qua vung lại. Ngươi muốn ăn thọ bao? Không được, đây là mẫu thân tự tay làm cho ta thọ bao, không thể phân ngươi, bất quá có thể cho ngươi 20 hạt lam nguyệt linh mễ. Vương Trường Sinh mở ra túi gạo miệng túi, thận trọng lấy ra 20 hạt lam nguyệt linh mễ, để lên bàn. Song đồng thử cũng không khách khí, 2-3 lần tiểu ăn hết 20 hạt lam nguyệt linh mễ. Vương Trường Sinh ăn hết thọ bao, đem lam nguyệt linh mễ cùng linh đản thu nhập túi trữ vật. Ăn xong thọ bao, Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú ăn những cái kia thức ăn thông thường, trở lại lầu 2, đã tọa điều tức. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh dặn dò vài câu, thi triển đằng vân giá vụ thuật ly khai Liên Hoa Đảo. Bình An huyện thuộc về Trường Bình quận, liên tiếp Bình Dương quận Quảng Lâm huyện. Quảng Lâm huyện là Bình Dương quận Tống gia địa bàn, Tống gia cũng là nhất cái tu tiên gia tộc, thực lực cùng Vương gia không sai biệt lắm. Thanh Trúc Sơn mạch ở vào Quảng Lâm huyện phương hướng tây bắc, liên miên hơn 1000 dặm, Bình Dương quận một tòa duy nhất phường thị Thanh Trúc phường thị ngay tại Thanh Trúc Sơn mạch chỗ sâu nhất cái tên là Thanh Trúc cốc trong sơn cốc. Chương 10, váy xanh thiếu nữ. Buổi trưa, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thanh Trúc Sơn mạch chỗ sâu, chậm rãi đáp xuống một mảnh thanh sắc rừng trúc bên ngoài. Vương gia cùng mặt khác lưỡng cái tu tiên gia tộc mở nhất tòa phường thị, quy mô cùng Thanh Trúc phường thị không sai biệt lắm, bất quá gia tộc mở phường thị, khoảng cách Bình An huyện xa xôi, còn nữa, hắn hiện tại chức trách là trấn thủ Bình An huyện, không có đặc thù lý do, hắn tùy tiện chạy về gia tộc phường thị, là phải bị phạt. Xuyên qua rừng trúc, thì là nhất cái chật hẹp sơn cốc, cốc nội cỏ dại rậm rạp, cuối cùng là nhất mặt dốc đứng vách đá. Vương Trường Sinh đi vào vách đá trước mặt, bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang về sau, hướng phía vách đá đi đến, cả người chui vào vách đá bên trong. Thấy hoa mắt về sau, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một đầu chỉnh tề thanh thạch trên đường phố. Tiền phương mấy trượng bên ngoài địa phương, đứng thẳng nhất tòa bạch thạch nhãn hiệu, phía trên tuyên khắc lấy Thanh Trúc phường thị tứ cái chữ to màu vàng, mà tại nhãn hiệu đằng sau, có một đầu thật dài thanh thạch đường đi. Hai bên đường phố là từng tòa lớn nhỏ không đều kiến trúc, có cao 5-6 trượng lầu cát, cũng có đơn sơ thạch úc. Trên đường phố người đến người đi, những người này đều là tu tiên giả, bọn hắn thỉnh thoảng đi vào hai bên đường cửa hàng, mười phần náo nhiệt. Vương Trường Sinh không phải lần đầu tiên đến Thanh Trúc phường thị, không có quá nhiều dừng lại, dọc theo đường đi đi lên phía trước. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái thanh thạch trải quảng trường mười phần rộng rãi, có vài chục cái quán nhỏ. Quầy hàng thượng thương phẩm rất nhiều, có vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, phụ triện, linh khí, bất quá đều là hàng thông thường. Tốt nhất kim thủy linh mễ, đều đến xem thử a. 3 khối linh thạch nhất cân. Trung phẩm linh khí kim nguyệt đao, chỉ cần 80 khối linh thạch, uy lực to lớn, đều sang đây xem xét. Luyện khí hoàn một bình, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư luyện chế mà thành, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua. Khẽ rửa gần quảng trường, gào to tiếng không ngừng. Tại quảng trường bày quầy bán hàng phần lớn là tán tu, bọn hắn không muốn nổi trong phường thị mặt tiền cửa hàng, tại quảng trường bày quầy bán hàng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, tán tu liền đến quảng trường bày quầy bán hàng. Ninh Châu có tứ quận, mỗi cái quận đều có nhất tòa mô hình nhỏ phường thị, vì hấp dẫn tán tu dừng lại, mỗi cái phường thị đều sẽ vạch ra nhất khối đất trống, miễn phí cấp tán tu bày quầy bán hàng. Đương nhiên, quầy hàng đều là có nghiêm ngặt hạn chế, quầy hàng trường không thể vượt qua một trượng, rộng không thể vượt qua hai thước, vượt qua cái này hạn chế, liền muốn thu lấy phí dụng, đây là vì bảo hộ thuê cửa hàng tu tiên giả lợi ích. Tán tu thời gian cũng không dễ vượt qua, tu tiên gia tộc cửa hàng sẽ không mời chào ngoại nhân hỗ trợ. Chỉ có số ít tán hộ hoặc là đại cửa hàng mới có thể đối ngoại mời chào nhân thủ. Tán tu phần lớn không có thành thạo một nghề, hoặc đầu cơ trục lợi vật tư, hoặc tại cỡ lớn phường thị làm dẫn đường, hoặc cho người ta làm công, chỉ cần có thể kiếm linh thạch, lại khổ lại tặng sống, đều có tán tu cấp cán. Đại đa số tán tu lấy săn giết yêu thú ngắt lấy linh dược mà sống, môn này chức nghiệp mười phần nguy hiểm, hàng năm không biết có bao nhiêu tán tu chết tại yêu thú trong miệng, mặc dù như thế, hàng năm vẫn là có đại lượng tán tu trở thành liệp yêu nhân. Chuyên môn săn giết yêu thú ngắt lấy linh dược, chỉ có một số nhỏ tán tu đi đến tà đồ, sát nhân đoạt bảo, trở thành người người kêu đánh tà tu. Tà tu thời gian càng không tốt qua, tán tu phần lớn nghèo rất mùng tơi, cướp giết tán tu kiếm không có bao nhiêu linh thạch, nói không chừng sẽ còn thâm hụt tiền. Về phần tu tiên con em của gia tộc hoặc là tông môn đệ tử, nội tình thâm hậu, còn có trưởng bối bảo hộ, cơ hồ không có cơ hội hạ thủ, một khi sự tình bại lộ, sẽ gặp phải truy nã, rất nhanh liền đền tội. Bởi vậy, chỉ có cá biệt tu sĩ nghĩ quẩn, mới có thể sát nhân và bảo, mà tà tu thường thường sống không lâu. Liêu Thanh Nhi liên tục căn dặn, nhường hắn trung thực ở tại Liên Hoa Đảo, không nên đến chỗ chạy loạn, để tránh bị tà tu để mắt tới. Vương Trường Sinh cũng chưa đem mẫu thân căn dặn để ở trong lòng. Hắn cảm thấy mẫu thân là buồn lo vô cớ, trên đời nào có nhiều như vậy tà tu, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai sẽ chạy tới làm tà tu, coi như có tà tu, làm sao trùng hợp như vậy để mắt tới hắn. Hắn tìm nhất khối đất trống, lấy ra nhất khối vải thô, đem linh đản mang lên đi, tại linh đản bên cạnh, trả thả nhất tấm bảng hiệu, trên đó viết một hàng chữ, Tuyết Vân kê hạ linh đản, đổi ngang nhau giá trị thủy thuộc tính linh vật. Linh đản ẩn chứa linh khí nồng nặc, thích hợp hết thể tu sĩ phục dụng. Bất quá Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, so sánh dưới, hắn càng cần hơn thủy thuộc tính linh vật. Linh đản có thể ấp thành Tuyết Vân Kê, một con nhất giai hạ phẩm Tuyết Vân Kê giá trị xa so với linh đản cao, bất quá linh đản cần hấp thu đầy đủ linh khí mới có thể ấp, đem linh đản đặt ở nhất giai linh mạch phía trên, cũng muốn hơn 2 tháng mới có thể ấp. Hắn phát hiện kia đoạn linh mạch tuy nhỏ, dùng để ấp linh đản cũng dư xài, bất quá hắn không có khả năng thời khắc canh giữ ở kia trong, nếu như hắn tại linh đản bị con nào đó tầm dược thử phát hiện ăn, vậy hắn tiểu bồi lớn, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là có ý định đến Thanh Trúc Phường Thị, đem linh đản đổi thành thủy thuộc tính linh vật. Cũng không lâu lắm, một tên khuôn mặt thật thà trung niên đại hán tại Vương Trường Sinh bảy vị diện trước ngừng lại. Đạo hữu, trên tay của ta không có thủy thuộc tính linh vật, cầm linh thạch cùng ngươi mua thế nào? 10 khối linh thạch như thế nào? Trung niên đại hán trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khôn khéo. Vương Trường Sinh bạch trung niên đại hán một chút, không chút khách khí nói ra. Làm ta là vừa bước vào tiên đồ thái điều a. Tưởng chiếm tiện nghi, đến nơi khác mà đi. Một chút kinh nghiệm phong phú tán tu, chuyên môn tại tán tu bày quẩy bán hàng quảng trường nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng liền những cái kia không hiểu việc tỉnh tu tiên thái điều mới có thể làm tiếp bị lừa. Vương Trường Sinh tiếp thụ qua toàn diện tu tiên tri thức, cũng không phải vừa bước vào tu tiên giới thái điều, không tốt như vậy lừa gạt. Trung niên đại hán cũng không giận, ngượng ngùng nhất thiếu, nói ra, xem ra đạo hữu cũng là người trong nghề. Ta xuất 19 khối linh thạch mua viên này linh đản, như thế nào? Linh đản ấp thành Tuyết Vân Kê, bán đi liền có thể kiếm một bút linh thạch, tuy nói tốn thời gian dài, bất quá tán tu chính là không bao giờ thiếu thời gian. Không bán, ta chỉ đổi ngang nhau giá trị thủy thuộc tính linh vật. Vương Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt. Dạng này, 21 khối linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, thái độ 10 phần kiên quyết. Trung niên đại hán thấy đây, cũng không có miễn cưỡng, quay người ly khai. Sau đó nửa ngày, lần lượt có nhân dừng ở Vương Trường Sinh bảy vị diện trước, đều muốn theo Vương Trường Sinh giao dịch. Bọn hắn có nguyện ý xuất linh thạch mua sắm, có nguyện ý cầm phụ triệt đổi, có nguyện ý dùng linh khí đổi, bất quá đều bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Sắc trời tối xuống, các gia cửa hàng nhao nhao lấy ra chiếu sáng công cụ, đem phường thị chiếu sáng tỏ. Các vị chủ quán cũng lấy ra chiếu sáng nguyệt quang thạch, đem quầy hàng chiếu sáng tỏ. Vương Trường Sinh một phen tư lượng, thu hồi linh đản, trên quảng trường đi dạo. Nhìn xem có thể hay không đụng phải đồ tốt. Quay hàng thượng đồ vật rực rỡ muôn màu, Vương Trường Sinh thấy được mấy món hợp ý đồ vật, bất quá xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có mua sắm. A, đây là vật gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, tại nhất cái trong quán ngừng lại. Chủ quán là một tên 16-17 tuổi váy xanh thiếu nữ, dáng người thướt tha nổi bật, da thịt như tuyết, tóc dài đen nhánh mãi cho đến bên hông chỗ. Quay hàng thượng trưng bày mấy thứ yêu thú vật liệu, lượng cái thanh thạch bầu rượu cùng hai kiện linh khí. Hai kiện linh khí theo thứ tự là một chuỗi lam sắc châu xuyên cùng một thanh dài hơn thước thanh sắc tiểu đao. Linh khí là luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng vũ khí, giá cả tại mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Vương Trường Sinh tu luyện chính là Vân Vũ Quyết, đối thủy linh khí tương đối mẫn cảm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, váy xanh thiếu nữ quầy hàng thủy linh khí so những gian hàng khác nồng đậm, mà lam sắc châu xuyên phụ cận thủy linh khí tương đối nồng đậm. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy lam sắc châu xuyên, cẩn thận lật xem. Hắn có thể xác định lam sắc châu xuyên có tụ lại thủy linh khí công hiệu, tuy nhiên tụ lại thủy linh khí không phải rất nhiều, nếu là mặc ở trên người tu luyện, sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc một chút. Cái này linh khí kêu cái gì? Có cái gì công hiệu a? Nhiều ít linh thạch? Vương Trường Sinh khai môn kiến sân hỏi. Cái này trung phẩm linh khí tụ thủy châu là một kiện phụ trợ linh khí, có tụ lại thủy linh khí công hiệu, là dùng nhất giai trung phẩm linh thú bích hà bạ ngọc trai luyện chế, hiệu quả tuy nhiên so ra kém nhất giai tụ thủy trận. Bất quá tu luyện thủy thuộc tính công pháp đạo hữu mặc ở trên người, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh một chút, quầy hàng thượng tất cả mọi thứ, chỉ đổi ngang nhau vật giá trị, không bán. Váy xanh nữ tử chậm rãi nói, chỉ quầy hàng thượng nhất khối biển gỗ. Vương Trường Sinh lúc này mới chú ý tới, quầy hàng nơi hẻo lánh có nhất khối tấm bảng gỗ, trên đó viết chỉ đổi không bán bốn chữ lớn. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, từ trong túi chữ vật lấy ra linh đản cùng một trường xanh mở mở phụ triện. Đây là nhất giai linh cầm tuyết vân kê hạ linh đản, lại thêm cái này trường nhất giai thượng phẩm phi thiên phủ, đổi lấy ngươi cái này tụ thủy châu, như thế nào? Váy xanh nữ tử có phần tâm động, mặt lộ suy nghĩ hình, cũng không lâu lắm, mở miệng nói ra, lại thêm 5 khối linh thạch, ta tiểu cùng ngươi trao đổi. Vương Trường Sinh nhíu mày, có chút bất mãn nói ra, ngươi cái này tụ thủy châu rõ ràng là người khác sử dụng qua đồ vật, một viên linh đản tăng thêm một trường phi thiên phủ, đổi lấy ngươi cái này tụ thủy châu dư xài, tiên tử nếu là không nguyện ý trao đổi coi như xong. Lại thêm nhất khối linh thạch, tiểu nhất khối. Váy xanh nữ tử dựng thẳng lên một ngón tay. Vương Trường Sinh một chút do dự, cắn răng đáp ứng, cái này tụ thủy châu có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn, hắn thực sự vô pháp cự tuyệt. Chương 11, thi biến. Hắn lấy ra nhất khối linh thạch, tính cả linh đản cùng phi thiên phủ, cùng nhau đưa cho váy xanh thiếu nữ. Vương Trường Sinh tiến về Bình An huyện đi nhậm chức phía trước, Liêu Thanh Nhi đưa một trường phi thiên phủ, căn dặn Vương Trường Sinh gặp được nguy hiểm sử dụng phi thiên phủ đảm mệnh, bất quá Vương Trường Sinh vì tăng thêm tốc độ tu luyện, đành phải đem phi thiên phủ lấy ra trao đổi. Một trương phi thiên phủ giá trị 30 khối linh thạch trở lên, tốc độ nhanh hơn đẳng vân giá vụ thuật rất nhiều, tương đối chân quý. Váy xanh thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, đem tụ thủy châu đưa cho Vương Trường Sinh, nói, thành giao, cái này tụ thủy châu về đạo hữu, chỉ cần rót vào một chút pháp lực, vật này liền sẽ chậm rãi tụ tập thủy linh khí. A, tiên tử là Hồng Diệp Linh Lâm gia tử đệ. Vương Trường Sinh tiếp nhận tụ thủy châu thời điểm, nhìn thấy váy xanh thiếu nữ ống tay áo thượng thêu lên một mảnh hồng sắc lá cây đồ án, kinh ngạc nói. Vương gia trụ sở tại Thanh Liên Sơn, Vương gia tử đệ hội lấy Thanh Liên Vương gia đến giới thiệu xuất thân của mình. Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia cũng là nhất cái tu tiên gia tộc, ở vào Ninh Châu Quảng Lăng quận. Lâm gia thực lực so Vương gia cường mấy lần, chỉ là trúc cơ tu sĩ, tiểu có 5 vị nhiều, là Ninh Châu thực lực tối cường nhất cái tu tiên gia tộc, nghe nói Lâm gia có Tử Tiêu môn duy trì, nhiều vị tộc nhân bái nhập Tử Tiêu môn. Nghe đạo hưu khẩu khí, cũng hẳn là xuất thân tu tiên gia tộc đi. Váy xanh thiếu nữ mỉm cười, thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh một chút do dự, hai tay liền ôm quyền, nghiêm mặt nói, tại hạ Thanh Liên Vương gia Vương Trường Sinh. Có thể kết bạn Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia tử đệ, cũng coi là nhất cái thu hoạch không nhỏ, nhường Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là, Lâm gia tử đệ chạy thế nào đến Thanh Trúc Phường thị bày hàng vỉa hè, chẳng lẽ là giả mạo. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh liền bác bỏ cái suy đoán này, giả mạo người nào không tốt, giả mạo Lâm gia tử đệ, đây không phải muốn chết ta. Nguyên lai là Vương Đạo Hữu, tiểu muội Lâm Ngọc Giao. Vương đạo hữu trên thân còn có hay không linh đản? Tiểu muội có thể cầm đồ vật đuổi, linh thạch cũng được. Lâm Ngọc Giao thành khẩn nói. Không có, tại hạ cứ như vậy một viên linh đản. Lâm Ngọc Giao trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhiệt tình nói ra, Vương đạo hữu, ngươi nhìn lại những vật khác, có muốn hay không trao đổi? Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không bỏ ra nổi những vật khác, tại hạ sẽ không quấy rầy Lâm tiên tử làm ăn. Dứt lời, hắn đứng dậy. Hắn còn chưa đi xa, một tên ông lão mặc áo bảo xanh đâm đầu đi tới. Lão giả râu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, bên hông buộc lấy nhất cái hồ lô màu xanh, đầy người mùi rượu, cách thật xa liền có thể nghe được. Ngọc Giao, đồ vật còn chưa giao dịch xong a? Thanh bảo lão giả ân cần hỏi han. Lâm Ngọc Giao đại mi hơi nhíu, nói, cha, ngại như thế nào uống nhiều rượu như vậy? Mẹ ta đâu? Hôm nay cao hứng, với cứu cứu ngươi uống mấy chén. Ngươi là đến cấp ngươi ngoại tổ mẫu chúc thọ, không phải chạy tới làm ăn, để ngươi cứu cứu một nhà chờ ngươi, quá không ra gì, mau đưa sạp hàng thu, cùng ta trở về ăn cơm, mẹ ngươi ở phía sau chủ hỗ trợ, để cho ta tới bảo ngươi trở về. Lâm Ngọc Giao gật đầu đáp ứng, thu hồi sạp hàng, cùng Thanh Bảo lão giả lì khai. Thanh Trúc Phường thị có mấy nhà khách sạn, bất quá dừng chân muốn linh thạch, Vương Trường Sinh vì tiết kiệm linh thạch, cũng không có ở tại khách sạn. Hắn dọc theo đường đi dạo qua một vòng, lại về tới quảng trường. Mười mấy đặt tên là tiết kiệm linh thạch tán tu top 5 top 3 tụ tập tại quảng trường nơi hẻo lánh, hoặc lần xem điện tịch, hoặc nói chuyện trời đất. Vương Trường Sinh tìm một cái góc, lấy ra một bản điện tịch, say sưa ngon lành nhìn lại. Cái này xem xét, chính là một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh thu hồi điện tịch, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng phường thị bên ngoài đi đến. Ra rừng trúc, Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rông hiện ra một đóa màu trắng đám mây, đem hắn nâng lên một chút mà lên. Lên tới chỗ cao về sau, hướng phía nơi xa bay đi. Buổi trưa, Vương Trường Sinh về tới Liên Hoa Đảo. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lấy ra tụ thủy châu, bắt đầu luyện hóa tụ thủy châu. Hắn đem tụ thủy châu ném đến trước người hư không, liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên tụ thủy châu. Tụ thủy châu tổng cộng có 6 cái ngọc trai, mỗi một mai ngọc trai mặt ngoài đều hiện lên xuất đại lượng tụ thủy linh văn. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh trên trán chảy ra nhất tầng mồ hôi dịt, 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa thu lại, tụ thủy châu quang mang ảm đạm xuống, rơi vào trên tay của hắn. Rốt cục luyện hóa. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi. Cổ tay hắn lắc một cái, tụ thủy châu rời khỏi tay, lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ gặp hắn đưa tay xông tụ thủy châu nhẹ nhàng điểm một cái, tụ thủy châu lập tức lam quang đại phóng, cũng không lâu lắm, chung quanh có từng điểm lam quang hiện hiện. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, vận chuyển Vân Vũ quyết đệ nhị tầng khẩu quyết, tu luyện. Thanh Thạch Trấn, Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa là Thanh Thạch Trấn thượng nổi danh lưu manh vô lại, cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa là thân huynh đệ, bọn hắn gia nguyên bản coi như giàu có, bất quá bọn hắn cha chết bệnh về sau, hai huynh đệ làm ăn đem vốn liếng mất đi, hai huynh đệ bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, bất quá bọn hắn không có thành thạo một nghề, lại hết ăn lại nằm, rất nhanh liền đem tiền tiêu hết. Hai huynh đệ hợp lại kế đánh lên người chết chủ ý. Đương nhiên, bọn hắn còn không đến mức đào mình tổ tiên phần mộ, mà là đem mục tiêu đặt ở Thanh Thạch Trấn thế gia vọng tộc Vương gia trên thân. Vương gia tộc nhân đông đảo, trên trấn vừa gạo, bố trang, quán rượu, có hơn phân nửa đều là Vương gia tộc nhân mở, tại Thanh Thạch Trấn, riêng có Vương nửa ngày thuyết pháp. Vương gia là ngoại lai hộ, bất quá hắn bản gia tại huyện thành cũng là nhân vật có mặt mũi, mượn nhờ bản gia duy trì, Vương gia cấp tốc tại Thanh Thạch Trấn đứng vững bước chân, chỉ cần kiếm tiền sinh ý, liền có thể nhìn thấy Vương gia tộc nhân thân ảnh. Thanh Thạch Trấn sản xuất đá cẩm thạch, lớn nhất lượng cái mỏ đá đều tại Vương gia trên tay. Một tháng trước, Vương gia bối phận lớn nhất Lao Thái gia qua 70 đại thọ, tiệc rượu từ trấn đầu đặt tới trấn vĩ, trọn vẹn ăn 3 ngày, Vương gia tài lực có thể thấy được lốm đốm. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa cũng đi ăn trực, nhìn thấy Vương gia tộc nhân đeo vàng đeo bạc, mình ngay cả 3 bữa cơm ấm no cũng thành vấn đề, trong lòng bọn họ đã sớm cảm giác khó chịu. Mấy ngày trước, Lao Thái gia bệnh cũ phát tác, qua đời, táng tại Vương gia tộc mộ viên. Một ngày này ban đêm, giờ tí, trời tối người yên. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa hai huynh đệ đi tới tòa nào đó cao phong chân núi, cách đó không xa có một gian đơn sơ nhà gỗ. Vương gia gia tộc mộ viên tại Thanh Thạch trên đỉnh, vì phòng ngừa trộm mộ, Vương gia phái hai vị tộc nhân trông coi, người thủ mộ dưới chân núi đắp một gian đơn sơ nhà gỗ. Mỗi cách một đoạn thời gian, người thủ mộ sẽ lên sơn tuần tra. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa đã quan sát mấy ngày, thăm dò rõ ràng người thủ mộ hoạt động quy luật. Chờ người thủ mộ sau khi xuống núi, bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ chạy tới trên núi. Bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả công cụ đều chuẩn bị xong. Đại ca, nơi này nhiều như vậy tòa mộ, đào tòa nào? Lý Nhân Nghĩa nhìn qua trên 100 ngôi mộ, không biết từ đâu ra tay. Trước đảo Vương gia lão thái gia mộ, hắn bối phận cao, trong nhà tương đối có tiền, khẳng định có không ít thứ đáng giá chôn cùng, tìm một chút hắn mộ. Lão thái gia hạ táng không bao lâu, mộ bia đều là mới tinh, vô cùng dễ thấy. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tìm được Lão Thái gia phần mộ. Hai người thu nhận công nhân cố, nhẹ nhõm đào mở Lão Thái gia phần mộ. Không ra Lý Nhân Kiệt sở liệu, trong quan tài có không ít đáng giá vật bồi táng, bọn hắn một kiện cũng không có buông tha. Để cho tiện vơ vét vật bồi táng, bọn hắn đem Lão Thái gia thi thể chuyển ra quan tài, tùy ý vứt trên mặt đất, bộ mặt chiêu thượng, nguyệt quang vừa vặn gắn vào Lão Thái gia trên thi thể. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa đem vật bồi táng thu hết không còn về sau, lại đào vài tòa phần mộ. Bất quá không có nhiều thu hoạch. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, thượng thiên tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn không muốn làm thứ chuyện thất đức này. Sắp là mưa, chúng ta nay tối thu hoạch cũng không nhỏ, đi thôi. Ngày khác thiếu bạc, lại đến đảo lưỡng tòa mộ. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa vứt xuống công cụ, mang theo tài vật ly khai. Một canh giờ sau, tại vài tiếng tiếng sấm to lớn trong, rơi ra mưa to. Người thủ mộ lúc đầu cách đoạn thời gian liền sẽ tuần sơn, bất quá rơi ra mưa to. Người thủ mộ cảm thấy sẽ không có người bước lên mưa to đến chống mộ, cũng không có lên núi tuần sát. Lao thái gia thi thể ngâm mình ở nước mưa trong, bộ mặt chiêu thượng. Thời gian từng giờ trôi qua, Lao thái gia ngón tay bỗng núp ních, sau nửa canh giờ, Lao thái gia bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay duỗi thẳng, nhún nhảy một cái hướng dưới núi nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, Lao thái gia nhún nhảy một cái biến mất tại trong màn đêm. Chương 12, cương thi hại người. Ngày thứ hai thật sớm, người thủ mộ lên núi tuần tra. Phát hiện Lao Thái gia phần mộ bị trộm, thi thể không cánh mà bay, lập tức báo cáo nhanh cho tộc lão. Vương Thanh Sơn là Thanh Thạch trấn thượng bối phận cao nhất vương gia tộc nhân, chết đi lão thái gia là hắn Đường huynh. Biết được Đường huynh phần mộ bị trộm, thi thể không cánh mà bay, Vương Thanh Sơn một bên phái tộc nhân tìm kiếm thi thể, một bên phái người báo quan. Vương gia là Bình An huyện có ít đại gia tộc, lão thái gia phần mộ bị trộm, thi thể không cánh mà bay, đưa tới rất nhiều vương gia tộc nhân chú ý, vương gia từng cái chi nhánh tộc lão biết được này sự, nhao nhao yêu cầu truy nã hung thủ, tìm về lão thái gia thi thể, hảo hảo an táng. Vương Thiên Đức là Bình An huyện huyện úy, chủ quản trị an bộ đạo sự tình, hắn cũng là vương gia tộc nhân, biết được này sự, Vương Thiên Đức lập tức mang theo tổng bộ đầu cùng mười mấy tên bộ khoái chạy tới Thanh Thạch trấn. Dựa theo bối phận, Vương Thiên Đức muốn hô chết đi lão thái gia một tiếng thất bá công. Vương Thiên Đức đầu tiên là trấn an một cái nghe hỏi chạy tới từng cái chi nhánh tộc lão, vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ đem hung thủ đem ra công lý, cũng tìm tới thất bá công thi thể. Vương Thiên Đức làm 10 năm huyện úy, kinh nghiệm phong phú, hắn mang theo tổng bộ đầu đi ra tộc mộ viên xem xét, cũng hỏi thăm hai tên người thủ mộ phần mộ bị trộm vào đêm đó tình huống. Nghe xong người thủ mộ trần thuật, Vương Thiên Đức trong lòng có nhất cái để. Vụ án này khẳng định không phải vương gia tộc nhân làm, thất bá công đức cao vọng trọng, vương gia tộc nhân không có khả năng đi đào thất bá công phần mộ, cũng đánh cắp thi thể, bất quá cẩn thận lý do, Vương Thiên Đức vẫn là phái người điều tra nghe ngóng, nhìn xem thất bá công trước người với ai có khúc mắc. Vật bồi táng bị cướp sạch không còn, bởi vậy đó có thể thấy được, kẻ trộm mộ hơn phân nửa là nghèo rất mùng tơi hạng người, thuận manh mối này, Vương Thiên Đức phái bộ khoái từng nhà sơ tra, nghèo khó người ta là sở tra trọng điểm. Vật bồi táng phần lớn là vàng bạc châu báu, kẻ trộm mộ không có khả năng cầm vàng bạc châu báu rêu rao khắp nơi, bọn hắn khẳng định sẽ đem trộm tới vật bồi táng bán đi đổi bạc. Thuận manh mối này, Vương Thiên Đức phái người chạy một lượt Bình An huyện tất cả hiệu cầm đồ, tại huyện thành một nhà tên là Vịnh Yên hiệu cầm đồ trong, bộ khoái biết được vụ án phát sinh ngày thứ hai, có nhân đến Vịnh Yên hiệu cầm đồ cầm cố qua vàng bạc châu báu. Bởi vì mức quá lớn, Vịnh Yên hiệu cầm đồ lão bản Hứa An tự mình tiếp đãi. Kinh Hứa An khai, cầm cố vàng bạc châu báu chính là hai huynh đệ, trên chân dính lây không ít bùn bà, tại nói chuyện trong, một tên nam tử nói là muốn đi Bách Hoa Lâu chơi mấy ngày. Bách Hoa Lâu là Bình An huyện lớn nhất thanh lâu, người bình thường không đi nổi loại địa phương này. Thuận manh mối này, bộ khoái rất nhanh tại Bách Hoa Lâu bắt được Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa hai huynh đệ. Không chờ thêm công đường, Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa tiểu trung thực cung khai, thừa nhận là bọn hắn đánh cắp lao thái gia vật bồi táng, bất quá bọn hắn một mực chắc chắn, cũng không có đánh cắp thi thể. Vương Thiên Đức nhường người đem Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa nhốt lại, nhường Vương Thanh Sơn tổ chức tộc nhân, tìm kiếm lao thái gia thi thể. Thanh Thạch Sơn phụ cận có không ít chó hoang, Vương Thiên Đức suy đoán, lao thái gia thi thể khả năng bị chó hoang điêu đi. Vương Thanh Sơn tổ chức mấy trăm tên tộc nhân, lên núi tìm kiếm lao thái gia thi thể, bất quá không thu hoạch được gì, mấy tên tộc nhân không xảo ngộ đến thằng ngu này, bị thằng ngu này đả thương. Năm ngày đi qua, còn không có tìm tới lao thái gia thi thể, đám người cũng không ôm hy vọng gì, Vương Thanh Sơn đành phải lưu lại mười mấy danh tộc nhân tiếp tục tìm kiếm, phân phát tộc nhân khác. Vương Hữu Bình cùng Vương Hữu Toàn là đường huynh đệ, phụ trách tiếp tục tại trong núi sâu tìm kiếm lao thái gia thi thể. Một ngày này ban đêm, sắc trời tối xuống, trên người bọn họ mang theo lương khô, dứt khoát trong núi nhất cái miếu hoang lưu túc. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, lao thái gia thi thể chỉ sợ bị chó hoang ăn sạch, ngũ thúc giải quyết việc công mà còn muốn cho chúng ta tiếp tục tìm kiếm tam bá công thi thể. Vương Hữu Bình phàn nàn nói. Ai, chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt, rút đến ngắn thăm lưu lại tìm kiếm tam bá công thi thể, ai bảo chúng ta rút đến ngắn thăm đây. Dù sao chúng ta lương khô sung túc, cùng lắm thì tại cái này miếu hoang ở vài ngày, ăn xong lương khô liền trở về giao nộp, liền nói tìm không thấy tam bá công thi thể, làm dáng một chút là được rồi, nghiêm túc như vậy làm gì. Vương Hữu Toàn xem thường. Nói cũng đúng, cứ làm như thế. Hai người hàn huyên một hồi thiên, đều tự tìm nhất khối đất trống, trải lên cỏ khô, ngủ rồi. Giờ tí, trời tối người yên. Cái nào đó cỏ dại rậm rạp sân gốc, hai bên trên vách đá mọc đầy lục sắc cỏ xỉ dê, bên trái gập ghềnh trên vách đá, treo rất nhiều thô to lục sắc đằng đầu. Một tiếng quái hống bỗng nhiên vang lên, một bóng người bỗng nhiên từ lít nha lít nhít sợi đằng trong vọt ra. Hiển nhiên, sợi đằng đằng sau có nhất cái bí ẩn sơn động, bất quá cửa hang bị thô to lục sắc đằng đầu chặn. Bóng người rõ ràng là một tên toàn thân mọc ra nhất tầng thô đen lông cứng nam tử, ngón tay dài nhỏ, móng tay biến thành nhìn hắc sắc, nhìn hắn quần áo cách gan mặc cùng khuôn mặt, chính là chết đi nhiều ngày lao thái gia, đã biến thành một bộ cương thi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng quái hống, mở ra miệng lộ ra hai viên răng nanh. Một vầng minh nguyệt treo thật cao ở trên trời, đại lượng nguyệt quang tinh hoa nhao nhao tràn vào trong miệng của nó. Hút ăn nửa canh giờ nguyệt quang về sau, nó hai tay duỗi thẳng, nhún nhảy một cái hướng cốc bên ngoài nhảy xuống. nó chẳng có mục đích tại trong núi sâu bốn phía nhảy loạn. Một canh giờ sau, nó xuất hiện tại nhất cái miếu hoang bên ngoài. Cái mũi của nó khinh ngửi một cái, hai chân nhảy lên, hướng phía miếu cổ phóng đi. Vương Hữu Bình ngủ rất say, trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một tên toàn thân mọc da lông đen nam tử hai tay bắt lấy Vương Hữu Toàn bả vai, cắn Vương Hữu Toàn cổ. Cứu ta, nhanh cứu ta. Vương Hữu Toàn lớn tiếng cầu cứu. Hắn vừa nói xong lời này, nam tử buông lỏng ra Vương Hữu Toàn bả vai, Vương Hữu Toàn hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mượn nhờ sáng tỏ nguyệt quang, có thể thấy rõ ràng, Vương Hữu Toàn trên cổ, có lượng cái to bằng ngón tay lô máu. Giống. Toàn thân mọc ra lông đen nam tử hé miệng, có thể nhìn thấy hai viên răng nanh, phía trên còn dính lấy vết máu. Vương Hữu Bình dọa sợ, vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi, bất quá hắn còn không có chạy bao xa, cương thi hai chân nhảy lên, ngăn cản đường đi của hắn. Cương thi dùng hai tay bắt lấy Vương Hữu Bình bả vai, há mồm hướng phía Vương Hữu Bình cổ tắc tới. Vương Hữu Bình chỉ cảm thấy cổ truyền đến đau đớn một hồi, cũng không lâu lắm, trước mắt tối đen, liền đã mất đi trí giác. Hút ăn hai tên người sống tinh huyết về sau, cương thi nhún nhảy một cái hướng phía bên ngoài nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, nó tiểu tiêu thất trong đêm tối. Liên Hoa Đảo. Mặt trời mới mọc mới lên, vàng óng ánh dương quang cấp Liên Hoa Đảo phủ thêm một kiện kim sắc áo choàng, tắm rửa tại trên thân thể người, ấm áp. Thanh Liên Các, Vương Trường Sinh khoanh chân tọa tại một trương lục sắc bồ đoàn bên trên. Trên tay mang theo một chuỗi lam sắc châu xuyên, trong phòng có đại lượng lam sắc quang điểm hiện hiện. Theo hắn thôn hấp thổ nạp, điểm điểm lam quang phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, tranh nhau chen lấn thuận hắn đỉnh đầu chui vào thể nội không thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, cuối cùng một chút lam sắc quang điểm chui vào Vương Trường Sinh thể nội về sau, hắn lập tức mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Nếu như từ nhỏ đã đeo cái này tụ thủy châu tu luyện, chỉ sợ ta hiện tại đã tiến vào luyện khí thất tầng đi. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, tự đủ. Chương 13, chạy tới Thanh Thạch Trấn. Cái này tụ thủy châu tụ lại thủy linh khí hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Nếu là tại linh khí dư thừa chỗ tu luyện, tụ thủy châu có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc khoảng 1/5. Vì đổi được tụ thủy châu, hắn đem mẫu thân cho bảo mệnh linh phủ phi thiên phủ đều đổi đi. Lúc trước còn có chút không bỏ, hiện tại xem ra khoản giao dịch này là đối nghịch. Chít chít. Vài tiếng quái khiếu vang lên. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trong ngực chui ra. Vương Trường Sinh đưa tay phải ra trường, song đồng thử thuận cánh tay của hắn, leo đến lòng bàn tay của hắn. Song đồng thử trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, hướng Vương Trường Sinh truyền đạt nó đói bụng tin tức. Người tiểu gia hỏa này, Lam Nguyệt Linh Mễ còn chưa đủ ta ăn, ta nào có nhiều như vậy Linh Mễ đút cho ngươi ăn, ăn chút phổ thông nhân sâm được. Vương Trường Sinh lấy ra một đầu huyết hồng sắc nhân sâm, phóng tới trên mặt đất. Xích huyết tham, phổ thông thảo dược. Có hóa giải tụ huyết cùng tăng thêm khí huyết hiệu quả, người luyện võ khó tránh khỏi có va chạm chạm thời điểm, bọn hắn thường xuyên phục dụng xích huyết tham chữa thương. Vương Trường Sinh xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có cách nào mỗi ngày cầm linh cốc nuôi nấng song đồng thử, chỉ có thể cầm một chút dược liệu nuôi nấng nó. Vương Thu Sinh trong nhà là làm thảo dược buôn bán, trong khố phòng có là thảo dược. Biết được Vương Trường Sinh muốn thảo dược, Vương Thu Sinh lập tức chim bổ câu truyền tin, nhường quản gia đưa tới một xe dược liệu. Song đồng thử cũng không có ghét bỏ. Từ Vương Trường Sinh trên tay nhảy xuống, hai ba lần liền đem xích huyết tham ăn hết. Vương Trường Sinh mỉm cười, đang muốn trêu đùa một cái song đồng thử, Vương Thu Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Cửu thúc công, không xong, xảy ra chuyện lớn, Thanh Thạch trấn xuất hiện cương thi, nhiều vị tộc nhân bị cương thi cắn chết." Vương Trường Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt ngưng tụ, tâm niệm vừa động, song đồng thử vọt hồi trong ngực của hắn. Khi hắn mở ra Thanh Liên Các đại môn, nhìn thấy Vương Thu Sinh đứng tại cổng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Trên tay cầm lấy hai tấm giấy viết thư. Cửu thúc công, đây là Thanh Thạch trấn tộc lão dùng bồ câu đưa tin đưa tới thư. Vương Trường Sinh tiếp nhận hai tấm giấy viết thư, ánh mắt quét qua, chau mày. Thanh Thạch trấn ở một chút vương gia tộc nhân, số lượng không phải đặc biệt nhiều, bất quá kia trong xuất hiện cương thi, hắn khẳng định phải đi một chuyến. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện cương thi, trừ phi là nhân vì xúc dưỡng, bất quá trên thư nói tương đối mơ hồ, hắn nhất định phải muốn đuổi đến Thanh Thạch trấn điều tra một phen. Mới tốt có kết luận. Nếu là có chút tà tu làm loạn, lợi dụng phàm nhân xúc dưỡng cương thi, hắn liền muốn lập tức báo cáo nhanh cho gia tộc, giao cho gia tộc xử lý. Ngươi đi đem cùng gia tộc thông tin bổ câu đưa tin lấy ra. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, song Vương Thu Sinh phân phó nói. Cẩn thận lý do, vẫn là thông chi gia tộc tương đối tốt, vạn nhất thật sự có tà tu làm loạn, một mình hắn đi, liền nói dê vào miệng cọp, dù sao hắn nhưng không có cái gì đấu pháp kinh nghiệm. Diệt sát tiểu phượng thuần túy là tiểu phượng không có gì thủ đoạn công kích. Nếu như không có tà tu làm loạn, gia tộc cũng sẽ không trách tội hắn, dù sao ai cũng không dám cam đoan này sự không phải tà tu làm loạn, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Cương thi cùng quỷ không giống, dưới tình huống bình thường, nhân sau khi chết, thi thể sẽ từ từ hư thối, rất khó xuất hiện một con cương thi, mà quỷ vật tiểu không đồng dạng, nếu là trước khi chết có oán khí, hồn phách lâu tụ không tán, lại nhận âm khí tầm bổ, rất dễ dàng biến thành quỷ vật. Bình An huyện khoảng cách Thanh Liên Sơn xa xôi, trên người hắn nhưng không có đưa tin phụ triện, đồ chơi kia quá đắt, một chương truyện tấn phù nói ít muốn lên 100 khối linh thạch, vẫn là duy nhất một lần vật dụng, chỉ có ra ngoài vận chuyển hàng hóa hoặc là tìm hiểu tình báo tộc nhân trên tay mới có thể có được một chương truyện tấn phù. Rất nhanh, Vương Thu Sinh tiểu mang tới bồ câu đưa tin, Vương Trường Sinh đem viết xong thư cuốn thành một đoạn, cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, thả bồ câu đưa tin. Thư là dùng ám ngữ viết, vương gia chỉ có số ít người có thể xem hiểu ám ngữ, coi như bị người khác chặn lại bồ câu đưa tin, cũng sẽ không biết nội dung trong thư là cái gì. Thu Sinh, ngươi đi với ta một chuyến, hiện tại liền lên đường. Vương Trường Sinh nói xong, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rông xuất hiện một đóa màu trắng đám mây. Vương Thu Sinh thấy đây, vội vàng đi tới. Màu trắng đám mây nâng hai người chậm rãi lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Thanh Thạch Trấn, vương gia từ đường. Mười mấy danh tộc lão tọa trên ghế, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Vương Thiên Đức mặc dù là huyện úy, bất quá ở đây cái khác nhân bối phận đều cao hơn hắn, hắn đàng hoàng đứng ở một bên, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Trên mặt đất trưng bày vài trương chiếu rơm, cách mỗi chiếu rơm đều dùng vải trắng che lại. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn khoan thai tới chậm, hắn vừa xuất hiện, mười mấy danh tộc lao lập tức vây lại. Bát thúc, thế nào? Liên hệ bản gia thiên sư không có. Bát ca, bản gia thiên sư đến đây a. Bát thúc, bản gia thiên sư lúc nào tới, hắn có thể hàng phục cương thi a. Tộc lao nhóm mồm năm miệng mười hỏi thăm không ngừng, đều muốn từ Vương Thanh Sơn miệng trong biết được bản gia thiên sư tin tức. Vương Thanh Sơn khoát tay áo, trầm giọng phân phó nói, an tâm chớ vội, ta đã cấp bản gia thiên sư chim bổ câu truyền tin, tin tưởng bản gia thiên sư thu được thư tín, sẽ mau chóng chạy tới, chúng ta muốn làm, chính là ước thúc tốt tộc nhân, lặng chờ bản gia thiên sư đến, không thể lại có tộc nhân ngộ hại. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía nơi hẻo lánh trong Vương Thiên Đức, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Thiên Đức, Thanh Thạch Trấn chưa hề xuất hiện qua cương thi, đột nhiên toát ra một con cương thi đến, ngươi có ý kiến gì không? Lớn mật nói, đều là người một nhà, không cần dịch cất giấu. Vương Thiên Đức một chút do dự, nói ra, bát thúc công, vậy ta coi như nói, dựa theo Tôn Nhi phân tích, cắn chết tộc nhân cương thi, hẳn là thất bá công trở nên. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Vương Thiên Đức lời này vừa nói xong, lập tức liền bị tộc khác lao phản bác. Thiên Đức, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thất ca làm sao lại biến thành cương thi đây? Loại chuyện này cũng không thể nói lung tung. Đúng đấy, thất thúc thi thể bị cẩu điêu đi, làm sao lại biến thành cương thi đây? Thất thúc khi còn sống cũng không có làm qua một kiện việc trái với lương tâm, chén này nước bẩn không thể chụp đến thất thúc trên thân, ngươi nói xấu trưởng bối, đây là đối trưởng bối không tôn kính. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lớn tiếng quát lớn, tốt, đều im miệng cho ta, là ta nhường Thiên Đức nói, không ta phân phó, các ngươi câm miệng hết cho ta, Thiên Đức ngươi nói tiếp. Vương Thiên Đức gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, suy đoán của ta là có căn cứ, thứ nhất, Thanh Thạch Trấn chưa hề xuất hiện qua cương thi, như thế nào thất bá công trước thi thể chân tiêu thất, cũng không lâu lắm tiểu xuất hiện cương thi, trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Thứ hai, chết mất 5 tên tộc nhân, 3 người là thất bá công đại nhi tử cùng tôn tử tôn nữ, theo ta được biết, tử thi biến thành cương thi về sau, hội gia hại mình chí thân thứ 3, trên trấn có nhiều như vậy gia đình, vì cái gì cương thi không căn cái khác nhân. Hết lần này tới lần khác chọn chúng thất bá công đại nhi tử tôn nữ. Quả thực cổ quái, tổng hợp lấy thượng 3 điểm, ta suy đoán cương thi là thất bá công trở nên, về phần thất bá công tại sao lại biến thành cương thi, vậy. Ta liền không hiểu được, chờ bản gia thiên sư tới, đoán chừng tiểu rõ ràng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, Vương Thiên Đức phân tích có lý có cứ, bất quá chân tướng sự tình là cái gì, còn phải đợi bản gia thiên sư tới mới biết được. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh chậm rãi đáp xuống vương gia từ đường. Vương Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đón lấy, lão hủ Vương Thanh Sơn, gặp qua thiên sư. Cái khác nhân cũng phản ứng lại, chăm miệng một lời nói ra, gặp qua thiên sư. Thanh tự bối. Dựa theo bối phận, ngươi gọi ta một tiếng cửu thúc là được, không cần đến như vậy khách khí, nghe nói nơi này xuất hiện cương thi, cho ta nói một chút chuyện đã xảy ra, không cho phép lọt mất nhất cái chữ. Nói đến chỗ này, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Chương 14, ốm cây lợi thỏ. Vương Thanh Sơn không dám thất lễ, đem sự tình đi qua 1 năm 1 mười nói một lần. Trộm mộ, thi thể mất tích. Vương Trường Sinh nghe xong Vương Thanh Sơn trần thuật, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Một vị họ Vương tộc lão phần mộ bị đào, thi thể không cánh mà bay, cũng không lâu lắm tiểu xuất hiện cương thi. Cư Vương Trường Sinh biết, cương thi chia làm tiên thiên và hậu tiên thiên cương thi hình thành tỷ lệ rất thấp, hậu thiên thì là nhân tinh vi luyện chế ra cương thi. Nói như vậy, hậu thiên luyện chế cương thi, chọn thanh niên trai tráng thi thể, thế nhưng là chết đi tộc lao rất lớn tuổi, ai sẽ đi lấy đến luyện thi? Thi thể bị trộm là một ngày nào? Thanh Diễm ngày sinh tháng đẻ cho ta nhìn một chút. 15 tháng 8, đây là Đường huynh ngày sinh tháng đẻ. Vương Thanh Sơn từ trong tay áo lấy ra chuẩn bị xong giấy viết thư, đưa tới. Vương Trường Sinh có phần ngoài ý muốn, nói ra, ngươi biết ta muốn nhìn ngày sinh tháng đẻ. Vương Thanh Sơn gật đầu, nghiêm mặt nói, tổ tiên tốt xấu đi ra tu tiên giả, đối loại chuyện này ít nhiều biết một chút. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua trên tờ giấy nội dung, tay phải bấm đốt ngón tay. Lại là tháng âm năm âm ngày âm ra đời, xem ra hơn phân nửa là thi thể tìm tới nguyệt quang, lúc này mới biến thành cương thi. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Tháng âm năm âm ngày âm ra đời nhân bản thân âm khí tiểu tương đối trọng, vừa vặn tại đêm trăng tròn bị nguyệt quang tìm tới, rất dễ dàng biến thành cương thi. Lập tức đem cái này mấy cỗ thi thể gác ở cây vải mộc thượng tiêu hủy, mặt khác, chọn thêm mua gạo nếp có thể dự phòng cương thi, tận lực từng nhà đều chuẩn bị một chút gạo nếp, còn có, mang ta đi Thanh Diễm trong nhà nhìn xem. Thu Quang, Thu Minh, hai người các ngươi tổ chức tộc nhân, đem thi thể gác ở cây vải mộc thượng tiêu hủy, thập đệ, thập tam đệ, các ngươi phái người đi các nơi mua sắm gạo nếp, càng nhiều càng tốt. Vương Thanh Sơn có đầu không nhớ phân phó nói. Chờ một chút, này sự muốn bảo mật, không thể nói nơi này có cương thi, liền nói muốn làm thực rượu, cần đại lượng gạo nếp, nếu để cho ngoại giới biết Thanh Thạch Trấn có cương thi, khả năng không có bao nhiêu người dám đến Thanh Thạch Trấn đến, sẽ ảnh hưởng các ngươi kiếm sống. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dặn dò. Theo cửu thúc nói xử lý, cương thi sự tình, giới hạn mọi người ở đây biết, cho dù là thân nhi tử cũng không cho phép tiết lộ, người vi phạm dựa theo tộc quy luận xử. Là, thất ca, thất thúc. Tộc lao nhóm nhau nhau mở miệng đáp ứng. Vương Trường Sinh đi theo Vương Thanh Sơn đi tới nhất tòa chiếm diện tích rộng hơn viện tử, trong viện trồng vài cây cây đào, phòng cùng bàn ghế đều là gỗ đào chế tác, trừ cái đó ra, phòng chính đối phía đông, dương quang sung túc. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, Vương Thanh Diễm là tháng âm năm âm ngày âm ra đời, âm khí tương đối trọng, loại thể chất này đồng dạng sống không lâu, Vương Thanh Diễm có thể sống đến hơn 60 tuổi, thứ nhất là danh tự mang theo diễm chữ, ba đám hỏa suy yếu âm khí, hai là trụ sở của hắn dương khí rất nặng, cây đào thuần dương, trăm năm gô đào có thể dùng tại chế tác kiếm gô đào khu quỷ trục yêu. Đúng rồi, Thanh Diễm thể chất có phần đặc thù, rất dễ dàng thi biến, lúc trước vì sao không tiêu hủy thi thể? Ngược lại muốn thổ táng. Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng. Vương Thanh Diễm trưởng bối nếu biết gieo trồng cây đào cùng sử dụng hoa đào làm bằng gỗ làm đồ dùng trong nhà, hẳn phải biết tháng âm năm âm ngày âm ra đời nhân sau khi chết rất dễ dàng thi biến, ấn lý thuyết, cần phải thiêu hủy thi thể mới đúng. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng, giải thích nói, lúc trước nhị thúc bọn hắn lưu lại di ngôn, đường huynh sau khi chết nhất định phải hỏa táng, không thể thổ táng, không ra tòa huynh tam con trai chính là không đáp ứng, nói nhân sau khi chết nhập thổ vi an, không thể thiêu hủy thi thể. Bọn hắn ba huynh đệ nhiều lần kiên trì, chất nhi không lay chuyển được bọn hắn, đành phải để bọn hắn đem đường huynh táng ở gia tộc mộ viên, không nghĩ tới đường huynh thi thể phát sinh thì biến, sớm biết dạng. Này, chất nhi nói cái gì cũng muốn đem đường huynh thi thể thiêu hủy. Nói thật, Vương Thanh Sơn phía trước cũng không đem trưởng bối di chúc để ở trong lòng, nhập thổ vi an, cái này quan niệm tại người thế hệ trước trong lòng thâm căn cố đế, Vương Thanh Sơn sau khi chết cũng nghĩ táng ở gia tộc mộ viên, nếu là lúc trước thái độ của hắn cường ngạnh một chút. Nói không chừng liền sẽ không xuất hiện cương thi. Nghĩ đến đây, Vương Thanh Sơn hối tiếc không kịp. Tam con trai, đại nhi tử một nhà đã ngộ hại, mặt khác hai đứa con trai đây. Đường huynh nhị nhi tử Thu Mậu hôm qua có việc gấp đi huyện thành, buổi sáng hôm nay vừa trở về, tam nhi tử Thu Thịnh tại bên ngoài kinh thương, liên lạc không được hắn. Vương Thanh Sơn thành thật trả lời. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, phân phó nói, phái người đem viện tử quét sạch sẽ, nhường Thu Mậu một nhà chuyển vào đến, nếu như Thanh Diệm thực biến thành cương thi. Khẳng định hội trở về mưu hại Thu Mậu, ta đến cai ôm cây lợi thỏ, mặt khác, đem lưu tại trên núi tộc nhân toàn bộ rút về tới. Nhường Thu Mậu một nhà chuyển vào đến không có vấn đề, bất quá một lát, không có cách nào thông chi lưu tại trên núi tộc nhân, không biết bọn hắn vị trí cụ thể. Ngươi cho ta phái vài vị dẫn đường, tốt nhất có hy vọng, có thể để cho tộc khác người tin phục ta. Vương Thanh Sơn miệng đầy đáp ứng, phái tam vị tộc nhân đi theo Vương Trường Sinh, Vương Thiên Đức chính là một cái trong số đó. Vương Trường Sinh thi triển đằng vân giá vụ thuật, chở tam vị tộc nhân, hướng Thâm Sơn bay đi. Lúc này chính là buổi trưa, liệt nhật cao chiếu. Hết thể có 15 tên tộc nhân ngưng lại thâm sơn, Vương Trường Sinh lần lượt tìm tới 12 người, bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo tộc lão, ly khai thâm sơn. Mặt trời rất lớn, tùy hành tộc lão lớn tuổi, bị liệt nhật phơi một hồi, choáng đầu hoa mắt, kém chút từ màu trắng đám mây thượng đến rơi xuống, còn tốt Vương Thiên Đức đỡ tộc lão. Vương Trường Sinh nhìn thấy phía dưới có nhất tòa miếu vũ, một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng đám mây chậm rãi đáp xuống miếu thờ bên trong. Đây là nhất tòa vứt bỏ miếu thờ, cỏ dại rậm rạp. A, có nhân nằm trên mặt đất. Vương Thiên Đức nhìn thấy hai tên nam tử nằm trên mặt đất, nhanh chóng đi tới. Chết rồi, trên cổ đều có lưỡng cái huyết động, đoán chừng là bị cương thi cắn chết. Vương Thiên Đức có chút tiếc nuối nói. Là Hữu Bình cùng Hữu Toàn, ai, không nghĩ tới bọn hắn bị cương thi hại. Tộc lao thấy rõ ràng hai cỗ thi thể khuôn mặt, thở dài một hơi, có phần đau lòng nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, phân phó nói, lập tức đem thi thể đốt rủi, nếu không sẽ thi biến, đến lúc đó lại nhiều hai cỗ cương thi. Vương Thiên Đức lên tiếng, cùng hai gã khác tộc nhân trước tiên đem tộc lao an trí tại nhất khối dâm mát địa phương, sau đó nhặt được một chút tuổi khô, chất đống tại trên thi thể, nhóm lửa. Hỏa thế rất nhanh liền biến lớn, đốt rủi thi thể. Thanh Viễn, còn có nhất người không có tìm được. Ngươi nhớ kỹ tên của hắn a? Ngươi cảm thấy hắn sẽ ở đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nhớ kỹ, là 15 đệ cháu trai Vương Hữu Ân, tiểu tử này từ nhỏ đã không nghe quản giáo, trộm gian dùng mánh lưới, đoán chừng đang núp ở cái nào đó dâm mát địa phương hóng mát đây. Vương Thanh Sa thành thật trả lời. Hóng mát? Vương Trường Sinh nhíu mày. Cương thi bình thường đều hội ở tại dâm mát địa phương, Vương Hữu Ân sẽ không chạy đến cương thi nơi ở hóng mát đi. Ngoại trừ Vương Hữu Ân, còn có tộc nhân lưu tại thâm sơn A. Vương Thanh Sa nghĩ nghĩ, nói, có, nơi này có mấy cái mỏ đá, lớn nhất lượng cái mỏ đá, đều là chúng ta vương gia, có khoảng 100 người tại thạch tràng khai thác đá. Mỏ đá? Ở đâu? Ra thị trấn, nhất cái hướng tây hơn 20 dặm, nhất cái hướng đông hơn 30 dặm, quản sự chính là Thu Tự Bối, theo thứ tự là Thất Ca Nhị Nhi Tử cùng Lục Ca Tam Nhi Tử. Vương Trường Sinh gật đầu, nghỉ ngơi nửa canh giờ, hắn thi triển đẳng vân giá vụ thuật. Đi vương ra lưỡng cái mỏ đá, nhường Vương Thanh Sa đem khai thác đá tộc nhân phân phát. Sau đó, hắn đem Vương Thanh Sa mấy người đưa về Thanh Thạch Trấn, mang lên Vương Thiên Đức cùng Vương Hữu Ân phụ thân, tại trong núi sâu tìm kiếm Vương Hữu Ân. Trên núi sơn động rất nhiều, hắn chạy mấy chục cái sơn động, đều không có phát hiện Vương Hữu Ân hạ lạc. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Thạch Trấn thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Thanh Thạch Trấn đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên thanh niên trai tráng giơ bó đuốc. Dùng qua sau bữa cơm chiều, Vương Trường Sinh liền tiến vào Vương Thu Mậu trong nhà. Từng nhà đều chuẩn bị máu chó đen, trước cửa gắn gạo nếp, từng nhà đều có một tên thanh niên trai tráng phòng thủ, thanh niên trai tráng trên tay đều cầm đồng la, gặp được cương thi tiểu gõ cái chiêng cảnh báo. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời càng phát âm u, từng nhà cửa phòng đóng chặt, bộ phận nhân không chịu nổi bối rối, ngủ thiếp đi. Vương Thu Mậu một nhà thất khẩu tụ tập trong phòng, hai tên đứa bé đã ngủ, các đại nhân lại không có chút nào bối rối. Vương Thu Mậu tâm tình nặng dị thường. Hắn biết mình phụ thân biến thành cương thi, cũng trở về hại chết đại ca của hắn. Hắn bây giờ bị xem như mồi câu, đến dẫn dụ biến thành cương thi phụ thân. Về công, hắn là vương gia tộc nhân, lẽ ra tuân theo trưởng bối phân phó. Về tư, cương thi là cha hắn, nhường hắn cái này làm con cái đi dẫn xuất cha hắn. Trong lòng của hắn cảm thấy mình có phần bất hiếu, đương nhiên, hắn cũng có chút sợ hãi. Vương Trường Sinh xếp bằng ở chiếu dương thượng, đôi mắt khép hở. Vương Thu Mậu muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày. Thận trọng nói ra, cựu thúc công, cha ta nay tối thực sẽ đến à? Không biết, tới tiểu diệt nó không phải cha ngươi, ngươi đừng có trong lòng gánh vác, có ta ở đây, ta hội bảo hộ các ngươi. Đạt được Vương Trường Sinh lời hứa, Vương Thu Mậu giải sầu không ít. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gõ đồng la thanh âm. Ngay từ đầu thanh âm trả rất nhỏ, bất quá cũng không lâu lắm, thanh âm càng lúc càng lớn. Các ngươi ở tại trong phòng, không nên chạy loạn, ta ra ngoài nhìn một chút, nếu như cương thi lộ diện. Tiểu dùng máu chó đen rội nó, phòng bốn phía rác đầy gạo nếp, cương thi cũng không dám tới gần nơi này. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, liền liền xông ra ngoài. Hắn vừa xông ra viện tử, Vương Thu Sinh cùng Vương Thanh Sơn chờ người tiểu vây quanh, mỗi người sắc mặt đều dị thường khẩn trương. Đều không cần hoảng, đừng hốt hoảng, cương thi ở đâu? Ở đâu? Vương Trường Sinh tỉnh táo mà hỏi. Cái này Vương Thanh Sơn mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe được gõ đồng la thanh âm, lập tức chạy tới, bọn hắn cũng không biết cương thi ở đâu. Chương 15, diệt cương thi. Lúc này, đại lượng tộc nhân chạy tới, bọn hắn tay trái cầm bó đuốc, tay phải nắm lấy một thanh gạo nếp, trên mặt của mỗi người không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh nhíu mày lại, phân phó nói, lập tức phái người tình huống như thế nào, thật sự có cương thi xuất hiện gõ lại cái chiêng cảnh báo. Vương Thanh Sơn đáp ứng, lập tức phân phó, mấy tộc nhân lĩnh mệnh mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, phái đi tìm hiểu tình huống tộc nhân trở về. Kết quả nhường Vương Trường Sinh dở khóc dở cười, nguyên lai là một vị gọi Vương Hữu Thắng tộc nhân, bị nghẹn nước tiểu tỉnh, ra đi vệ sinh, vừa vặn một bộ y phục bị đại phong thổi lên, rơi vào trên người hắn, hắn vừa căng thẳng, lập tức la to, đưa tới phản ứng dây chuyền. Vương Thanh Sơn sắc mặt có phần xấu hổ, làm nửa ngày, là sợ bóng sợ gió một chàng. Tốt tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Phái một vị tộc nhân, canh giữ ở Vương Hữu Thắng trong nhà, đem đồng la giao cho cái khác nhân đảm bảo. Lần sau nhìn thấy cương thi gõ lại cái chiêng cảnh báo, không nên tùy tiện gõ vang đồng la. Vương Trường Sinh trịnh trọng phân phó nói. Cũng nghe được cửu thúc lời nói không có, không nhìn thấy cương thi, không cho phép đập loạn đồng la, đều đi về nghỉ ngơi đi. Vương Thanh Sơn phân phát tộc nhân, ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh trở lại trong phòng, đả tọa dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, Thanh Thạch Trấn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giờ dần, trời tối người yên, đại đa số người đều tiến nhập mộng đẹp. Vương Thu Mậu ngăn cản không nổi buồn ngủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi gặp Chu Công. Tòa nào đó viện tử, Vương Hữu Thắng từ trong nhà vật ra, hai tay che lấy phần bụng, hướng phía nhà xí phóng đi. Nhà xí khoảng cách cửa sân cũng không xa, cửa sân tựa hồ không có buộc tốt, một trận âm phong thổi tới, cửa sân bị thổi ra. Mẹ nó, thực xúi quẩy, đầu tiên là không cẩn thận gõ đồng la, hiện tại lại đau bụng, hôm qua đạp phải cất chó đi. Vương Hữu Thắng phàn nàn nói. Bởi vì không cẩn thận gõ đồng la, hắn bị thúc bối hung hăng khiển trách vài câu, người cùng thế hệ cũng chế nhạo hắn nhát gan, làm cho trong lòng của hắn thực sự nổi nóng. Đúng lúc này, có nhân gõ cửa phòng một cái. Hữu Nghĩa, ta ở bên trong, ngươi đợi lát nữa. Vương Hữu Thắng hơi không kiên nhẫn nói. Ầm ầm. Cửa phòng bị đâm đến vỡ nát, một bóng người hướng Vương Hữu Thắng đánh tới. Vương Hữu Thắng thậm chí không kịp phản ứng, hai vai tiểu bị đối phương bắt gắt gao, sát theo đó, cổ của hắn truyền đến đau đớn một hồi. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn đẩy đối phương ra, bất quá không có ích lợi gì. Cũng không lâu lắm, Vương Hữu Thắng mất đi ý thức. Bóng người buông ra Vương Hữu Thắng, lộ ra một đôi răng nanh sắc bén, chính là biến thành cương thi Vương Thanh Diễm. Nó xoay người, nhún nhảy một cái hướng phía trong phòng nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm tiếng. Vương Trường Sinh xếp bằng ở chiếu dương thượng, đôi mắt khép hở. Một trận thanh thúy linh đang tiếng bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vương Trường Sinh tại phòng phụ cận trói lại một chút dây đỏ, mỗi cái trên dây đỏ mặt buộc lên một chút linh đang, chỉ cần có nhân tới gần phòng, liền sẽ xúc động dây đỏ. Một tiếng kêu quái dị vang lên, cửa phòng bị phá tan, một bộ cương thi vọt vào, chính là Vương Thanh Diễm. Tại linh đang tiếng vang lên thời điểm, Vương Trường Sinh tiểu mở hai mắt ra. Giống. Cương thi một tiếng gầm nhẹ, mang theo một cô khó mà chịu được mùi thối lao thẳng tới Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Từ thắt ở trên người túi gạo trong cầm ra một thanh gạo nếp, giác hướng cương thi. Gạo nếp đánh vào cương thi trên thân, lập tức bốc lên một làn khói xanh, cương thi phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Cương thi giống lớn một tiếng, song chảo hướng phía Vương Trường Sinh trộm tới. Lúc này, Vương Thu Mậu cũng bị làm tỉnh lại, nhìn thấy cương thi, sắc mặt của hắn trở nên dị thường tái nhợt. Vương Trường Sinh hai tay tề dương, hai cái dài hơn thước có ánh băng chủy bắn ra. Hai cái băng chủy đánh vào cương thi trên thân, chưa thể xuyên thủng cương thi thân thể. Vỡ vụn ra, hóa thành một mảng lớn vụ băng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, cái này cương thi thân thể vậy mà có thể đỡ sơ cấp trung giai pháp thuật, không biết linh khí có thể hay không làm bị thương nó. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, thế ra một viên lớn chừng cái trứng gà lam sắc viên châu, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Lam sắc viên châu quay tít một vòng về sau, đại lượng lam quang trống rông hiện hiện, hóa thành một bức cao cỡ một người, hai thước đến dày lam sắc tường nước, ngăn tại trước người. Cương thi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhào vào lam sắc trong tường nước. Ngay tại nó nhào vào lam sắc tường nước một nháy mắt, Vương Trường Sinh ngón tay gảy liên tục, năm đạo bạch quang từ trên tay bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào lam sắc trong tường nước. Lam sắc tường nước tại ầm tiếng bên trong ngưng kết thành băng, hóa thành một bức cao cỡ một người màu trắng tường băng, tản mát ra từng tia bạch khí. Cương thi bị đóng băng ở, biến thành một bộ to lớn băng điêu. Vương Trường Sinh liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo pháp quyết đánh vào lam sắc viên châu bên trong. Đại lượng lam sắc quang điểm hiện hiện, hóa thành một đoàn to lớn thủy cầu, đem băng điêu bao vây lại. Vương Trường Sinh ngón tay gảy liên tục, từng đạo bạch tuyến bắn ra, lóe lên liền biến mất không vào nước cầu bên trong, thủy cầu nhanh chóng kết băng, biến thành càng lớn khối băng. Mau rời đi nơi này, ta muốn phóng hỏa đốt đi căn phòng này. Vương Trường Sinh phân phó nói. Trên người hắn không có hỏa hệ phụ triện, cũng sẽ không thi triển hỏa hệ pháp thuật, chỉ có thể đem cương thi đóng băng, sau đó thiêu hủy phòng, dùng đại hỏa tiêu diệt cương thi. Kế hoạch này, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Trong phòng thứ đáng giá đã sớm dọn đi rồi, trong viện chuẩn bị tốt nhiều cái chứa đầy nước vắng nước, để phòng hỏa thế mở rộng. Vương Thu Mậu cùng thê thiếp vội vàng ôm hài tử, vội vàng xông ra phòng. Vương Trường Sinh lấy ra cây châm lửa, đốt lên đệm chăn, lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hỏa thế tiểu biến lớn, ánh lửa ngút trời. Khối băng tại lửa lớn rừng rực bên trong hòa tan, cương thi thoát khốn mà xuất, một mảng lớn sóng lửa lập tức che mất thân ảnh của nó. Một tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên, cương thi vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Thổ tương thuật. Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, hai tay vang lên một trận chói mắt hoàng quang, ấn trên mặt đất. Hoàng quang lóe lên liền biến mất chui xuống đất để không thấy, lưỡng chắn cao hơn hai trượng, hai thước nhiều dày màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn chặn cương thi đường đi. Cương thi tại quần quận liệt diễm bao khỏa bên trong, đốt thành cho bụi. Làm Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Sinh nghe hỏi chạy tới thời điểm, cả gian phòng đều bị đốt rủi, bởi vì trước đó làm xong phòng hộ biện pháp, hỏa thế cũng không có mở rộng. Vương Trường Sinh cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, thi triển ngưng thủy hóa vũ thuật, dập tắt hỏa diễm. Thanh Sơn, phái người đi tra một chút, có hay không tộc nhân thụ hại, nếu là có người bị hại, lập tức thiêu hủy thi thể. Là, cửu thúc, ta cái này phân phó. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Sau gần nửa canh giờ, kết quả báo cáo đi lên, hai tên tộc nhân ngộ hại, một người trong đó là Vương Hữu Thắng, chết tại nhà xí, hai cỗ thi thể trước tiên bị đốt rủi. Lúc này, sắc trời sắp sáng, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, liền trở lại Vương Thanh Sơn an bài tốt phòng, đả tọa điều tức. Nói đến, nếu như trên tay hắn có 10 cái 8 cái hỏa cầu phù, đoán chừng vừa đối mặt cũng có thể diệt hết cổ cương thi này, đáng tiếc hắn quá nghèo. Nhưng Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là, hắn buổi sáng cấp gia tộc chim bổ câu truyền tin, như thế nào đến tối, gia tộc còn không có phái người tới, chẳng lẽ không có thu được hắn truyền tin. Vương Trường Sinh nghĩ một hồi, thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, dứt khoát tiểu không nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 16, Huyền Kim. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Cái nào đó rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, bày một bàn tiệc rượu, Vương Trường Sinh ngồi ở chủ vị thượng, thanh tự bối họ Vương tộc nhân tiếp khách. Cửu thúc, đây là mới từ trong sông bắt lên tới kim tích đao ngư, không biết ngài thích gì khẩu vị, hấp, thịt kho tàu đều có, còn có ngọc này chân gà, từ tiểu dụng cây lúa nuôi nấng, hương vị cũng không tệ, còn có cái này thịt vịt nướng, con vịt từ tiểu uống nước giếng ăn gạo lớn lên, chất thịt tươi non. Vương Thanh Sơn nhiệt tình giới thiệu nói, cười rạng rỡ. Đúng vậy a. Cửu thúc, cái này đạo phỉ thúy canh là dùng tối tươi non măng chế biến, trong veo ngon miệng. Còn có cái này nhân sâm hầm bồ câu, cũng là chúng ta Thanh Thạch trấn đặc sắc đồ ăn. Thanh tự bối tộc lão nhao nhao mở miệng, cấp Vương Trường Sinh giới thiệu thức ăn trên bàn. Tốt tốt, chính ta muốn ăn lại kẹp, các ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn, các ngươi không cần quá câu thúc, nên uống rượu tiểu uống rượu. Vương Trường Sinh khoát tay áo, phân phó nói. Chúng tộc lão nhao nhao đáp ứng, bất quá bọn hắn ngoài miệng đáp ứng, rất ít động đũa. Hiếm có thể bồi Vương Trường Sinh ăn cơm, bọn hắn tự nhiên muốn cẩn thận phụ dưỡng, nào dám quá tùy ý. Bọn hắn đều tưởng lấy Vương Trường Sinh thích, tốt đem tự ra vãn bối mang theo trên người, dành càng lớn tiền đồ. Cựu thúc công, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, một đạo có phần thanh âm rồn rập vang lên. Vương Thu Sinh vô cùng lo lắng vọt vào, đi theo phía sau mấy thu tự bối họ Vương tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Lại có tộc nhân ngộ hại rồi. Vương Trường Sinh để đũa xuống, trầm giọng hỏi. Không sai, mỏ đá phát hiện một cỗ thi thể, là bị cương thi cắn chết, người chết gọi Vương Hữu Lượng, một mực tại mỏ đá làm việc. Vương Thu Sinh gật đầu, đem sự tình chân tướng nói một lần. Vương Hữu Lượng, ta không phải nhường hết thể tộc nhân đều ly khai mỏ đá được sao, như thế nào còn có nhân ngưng lại ở đâu? Cái này mỏ đá là ai quản lý? Vương Trường Sinh nghiêm mặt hỏi. Một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên tiến lên hai bước, cung kính nói ra, tôn nhi Vương Thu Tài gặp qua cựu thúc công, cái nào mỏ đá về ta quản. Dựa theo cựu thúc công phân phó, hôm qua hết thảy tộc nhân đều rút lui mỏ đá, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, Vương Hữu Lượng tối hôm qua vụng trộm chạy trở về mỏ đá, bị cương thi cắn chết. Cái này mỏ đá ở đâu? Thi thể còn không có thiêu hủy đi. Ra thị trấn hướng đông hơn 30 dặm, thi thể còn không có đốt, ta nhường nhân nhìn kỹ thi thể, không có xoay loạn. Vương Trường Sinh đứng dậy đứng lên, phân phó nói, Thu Sinh, Thu Tài, hai người các ngươi đi với ta một chuyến, Thanh Sơn. Ta nhớ được còn có nhất cái mỏ đá, trước tiên đem hết thảy tộc nhân đều rút về đến, không có triệt để tiêu diệt cương thi phía trước, hết thảy tộc nhân không được tự tiện ly khai Thanh Thạch Trấn, người vi phạm nghiêm trị không tha. Là, cựu thúc, chất nhi cái này phân phó. Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một đóa màu trắng đám mây trống rông hiện hiện, Vương Thu Sinh lôi kéo Vương Thu Tài đi tới. Màu trắng đám mây chậm rãi lên không, hướng phía đông bay đi. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái cự hình trong hạp gốc, hẻm núi bốn phía núi vây quanh, trên mặt đất tán lạc đại lượng phái thạch, những ngọn núi xung quanh có rõ ràng hỏa thiêu vết tích. Cách đó không xa có nhất tòa 300-400 trượng cao cao phòng, chân núi tụ tập mấy chục danh họ Vương tộc nhân, chân núi bên trái có rõ ràng nung khô vết tích, phủ cận có không ít khai thác ra to lớn thanh thạch. Tại Vương Thu Tài dẫn đường dưới, Vương Trường Sinh rất nhanh liền nhìn thấy một bộ trên cổ có lưỡng cái huyết động thi thể. Cựu thúc công, vốn cho là cương thi bị tiêu diệt, chúng ta buổi sáng hôm nay trở về mỏ đá, dự định khai thác đá, kết quả vừa tới mỏ đá, liền phát hiện Vương Hữu Lượng thi thể. Vương Thu Tài đem tưởng tình nói ra. Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, Vương Hữu Lượng lồng ngực trướng phình lên, giống như có đồ vật gì. Hán tử Vương Hữu Lượng trong ngực móc ra một khối to bằng đầu nắm tay thanh sắt thạch đầu, thô nhìn không có cái gì đặc biệt, bất quá cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy thạch đầu mặt ngoài mơ hồ bắn ra kim quang, giống như có cái gì kim loại trộn lẫn ở bên trong. Đây là vàng. Cái này mỏ đá có mỏ vàng. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, xông Vương Thu Tài hỏi. Đây không phải vàng, chúng ta cũng không biết là cái gì, đặt ở lò trong đốt nửa ngày đều đốt không thay đổi, đao bổ cũng vô dụng. Vương Thu Tài lắc đầu nói. Vương Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, hỏi, khối này thạch đầu là ở chỗ này thu thập sao? Đúng vậy, trước mấy ngày vừa phát hiện, bắt đầu tưởng rằng vàng, bất quá đặt ở lò trong đốt đi nửa ngày, thạch đầu hoàn hảo không chút tổn hại, tam thúc phái Thu Mậu đi huyện thành mời tới Ngọc Thạch sư phụ, cũng không nhìn ra đây là vật gì. Mang ta đi phát hiện loại này thạch đầu địa phương, mặt khác, lập tức đem thi thể đốt đi. Vương Thu Tài phân phó hai tên tộc nhân đem thi thể thiêu hủy. Hắn tự mình mang theo Vương Trường Sinh đi vào chân núi phía bên phải vách đá trước mặt. Vách đá đen kịt một màu, rõ ràng từng bị lửa thiêu, dưới ánh mặt trời, mơ hồ bắn ra trận trận kim quang. Đem tộc nhân phân phát, để bọn hắn trở về, còn có, nếu là có nhân thủ bên trên có loại này thạch đầu, để bọn hắn lập tức giao ra, dám can đảm tư tảng, nghiêm trị không tha. Vương Trường Sinh trịnh trọng phân phó nói. Vương Thu Tài con ngươi đảo một vòng, thận trọng hỏi, cửu thúc công, đây có phải hay không là tiên nhân sử dụng đồ vật? Không nên hỏi đừng hỏi, nếu là thật là tu tiên giả sử dụng đồ vật, có thể đem ngươi triệu hồi chủ gia làm việc, trước đó, miệng chặt chẽ một điểm, mặt khác, đem mỏ đá hết thảy tộc nhân tập trung lại, không cho phép bọn hắn tiếp xúc ngoại nhân, này sự là vương gia chúng ta tuyệt đẳng cơ mật, tiết ra ngoài giả nghiêm trị không tha. Là, cựu thúc công, ta cái này đi làm. Vương Thu Tài miệng đầy đáp ứng, quay người ly khai. Thu Sinh, ngươi đi cùng, đem tộc nhân phân phát, không cho phép bất luận kẻ nào lưu tại nơi này. Vương Thu Sinh lên tiếng, quay người ly khai. Chờ hết thể vương gia tộc nhân ly khai về sau, Vương Trường Sinh hai tay tẩy dương, hai cái dài hơn thước có ánh băng chủy bắn ra, đánh vào hiện ra kim quang trên vách đá. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái băng chủy vỡ vụn ra, trên vách đá xuất hiện trắng xóa hoàn toàn băng xương. Vương Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, tế ra kim tiền kiếm, bổ vào trên vách đá. Khanh một tiếng kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, kim tiền kiếm thân kiếm chui vào vách đá tổn hứa tiểu bị chặn. Quả nhiên không có đoán sai. Đây là huyền kim, cũng không biết quy mô lớn đến bao nhiêu. Vương Trường Sinh dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói, trong mắt hiện ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền kim, tu tiên giới một loại thường dùng kim loại, nhất giai hạ phẩm vật liệu luyện khí, thường dùng tại luyện chế đao kiếm loại linh khí. Nhất cân huyền kim ở trên thị trường giá trị 30 khối linh thạch, nếu là luyện chế thành linh khí, giá cả hội cao hơn. Tòa này mỏ đá lại có huyền kim loại này tu tiên giới thường dùng khoáng thạch kim loại, thực sự vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến. Cũng không biết tòa này huyền kim khoáng mạch quy mô lớn bao nhiêu. Bất quá cũng không cần quá nhiều, dù là chỉ có 100 cân, cũng có thể bán 3.000 khối linh thạch, con số này đối vương gia tới nói cũng là một con số lớn. Vương gia trước mắt tăng thu giảm chi, đang cần linh thạch đây. Có tòa này huyền kim khoáng mạch, vương gia nhất định có thể vượt qua trước mắt nan quan, nếu là huyền kim khoáng mạch quy mô tương đối lớn, nói không chừng chính là vương gia cơ hội vùng lên. Vương Trường Sinh bình phục lại tâm tình kích động, nhìn qua hiện ra kim quang vết đá. Sắc mặt một trận âm tình bất định. Nói thật, xác định đây là huyền kim về sau, Vương Trường Sinh ý niệm đầu tiên, không phải lên báo gia tộc, mà là độc chiếm những này huyền kim. Nhân đều có tư tâm, Vương Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Nếu là độc chiếm những này huyền kim, đổi lấy tu tiên tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh rất nhiều, nếu là huyền kim số lượng đủ nhiều, cùng hắn tu luyện tới luyện khí cựu tầng cũng không thành vấn đề. Vương Trường Sinh tâm loạn như ma, một bên là nhập không đủ xuất gia tộc, một bên là tu vi chậm rãi chính mình. Gia tộc đại hắn không tệ, mẫu thân hàng năm đều cho hắn đưa tu tiên tài nguyên, đường tỷ đem chính mình cũng không nỡ ăn linh đản đưa cho hắn một viên, rời khỏi gia tộc phía trước, lục thúc công đưa cho hắn mấy chương nhất giai hạ phẩm phụ triện, phụ thân đem mình sử dụng kim tiền kiếm đưa cho hắn phòng thân, mẫu thân đem chân tàng nhiều năm phi thiên phủ cho hắn bảo mệnh, ngũ thúc công cho hắn ba cái luyện khí hoàn. Vương Trường Sinh vừa nghĩ tới thân nhân đối với hắn tốt, hắn tựu vì mình tư tâm cảm thấy dị thường xấu hổ. Chương 17, đồng tộc đổi tới. Mẫu thân bất an bất mặc, để dành tới linh thạch hơn phân nửa cho hắn mua sắm tài nguyên tu luyện, phụ thân đem sử dụng nhiều năm linh khí cho hắn phòng thân, tộc thúc tặng cho hắn đan dược phụ triện. Hiện tại phát hiện nhất tòa mỏ kim loại mạch, hắn vậy mà lại nghĩ đến độc chiếm, quá không hiểu chuyện. Báo cáo gia tộc là khẳng định, bất quá tại báo cáo gia tộc phía trước, hắn muốn đào khối tiếp theo huyền kim khoáng thạch, bán linh thạch đổi lấy tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh không chế kim tiền kiếm, sinh sinh đánh xuống nhất khối to bằng cái thất huyền kim khoáng thạch, cái này nhất khối huyền kim khoáng thạch, vận khí tốt, cần phải có thể rút ra suất hơn 1 cân huyền kim, giá trị hơn 30 khối linh thạch. Vì che giấu huyền kim khoáng thạch bị khai thác qua, Vương Trường Sinh tìm đến một chút tuổi khô, nhóm lửa, đặt ở chém vào qua vách đá phụ cận. Tại hun khói phía dưới, nguyên bản mới tinh vách đá trở nên đen sì, cùng chung quanh vách đá giống nhau như lúc. Xác nhận nhìn không ra dị thường về sau, Vương Trường Sinh lúc này mới yên lòng lại, đem huyền kim khoáng thạch thu nhập mình túi trữ vật. Đúng lúc này, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo thanh sắc linh quang, từ xa đến gần xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không, chậm rãi hạ xuống tới. Thanh sắc linh quang rõ ràng là một chiếc dài khoảng 2 trượng thanh sắc phi chu, thân thuyền khắc rõ đại lượng thanh sắc linh văn, tản mát ra nhàn nhạt linh lực ba động. Thanh sắc phi chu phía trên đứng đấy 2 nam một nữ, đứng tại phi chu phía trước là một tên thân 2 gò má gầy gò, quai hàm giữ lại một sợi dê rừng râu dài lão giả, lão giả người khoác một kiện trường bào màu xanh, trường bào màu xanh theo gió phiêu lãng, có một loại tiên phong đạo cốt hương vị. Một tên khác nam tử dáng người cao gầy, khuôn mặt chất phác, nữ tử niên kỷ tại chừng 20 tuổi. Mi thanh mục tú, một thân thủy lam y liễu áo, một đôi mắt đẹp thành tịnh hoàn mỹ. Ngũ thúc công, tứ ca, thất tỷ tỷ, các ngươi như thế nào hiện tại mới tới? Vương Trường Sinh nhìn thấy ba người, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Vương gia tộc nhân, dựa theo bối phận cao thấp, chia làm Diệu, Minh, Trường, Thanh, Thu, Thiên, Hiếu, trước mắt bối phận thấp nhất tu tiên giả là thành tự bối phận, cao nhất là Diệu tự bối phần lớn ra đi, chỉ có Vương Diệu tông tu vi đạt đến trúc cơ kỳ. Hai nam một nữ, dựa theo bối phận cao thấp, theo thứ tự là Vương Diệu Kính, Vương Trường Ca, Vương Trường Vũ. Vương Trường Ca là nhị bá Vương Minh Tài nhi tử, tam linh căn, luyện khí lục tầng, năm nay 22 tuổi. Vương Trường Vũ là cựu thúc công Vương Diệu Lương tôn nữ, phụ thân Vương Minh Tiêu tại hộ tống hàng hóa thời điểm gặp được tà tu, vì bảo hộ tài vật chiến tử. Vương Trường Vũ năm nay 20 tuổi, tam linh căn, luyện khí ngũ tầng. Còn không phải 17 đệ bỏ rơi nhiệm vụ, nhường hắn phụ trách thu phát thư. Liên hệ tam cái huyện tiên sư, bởi vì nhất trực không có cái gì thư lui tới, hắn vậy mà đóng cửa phòng bế quan tu luyện, nếu không phải tứ thẩm đi xem hắn, chúng ta chỉ sợ còn không biết Bình An huyện xuất hiện cương thi. Nhìn thấy trong tín thư dung, tam thúc lập tức nhường ngũ thúc công mang theo ta cùng thất muội chạy tới. Vương Trường Ca cười khổ một cái, giải thích nói. Vương Trường Sinh thần sắc giật mình, nghi ngờ nói, thì ra là như vậy, ta nói các ngươi như thế nào cách một ngày mới chạy đến, nói trở lại. Trông coi bổ câu đưa tin không phải tam bá công à. Vương Trường Sinh tam bá công là ngũ linh căn, qua tuổi 80, phụ trách thu phát thư. Vương Diệu Kính thở dài một hơi, thần sắc cảm đạm, nói, tam ca nửa tháng trước tọa hóa, tiểu thập 7 năm kỷ đến 16 tuổi, vốn nên phái ra ngoài làm việc, thế nhưng là một lát, không có thích hợp hắn công việc, ngươi tứ thúc Minh Lương tiến cử tiểu thập thất đi thu phát thư, cha ngươi cảm thấy rất thích hợp, đáp ứng, người nào nghĩ đến tiểu thập thất đóng cửa phòng bế quan tu luyện, kém chút ủ thành đại họa. Minh Lương đã hung hăng khiển trách hắn một trận, phạt hắn đi từ đường diện bích. Hối lỗi một tháng, đúng, Trường Sinh, chúng ta giải được, cương thi đã tiêu diệt, bất quá nghe nói mỏ đá lại có tộc nhân ngộ hại, có phải hay không còn có cương thi? Khó mà nói, có một tên gọi Vương Hữu Ân tộc nhân mất tích, khả năng biến thành cương thi, ngộ hại Vương Hữu Lượng không biết bị Vương Thanh Diễm hại, vẫn là Vương Hữu Ân hại, không bài trừ còn có những cương thi khác tồn tại, những này đều không phải là trọng điểm. Ngũ thúc công, nơi này lại có huyền kim khoáng thạch. Cũng không biết số lượng dự trữ lớn đến bao nhiêu. Huyền kim khoáng thạch. Vương Diệu Kính trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một vòng ánh sáng, thuận Vương Trường Sinh chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy đen nhánh trên vách đá mơ hồ bắn ra điểm điểm ánh sáng. Chỉ gặp hắn tay háo lắc một cái, một viên đường kính hơn một trượng hỏa cầu khổng lồ bắn ra, đập vào hắc sắc trên thạch bích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quần quần liệt diễm che mất vách đá. Một lát sau, hỏa diễm tán đi, bị cự hình hỏa cầu đánh trúng địa phương, cũng không có biến hóa quá lớn. Ngũ thúc công, ta tới thử nhất thí. Vương Trường Vũ tự để cử mình. Chỉ gặp nàng hai tay tề dương, mấy đạo dài hơn thức trong suốt thủy tiễn từ trong tay háo bay ra, lóe lên liền biến mất đánh vào cự hình hỏa cầu đập địa phương. Hai tiếng trầm đục, trong suốt thủy tiễn vỡ vụn ra, chưa thể đánh xuyên vách đá, trên vách đá bốc lên một làn khói xanh. Vương gia những năm này nhập không đủ suất, thời gian trôi qua 10 phần gian nan, có thể tu luyện tuổi trẻ tộc nhân có thể có một kiện linh khí thế là tốt rồi, giống công kích phụ triện loại này duy nhất một lần sử dụng phẩm, cực ít có tộc nhân có được công kích phụ triện, coi như có, số lượng cũng sẽ không vượt qua 5 tấm, phần lớn là nhất giai hạ phẩm phụ triện. Bởi vì nghèo quá, vương gia tu tiên giả chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian đặt ở tu luyện pháp thuật phía trên, tốt tăng cường bản thân thực lực. Vương trưởng ca tế ra một thanh dài hơn thước màu vàng đoản kiếm, chạm tại hắc sắc trên vách đá, lưỡi kiếm sắc bén chỉ là chui vào Tổn Hứa tiểu bị chặn. Hắn khống chế màu vàng đoản kiếm, từ hắc sắc trên vách đá đánh xuống một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu mặt ngoài chiếu rọi xuất điểm điểm kim quang. Ngũ thúc công, ngài kiến thức rộng rãi, nhìn xem có phải hay không huyền kim. Vương trưởng ca nhặt lên khoáng thạch, đưa cho Vương Diệu Kính. Tu tiên giới vật liệu luyện khí nhiều vô số kể, Vương trưởng ca tư chất so Vương trưởng sinh tốt, ngày thường đều là ở tại tộc bên trong tu luyện, đối vật liệu luyện khí hiểu rõ cũng không nhiều, mà Liễu Thanh Nhi là luyện khí học đồ, từ nhỏ đã có ý thức cấp Vương trưởng sinh giới thiệu vật liệu luyện khí, Vương trưởng sinh lúc này mới nhận ra khoáng thạch là huyền kim. Nếu là luận kinh nghiệm, đương nhiên là Vương Diệu Kính kinh nghiệm phong phú. Vương Diệu Kính tiếp nhận khoáng thạch, cẩn thận kiểm tra một hồi. Phốc phốc. Một đoàn to lớn màu đỏ hỏa cầu đỗng nhiên tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện, cuồn cuộn liệt diễm lập tức bao trùm khoáng thạch. Mười hơi đi qua, khoáng thạch không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Vương Diệu Kính lập tức cuồng hỉ như điên, kích động nói ra, không sai, đây tuyệt đối là tu tiên giới thường dùng nhất giai hạ phẩm vật liệu luyện khí huyền kim. Huyền kim có độ cứng mạnh, điểm nóng chảy cao đặc tính, đao kiếm loại linh khí thường dùng huyền kim luyện chế mà thành. Trường sinh, lần này ngươi lập xuống công lớn, đều là tổ tông phù hộ. Tôn Nhi cũng không dám tham công, đúng, ngũ thúc công, tại mỏ đã làm việc tộc nhân có không ít biết huyền kim khoáng tồn tại, ta đã hạ đạt phong khẩu lệnh, cũng đem bọn hắn tập trung lại, nghiêm cấm bọn hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, để tránh tiết lộ phong thanh. Thanh Thạch Trấn liên tiếp Bình Dương quận Quảng Lâm huyện, nếu là Bình Dương quận tu tiên gia tộc biết Thanh Thạch Trấn có huyền kim khoáng, không chừng hội làm ra phiền phái gì đến, cho dù là phái người trộm đào huyền kim khoáng, cũng sẽ cấp vương gia tạo thành tổn thất không nhỏ. Làm không tệ, Trường Sinh, ngươi lập tức trở về trên trấn. Đem lấy quặng tộc nhân xem trọng, liền nói cương thi còn không có diệt đi, nghiêm cấm tộc nhân bước vào thâm sơn một bước, người vi phạm nghiêm trị không tha, Trường Ca, Trường Vũ, các ngươi lập tức trở về gia tộc, nói cho Minh Viễn tin tức này, nhường hắn tăng phái nhân thủ, đến cái này khai thác huyền kim khoáng thạch, này sự quan trọng đại, nhớ kỹ, ngoại trừ Minh Viễn, các ngươi không được hướng cái khác nhân lộ ra nửa chữ, Minh. Bạch Trưa. Nói xong lời cuối cùng, Vương Diệu Kính thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc. Vương Trường Ca cùng Vương Trường Vũ cũng biết này sự tầm quan trọng, liên thanh đáp ứng. Ngũ thúc công, chúng ta không có phi hành linh khí, Thanh Vân Chu là của ngài phi hành linh khí, bằng vào chúng ta chân nhanh, đi tới đi lui gia tộc tốn hao thời gian quá dài, nếu không ngài dùng Thanh Phong Chu trở về gia tộc, ta cùng thất muội ở đây lưu thủ. Vương Trường Ca một chút do dự, đề nghị. Vương Diệu Kính lắc đầu, nói, không được, các ngươi quá trẻ tuổi, nơi này khoảng cách Bình Dương quận Thanh Trúc Phường Thị bất quá hơn 300 dặm. Vạn nhất có Bình Dương quận tu tiên giả đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy các ngươi lưỡng cái ở đây trông coi, há có thể không nghi hoặc. Các ngươi cũng không thể nhất trực thi triển ẩn thân thuật giấu đi đi. Ta ngay cả nhị giai trăm dặm truyền âm phù đều không có sử dụng, chính là lo lắng truyền âm phù bị nhân chặn lại, dẫn đến huyền kim khoáng bí mật bộc lộ ra đi, dẫn tới tặc nhân rình mò. 10 năm trước, hoàng gia khống chế Ngọc Điển huyện phát hiện nhất tòa mô hình nhỏ huyền thiết khoáng, bởi vì để lộ tin tức, dẫn tới không ít tu sĩ trộm đào, thậm chí ăn cướp trắng trợn. Hoàng gia tổn thất mấy vị luyện khí tu sĩ M. Y đánh lui tập nhân, hoàng gia cuối cùng mời đến nhị giai trận pháp sư, bày ra nhị giai hạ phẩm trận pháp Hoàng Thiên Hậu thổ trận, cũng phái hai vị luyện khí cựu tầng cùng mười mấy danh luyện khí tu sĩ trông coi, mặc dù không có lại xuất hiện trộm đào hiện tượng, bất quá bị trộm đào đi không ít huyền thiết khoáng, tổn thất nặng nề, vết xe đổ a. Thời gian lâu dài một điểm không có quan hệ, trọng điểm ở chỗ bảo mật, càng ít người biết càng tốt. Là, Ngũ thúc công. Vương Trường Ca nghe lời này, không còn kiên trì. Vương Trường Vũ đôi môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một đóa màu trắng đám mây tại hắn dưới chân trống rông hiện hiện, chở nàng cùng Vương Trường Ca chậm rãi lên không, bay về phía trời cao. Trường Sinh, ngươi mau trở lại trên trấn, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể nhường tin tức tiết lộ ra ngoài. Vương Diệu Kính trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, lập tức thi triển Đằng Vân Giá Vụ thuật ly khai. Chương 18, tin tức. Thanh Vân Sơn mạch ở vào Thanh Vân huyện đông bộ, liên miên mấy trăm dặm. Có trên trăm tòa lớn nhỏ không đều sơn phong, Thanh Liên Sơn là Thanh Vân Sơn mạch số lượng không nhiều linh sơn một trong, bởi vì ngoại hình cực giống một đóa thanh liên mà gọi tên. Thanh Liên Sơn tuy nhiên chưa nói tới hiểm trở to lớn, bất quá bốn mùa như mùa xuân, trên núi trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Vương gia gia tộc trụ sở ngay tại Thanh Liên Sơn, từ giữa sườn núi cho đến đỉnh núi, có xây mảng lớn lầu cát, sinh hoạt mấy trăm tên vương gia tộc nhân. Đỉnh núi có nhất tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, tòa nào đó ưu tĩnh đỉnh viện bên trong. Trong nội viện có nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ đầm nước, trồng vài quặng thanh sắc hoa sen. Một đầu vốn lượn vái thạch đường nhỏ, nối thẳng một gian hai tầng cao thanh sắc lầu cát. Trong phòng, một tên thân mang trường sam bằng vải xanh, gương mặt ngay ngắn nam tử trung niên nằm ở trên bàn, ngay tại lật xem sách. Nam tử trung niên chính là vương gia gia chủ đương thời Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn năm nay 40 có cửu, hắn là tứ linh căn, bất quá xử sự công bằng, bị đại đa số tộc lao đề cử vì gia chủ, phụ trách quản lý gia chủ sự vụ lớn nhỏ. Vương gia trước mắt có 144 danh tu tiên giả, một vị tộc lão không lâu vừa mới qua đời. Lo liệu một cái gia tộc sự vụ lớn nhỏ cũng không dễ dàng, Vương Minh Viễn các mặt đều muốn chiếu cố đến, vì thế làm trễ nải tu luyện, đến nay bất quá luyện khí ngũ tầng, bất quá hắn tư chất cũng không tốt, lại thế nào cố gắng tu luyện, tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ cũng rất thấp. Ai, tháng này lại lô vốn A. Vương Minh Viễn thả tay xuống thượng sách, chân mày nhíu chặt, rủi rủi con mắt, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một đạo nữ tử thanh âm vang lên, phu quân, ta làm một chút ăn, ngươi bây giờ thuận tiện à. Vương Minh Viễn nhíu chặt lông mày giãn ra, nói, thanh nhi, ngươi cũng không phải ngoại nhân, trực tiếp tiến đến liền tốt. Ta đây không phải sợ ảnh hưởng ngươi làm việc mà. Ngươi cái này vương đại gia chủ một ngày trăm công ngàn việc, ta nhất cái phụ đạo nhân ra nào dám quấy rầy. Một tên người mặc váy xanh trung niên mỹ phụ đi đến, hai tay dâng nhất cái khay, trên khay có một đĩa thanh sắc bánh ngọt cùng một bát cháo hoa. Trung niên mỹ phụ chính là Liêu Thanh Nhi, Vương Trường Sinh mẫu thân. Liêu Thanh Nhi đem khay buông xuống, đem bánh ngọt cùng cháo hoa phóng tới Vương Minh Viễn trước mặt. Thanh liên bánh ngọt, chè hạt sen, từ khi Sinh Nhi đi Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư về sau, Thanh Nhi ngươi nhưng không có lại nấu qua cho ta ăn. Vương Minh Viễn mỉm cười, cầm lấy nhất khối bánh ngọt hướng miệng trong đưa. Liêu Thanh Nhi đi vào Vương Minh Viễn sau lưng, ngọc thủ khoác lên Vương Minh Viễn trên bờ vai, cho hắn vỏ vai. Ngươi còn nhớ rõ Sinh Nhi đứa con trai này à? Ta còn tưởng rằng ngươi một ngày trăm công ngàn việc đem Sinh Nhi quên mất. Liêu Thanh Nhi cáu giận nói. Vương Minh Viễn cười khổ một cái, nói, làm sao lại thế? Ta tiểu Sinh Nhi đứa con trai này, ta làm sao lại quên hắn a? Tiếp qua một năm, nhiệm kỳ đầy, ta đem hắn triệu hồi đến, cái này được đi. Ngươi cho rằng ta là đến nói với ngươi việc này. Tứ đệ muội thế nhưng là nói với ta, Bình An huyện xuất hiện cương thi, nếu không phải tứ đệ muội nói cho ta, ngươi còn muốn giấu giếm ta giấu giếm tới khi nào? Ta đã phái Ngũ Thúc, Trường Ca cùng Trường Vũ đi Bình An huyện tăng viện, Sinh Nhi sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Minh Viễn vỗ vỗ Liêu Thanh Nhi khoác lên trên bờ vai ngọc thủ, an ủi. Liêu Thanh Nhi đại mi vẩy một cái, đang muốn nói cái gì, một trận dồn dập tiếng hô hoán từ bên ngoài truyền đến Tam Thúc, Tam Thúc. Liêu Thanh Nhi nghe vậy, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Vương Minh Viễn vội vàng bưng lên bát sứ, bằng nhanh nhất tốc độ uống xong trong chén cháo hoa. Hắn vừa buông xuống bát sứ, Vương Trường Ca cùng Vương Trường Vũ tiểu vội vã đi đến. Liêu Thanh Nhi nhìn thấy hai người, sắc mặt siết chặt, lo lắng hỏi, Trường Ca, Trường Vũ, các ngươi không phải đi Bình An huyện được sao, như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không phải là Sinh Nhi xảy ra chuyện đi? Vương Minh Viễn không nói gì, bất quá trong mắt hiện ra mấy phần vẻ lo lắng. Không phải, cựu đệ Bình An vô sự, chúng ta là phụng Ngũ Thúc công mệnh lệnh trở về, có chuyện trọng đại bẩm báo. Vương Trường Ca cố ý tăng thêm chuyện trọng đại ngữ khí. Trường Ca, cái gì chuyện trọng đại không thể làm ta mặt nói? Ta gả tới vương gia đều hơn 20 năm, chẳng lẽ ta là người ngoài a? Liêu Thanh Nhi có chút không vui. Vương Trường Ca ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói, ta không phải ý tứ này, Tam Thẩm, đây là Ngũ Thúc công nguyên thoại, ta cùng thất muội cũng là phụng mệnh làm việc, còn xin Tam Thẩm thông cảm. Vương Trường Vũ đôi mắt nhất chuyển, bước nhanh đi lên trước, ngọt ngào nói ra, Tam Thẩm, ta gặp được cửu đệ, ta nói cho ngươi nói chuyện cửu đệ tình huống đi. Liêu Thanh Nhi sắc mặt dừng một chút, cùng Vương Trường Vũ đi ra ngoài. Đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Ngay trước ngươi Tam Thẩm mặt cũng không thể nói. Vương Minh Viễn cau mày nói. Vương Trường Ca sắc mặt ngưng tụ, bước nhanh đi lên trước, thấp giọng nói ra, Tam Thúc, Bình An huyện Thanh Thạch trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, ân, là cửu đệ phát hiện. Ngũ Thúc công để ngươi tăng phái nhân thủ, tiến về Thanh Thạch trấn khai thác huyền kim. Cái gì? Huyền kim? Thật chứ? Vương Minh Viễn hoảng sợ nói, hô hấp có phần nặng nề. Thiên chân vạn sắc, ta đem nhất khối huyền kim khoáng thạch mang về. Vương Trường Ca từ túi trữ vật lấy ra khoáng thạch, đưa tới. Ta đối vật liệu luyện khí nhất khiếu bất thông, Trường Ca, nhanh đi đem ngươi Tam Thẩm mời về, ngươi Tam Thẩm mặc dù chỉ là luyện khí học đồ, bất quá có thể quen thuộc phân biệt nhiều loại vật liệu luyện khí, nhường nàng xác nhận một chút. Vương Minh Viễn kỳ thật biết trên tay là huyền kim khoáng thạch, bất quá hắn là muốn tìm lấy cớ, lắng lại Liêu Thanh Nhi bất mãn trong lòng. Vương trưởng ca vừa rồi kia lời nói, người nào nghe đều không thoải mái. Liêu Thanh Nhi gả tiến Vương gia về sau, rất ít ly khai Thanh Liên Sơn, nàng cùng một bang họ Vương nữ tộc nhân nuôi tầm dệt áo làm ruộng, phụ cấp gia dụng, giúp chồng dạy con, chịu mệt nhọc, Vương Minh Viễn không muốn bởi vì chất tử vài câu vô tâm chi thất, đã thương thê tử tâm. Vương trưởng ca lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền đem Liêu Thanh Nhi mời trở về. Gọi ta trở về làm gì? Cẩn thận ta tiết lộ các ngươi Vương gia cơ mật. Liêu Thanh Nhi có chút bất mãn nói. Vương Minh Viễn sụ mặt, trịnh trọng nói ra, tốt, lương cái tiểu bối ở chỗ này đây. Chú ý ảnh hưởng, Bình An huyện Thanh Thạch Trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, là Sinh Nhi phát hiện, Thanh Nhi, ngươi trước kia tại thần bình các nhậm trước 10 năm, kiến thức rộng rãi, mau nhìn xem đây có phải hay không là huyền kim, nếu như huyền kim, Sinh Nhi tiểu lập công lớn. Nghe nói là con của mình phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, Liêu Thanh Nhi không để ý tới sinh khí, tiếp nhận khoáng thạch, cẩn thận xem xét. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích mấy lần, phốc phốc một tiếng vang trầm, một đoàn màu đỏ hỏa diễm trống rỗng tại lòng bàn tay hiện hiện, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bao trùm khoáng thạch. Thời gian từng giờ trôi qua, khoáng thạch không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Liêu Thanh Nhi lấy ra một thanh thanh sắt truy thủ, rót vào pháp lực về sau, hướng phía khoáng thạch bổ tới. Khen! Một tiếng kim thiết đụng nhau trầm đục, khoáng thạch mặt ngoài nhiều một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Không sai, là huyền kim khoáng thạch, cũng không biết quy mô lớn bao nhiêu. Bất quá cho dù là nhất tòa mô hình nhỏ huyền kim khoáng mạch, cũng đủ làm cho chúng ta vượt qua nan quan. Liêu Thanh Nhi thần sắc có phần hưng phấn. Quá tốt rồi, tổ tiên phù hộ, chúng ta Vương gia được cứu rồi, trường ca, trừ bọn ngươi ra, chuyện này có bao nhiêu người biết? Vương Minh Viễn nghiêm nghị hỏi. Vương trưởng ca nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, còn có ngũ thúc công cùng cựu đệ, đúng, bộ phận không có linh căn tộc nhân biết một chút tình huống, bọn hắn trước hết nhất khai thác xuất huyền kim khoáng thạch, huyền kim khoáng thạch ở vào nhất cái mỏ đá bên trong. Bất quá bọn hắn không biết là huyền kim, ta cùng thất muội trở về thời điểm, ngũ thúc công tự mình tại mỏ đá nhìn xem, cựu đệ thì đem hiểu rõ tình hình tộc nhân tập trung lại, nghiêm cấm bọn hắn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Tốt, chuyện này các ngươi đều không cho hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ, ta lập tức triệu tập tứ đệ bọn hắn họp, mau chóng phái người tiến về thành thạch trấn. Là, tam thúc. Vương trưởng ca xông Vương trưởng Vũ nháy mắt, Vương trưởng Vũ ngầm hiểu, cùng Vương trưởng ca cùng rời đi, lưu lại Vương Minh Viễn cùng Liêu Thanh Nhi. Ta liền biết Sinh Nhi tài giỏi, phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, lập xuống như thế đại công lao, có thể đem hắn triệu hồi tới đi. Liêu Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy chờ đợi nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Sinh Nhi lập xuống đại công hội trọng thưởng hắn, chờ hắn nhiệm kỳ đầy lại triệu hồi đến cũng không muộn, dù sao tiểu thừa một năm, sớm đem hắn triệu hồi đến, rất dễ dàng để người mượn cớ, ta ngày sau xử lý không tốt gia tộc sự vụ. Vương Minh Viễn có chút khó khăn nói. Liêu Thanh Nhi trừng Vương Minh Viễn một chút, tức giận nói ra. Tốt tốt, mỗi lần để ngươi đem Sinh Nhi triệu hồi đến, ngươi cũng là lý do này, sợ để ngươi mượn cớ, trong lòng ngươi cũng chỉ có Vương gia cái này mọi người, không có chúng ta tiểu gia, ngươi tháng này tiểu ngủ thư phòng đi. Dù sao không có chúng ta hai mẹ con cái, ngươi vẫn là đồng dạng qua. Nói xong, Liêu Thanh Nhi thở phì phò ly khai. Vương Minh Viễn gặp tình hình này, cười khổ không thôi, miệng đầy đắng chát. Hắn làm sao không muốn đem Nhi tử triệu hồi đến, bất quá hắn thân là nhất gia chi chủ. Đầu tiên muốn để tộc nhân tâm phục khẩu phục, mới tốt quản sự, vì thế, hắn yêu cầu nghiêm khắc mình cùng vợ con. Chính là bởi vì hắn loại này xử sự công bằng, hắn tại tộc nhân bên trong hy vọng rất cao, chính lệnh mới có thể thuận lợi thực hành. Chương 19, Tặng Đào. Vương Trường Sinh trở lại trên trấn về sau, nhường Vương Thanh Sơn đem tại mỏ đá làm việc tộc nhân tập trung lại, lý do là bọn hắn khả năng lây nhiễm thi độc, nghiêm cấm bọn hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, an mặc từ chuyên gia đầu đưa. Vương Thanh Sơn tự nhiên làm theo. Đem tại mỏ đá làm việc tộc nhân tập trung ở nhất tòa đại viện tử trong, phái chuyên gia cho bọn hắn đưa cơm. Cư Vương thu tài báo cáo, mỏ đá tộc nhân cũng không có tư tàng huyền kim khoáng thạch, không phải bọn hắn không muốn, là bọn hắn thực sự không lấy được, bọn hắn dùng hỏa thiêu một ngày, dùng đao bổ đều không thể làm khối tiếp theo huyền kim khoáng thạch, cũng không biết Vương Hữu Lượng là thế nào làm khối tiếp theo huyền kim khoáng thạch. Mặt trời lặn phía tây, dáng chiều dư huy vung vãi trên thanh thạch trấn, 15 tên người mặc y phục hàng ngày nam tử cưỡi khoái mã chạy tới thanh thạch trấn. Thanh thạch trấn có không ít họ khác nhân, vì không làm người khác chú ý, đến Bình An huyện về sau, Vương trưởng ca một đoàn người cải thành cưỡi ngựa, ra roi thúc ngựa chạy tới thanh thạch trấn. Dẫn đầu là Vương Trường Sinh thất thúc Vương Minh Trung. Vương Minh Trung năm nay 32 tuổi, đã tu luyện tới luyện khí bát tầng, có rất lớn hy vọng xung kích trúc cơ kỳ. Ngoại trừ Vương trưởng ca, còn lại thập tam danh nam tử đều là thanh tự bối. Vương Trường Sinh đơn giản cấp Vương Minh Trung nói một lần phát hiện huyền kim khoáng mạch đi qua. Đương nhiên, hắn đánh xuống nhất khối huyền kim khoáng mạch chuyện này cũng không có nói ra đi. Nghe xong Vương Trường Sinh trần thuật, Vương Minh Trung tán dương, làm không tệ, Trường Sinh, ngươi lần này lập xuống công lớn, đi, mang bọn ta đi mỏ đá, Trường Ca, Thanh Huyền, các ngươi đem Vong Ưu Thủy nhường mỏ đá tộc nhân ăn vào, để bọn hắn quên mất chuyện đã xảy ra hôm nay. Vong Trần Thủy là nhất giai linh thủy, nay thủy ăn vào về sau, hội quên mất trong một ngày phát sinh sự tình, sẽ không có bất kỳ gì chứng. Vương Trường Ca đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Một đoàn người đi vào mỏ đá thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Kỳ quái là, nguyên bản đen xì vách đá biến mất không thấy, huyền kim khoáng mạch phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đám người bọn họ vừa mới tới gần mỏ đá, Vương Diệu Kính tiểu từ nơi không xa trong sơn động đi ra. Ngũ thúc, ta phụng Tam Ca mệnh lệnh, mang theo 14 người thanh niên trai trắng tới, lấy quặng công cụ cũng mang đến, huyền kim khoáng mạch ở đâu? Chúng ta bây giờ liền bắt đầu lấy quặng đi. Vương Minh Trung không kịp chờ đợi hỏi. Biết được Thanh Thạch Trấn phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, Vương Minh Trung vội vàng dẫn người chạy tới. Vương Diệu Kính nhíu mày, nói, không mang theo trận pháp A. Ban đêm khai thác còn không có cái gì, ban ngày khai thác, rất dễ dàng bị cái khác tu tiên giả phát hiện. Mang theo một bộ nhất giai trung phẩm trận pháp lưỡng nghi nặc linh trận bảy trận khí cụ, đây chính là chúng ta tộc nội tốt nhất ẩn nặc trận kỳ, trúc cơ kỳ trở xuống, cần phải không phát hiện được. Trận pháp có thể dùng nguyên vật liệu bố trí, cũng có thể dùng bảy trận khí cụ không biết, trận pháp sư là tu tiên giới chân quý nhất nhân tài, Vương gia nhập không đủ suất. Nào có dư thừa tài nguyên bồi dưỡng trận pháp sư. Bảy trận khí cụ 10 phân đắt đỏ, một bộ nhất giai hạ phẩm trận pháp 7 trận khí cụ, 1000 khối linh thạch cất bước, bộ này lưỡng nghi nặc linh trận là Vương gia hoa 3500 khối linh thạch từ đấu giá hội thượng đấu giá xuống tới, đã tại trong khố phòng cất giữ trăm năm, không có gì cơ hội sử dụng, hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Vương Minh Trung lấy ra mười mấy cán màu trắng trận kỳ, mỗi một cán trận kỳ bất quá dài hơn thước, mặt cơ thượng khắc rõ lít nha lít nhít trận văn, linh quang sáng chói. Trước tiên đem trận pháp bày ra, sau đó lại khảo sát huyền kim khoáng quy mô, lại bắt đầu có kế hoạch khai thác, ta trước tiên đem huyền ảnh phù triệt tiêu. Huyền ảnh phù là nhất giai hạ phẩm huyền thuật phù, này phù có huyền hóa cảnh vật công hiệu, đối phó phàm nhân mắt thường không có vấn đề, tu tiên giả nhất cái sơ cấp hạ giai pháp thuật thiên nhãn thuật liền có thể phá mất. Vương Diệu Kính một tay bấm niệm pháp quyết, trên vách đá sáng lên một trận hoàng quang, nhất cái mơ hồ về sau, một chương dài hơn thước màu vàng phù triện từ trên vách đá rụng xuống. Lộ ra đen nhánh vách đá, mơ hồ có điểm điểm kim quang bắn ra, dễ thấy chí cực. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, màu vàng phù triện không gió tự cháy, thiêu thành cho tàn. Là, ngũ thúc. Vương Minh Trung bước nhanh đi đến đen sắc vách đá trước mặt, cổ tay rung lên, trên tay thập bát cán trận kỳ liền bắn ra, mặt cờ sáng lên từng mai trận văn. Đi. Vương Minh Trung đưa tay xông hắc sắc vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, thập bát cán trận kỳ quay tít một vòng, hóa thành 18 đạo chói mắt linh quang. Chui vào vách đá phụ cận không thấy. Sau một khắc, vách đá nhất cái mơ hồ, biến mất không thấy. Thanh Lâm, Thanh Lỗi, các ngươi vào động thăm dò, trước nhìn một chút khoáng mạch quy mô, ta nhắc nhở trước các ngươi một câu, tòa này huyền kim khoáng mạch là gia tộc, hảo hảo làm việc, gia tộc hội luận công hành thưởng, ai dám tư tàng huyền kim khoáng thạch, bị ta phát hiện, nghiêm trị không tha. Vương Minh Trung nghiêm nghị nói, là, thất thúc công. 12 tên tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt đi vào sân động. Vương Trường Sinh nghe lời này, trong lòng run lên, hắn phải nhanh một chút xử lý khối kia huyền kim khoáng thạch mới được. Trường Sinh, tới đây một chút, nhìn xem thất thúc mang cho ngươi tới vật gì tốt, vừa rồi quên cho ngươi. Vương Minh Trung xông Vương Trường Sinh khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh lên tiếng, bước nhanh tới. Hắn có tật giật mình, không dám nhìn thẳng Vương Minh Trung. Vương Minh Trung từ trong túi chữ vật lấy ra 3 viên màu xanh nhạt quả đào, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói ra. Cái này 3 viên thanh ti đảo là năm nay vừa hái, 3 năm này khổ ngươi, ngươi cầm ăn đi. Ta nhớ được những năm qua mỗi lần thanh ti đảo gần thành thục thời điểm, ngươi liền hướng thất thúc nơi ở chạy, cái gì cũng không nói, tiêu đứng tại cây đảo phía dưới, trông mong nhìn qua trên cây linh đảo, tam tẩu tới kéo ngươi ngươi cũng không quay về, cho ngươi hái một viên thanh ti đảo ngươi mới bằng lòng trở về. Ha ha, loại chuyện này hắn làm không ít. Vương Diệu Kính cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói. Thanh ti đảo là nhất giai hạ phẩm linh quả. Một năm 19, Vương Trường Sinh còn không có ly khai Thanh Liên Sơn thời điểm, mỗi lần thất thúc ra thanh ti đảo thành thủ, hắn cùng đệ đệ muội muội đều sẽ đi Vương Minh Trung ra hỗ trợ, thẳng đến thất thẩm cho mỗi nhân một viên thanh ti đảo mới có thể ly khai. Nhớ lại chuyện cũ, Vương Trường Sinh trong lòng cảm động hết sức, vì chính mình tư tàng huyền kim khoáng thạch cảm thấy dị thường xấu hổ. Hắn muốn đem huyền kim khoáng thạch lấy ra, thế nhưng là lại lo lắng lại nhận thất thúc cùng ngũ thúc công trách cứ. Hắn sắc mặt nhìn như bình tĩnh. Nhưng trong lòng đang không ngừng tiến hành thiên nhân giao chiến. Như thế nào? Ngại ít. Tiểu cái này 3 viên, cái khác thanh ti đảo đều phân cho nhường Trường Minh Trường Thần. Vương Minh Trung nhìn thấy Vương Trường Sinh thất thần, khẽ cười nói. Nghe lời này, Vương Trường Sinh hạ quyết định, hắn từ túi chữ vật lấy ra kia hai khối huyền kim khoáng thạch, đưa cho Vương Minh Trung, nói, thất thúc, ngũ thúc công, đây là hai khối huyền kim khoáng thạch, ta quên nộp lên. Nói ra lời này về sau, Vương Trường Sinh như chút được gánh nặng, trong lòng dễ dàng không ít. Mặc kệ thất thúc cùng ngũ thúc công như thế nào trách phạt hắn, hắn đều nhận. Vương Minh Trung cùng Vương Diệu Kính liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc. Hiển nhiên, cái này hai khối huyền kim khoáng thạch là Vương Trường Sinh tư tàng. Vương Minh Trung nhận lấy hai khối huyền kim khoáng thạch, đem ba viên thanh ti đảo nhét vào Vương Trường Sinh trong tay, vô vô Vương Trường Sinh bả vai, thở dài nói, Trường Sinh, ba năm này, ngươi chịu khổ. Không khổ, Trường Sinh là Vương gia nhân, vì gia tộc làm việc là cần phải. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói nghiêm túc. Giao ra hai khối tư tàng huyền kim khoáng thạch về sau, trong lòng của hắn dễ dàng không ít, trong lòng kia một tia ấy nấy cũng không còn sót lại chút gì. Chương 20, về nhà. Nhân không phải thánh hiển, ai có thể không qua, Trường Sinh, làm sai chuyện không sao, sửa lại liền tốt, biết sai tự đổi, không gì tốt hơn, liền sợ biết rõ là sai, còn không chịu hối cải, một con đường đi đến đen, đó mới là không thể làm. Vương Diệu Kính thâm ý sâu sắc dạy bảo đạo. Vương Trường Sinh xông Vương Diệu Kính cúi người hành lễ, nói, ngũ thúc công dạy bảo, tôn nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Vương Diệu Kính rất là hài lòng Vương Trường Sinh thái độ, hỏi tới ngày khác thường tu luyện. Vương Trường Sinh từng cái trả lời, không có dấu giếm. Ngũ thúc công, tôn nhi đoạn thời gian trước phát hiện một đoạn linh mạch, còn chưa tới kịp báo cáo. Tư tàng huyền kim khoáng thạch đều lên giao, hắn dứt khoát nói ra linh mạch tồn tại, nội tâm bằng thẳng. Cái gì? Linh mạch ở đâu? Bao lớn? Vương Diệu Kính sắc mặt biến hóa, thần sắc có phần kích động. Tại Vương gia trấn phủ cận một cái sơn cốc bên trong, là nhất giai linh mạch, tôn nhi là ngẫu nhiên phát hiện kia đoạn linh mạch, chỉ có hai trượng lớn nhỏ, linh khí mờ nhạt, không đáng phái người đóng giữ. Vương Diệu Kính có phần thất vọng, hắn xông Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, bất kể nói thế nào, đây cũng là một đoạn linh mạch, nói không chừng linh mạch phụ cận còn có linh mạch, xem ra muốn phái người đem chúng ta khống chế khu vực hảo hảo kiểm tra một lần mới được. Nhìn xem có hay không phát hiện gì khác lạ. Không sai, lần này cần không phải Trường Sinh, chúng ta chưa hẳn có thể phát hiện nơi này có nhất tòa huyền kim khoáng mạch, chờ khảo sát xong huyền kim khoáng quy mô, mới hảo hảo kiểm tra một cái thanh thạch trấn khu vực phụ cận, nơi này đã có huyền kim khoáng mạch, có lẽ có thể phát hiện cái khác mỏ kim loại mạch cũng khó nói. Vương Minh Trung đồng ý Vương Diệu Kính đề nghị. Một khắc đồng hồ về sau, một tên cao cao gầy teo áo vàng thanh niên từ trong sơn động đi ra, hắn xông Vương Trường Sinh ba người túi người hành lễ. Nói ra, cửu thúc công, thất tăng tổ, ngũ cao tổ, tôn nhi sơ bộ khảo sát qua, đây là nhất tòa mô hình nhỏ huyền kim khoáng mạch, dựa theo chúng ta suy tính, 10 tên tu tiên giả đồng thời khai thác, tại hợp lý khai thác tình huống dưới, một ngày có thể khai thác 2-3 ngàn cân huyền kim khoáng thạch, bình thường tới nói, 100 cân huyền kim. Khoáng thạch có thể đề luyện ra 1-2 huyền kim, cứ tính toán như thế đến, một ngày khai thác ra huyền kim khoáng thạch có thể đề luyện ra 2-3 cân huyền kim, đoán chừng chỉ đủ khai thác 3-4 năm. Một ngày có thể sản xuất 2-3 cân huyền kim. Vương Diệu Kính ngữ khí có phần nặng nề. Nhất cân huyền kim ở trên thị trường giá trị 30 khối linh thạch, lưỡng cân huyền kim chính là 60 khối linh thạch, một ngày 60 khối linh thạch, một năm chính là 21.900 khối linh thạch. Vương Diệu Kính thân là vương gia tộc lão, đối với gia tộc tài chính vẫn tương đối rõ ràng. Phải biết, vương gia một năm xuống tới, mấy trăm tên tộc nhân cùng một chỗ cố gắng, cũng kiếm không đến 1 vạn khối linh thạch, mà tòa này huyền kim khoáng mạch một năm liền có thể cấp vương gia sáng tạo hơn 2 vạn khối linh thạch, có tòa này huyền kim khoáng mạch, nhất định có thể giải vương gia khẩn cấp. Có thể khai thác 3-4 năm. Vương Minh Trung hết sức kích động. Vương Diệu Kính hít sâu một hơi, khẽ vuốt một cái râu ria, hỏi, Minh Trung, ta nhớ được ngươi có một chương nhị giai hạ phẩm chỉ hạc phù binh, tốc độ phi hành có thể so với hạ phẩm phi hành pháp khí, cái này đồ vật còn tại a? Ở đây. Ngũ thúc, muốn ta trở về bẩm báo tam ca. Quá tốt rồi. Ngươi lập tức vận dụng trở về tộc bên trong, đem huyền kim khoáng mạch quy mô nói cho Minh Viễn, nhường Minh Viễn tăng thêm 30 danh luyện khí kỳ tu sĩ, ở đây đóng giữ khai thác huyền kim khoáng thạch, Thanh Lâm, Trường Sinh, các ngươi đi theo Minh Trung cùng một chỗ trở về, hướng Minh Viễn báo cáo này sự đi qua. Vương Minh Trung liền vội vàng gật đầu xưng phải, đáp ứng. Vương Trường Sinh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, bất quá hắn tương khởi phụ thân, một chút do dự, hỏi, Ngũ Thúc Công, ta bây giờ đi về tộc nội phù hợp a? Dù sao ta là Bình An huyện thiên sư, muốn tỏa chấn Bình An huyện, ta nhìn nhường thất thúc cùng Thanh Lâm trở về là được rồi, miễn cho gặp phụ thân trách cứ. Vương Minh Viễn nghiêm tại kiềm chế bản thân, đối Vương Trường Sinh yêu cầu rất nghiêm khắc. Là ta để ngươi trở về, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, thiên sư chức tạm từ cái khác nhân kiêm nhiệm, ta không phải để ngươi trở về chơi, mà là để ngươi trở về báo cáo tình huống. Ngươi tại Bình An huyện ngây người 3 năm, quen thuộc tình huống, tòa này huyền kim khoáng mạch lại là ngươi phát hiện, ngươi trở về báo cáo hợp tình hợp lý, đây là công sự, cha ngươi sẽ không trách cứ ngươi.
Đúng vậy a,
Trường Sinh, đây là công sự, tam ca nếu như trách cứ ngươi, ta cái thứ nhất tiểu không đáp ứng.
Vương Minh Trung lên tiếng phụ hòa nói.
Vương Trường Sinh nghe lời này, tâm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp ứng.
Nói thật, rời nhà 3 năm, hắn cũng nghĩ về nhà thăm xem xét.
Vương Minh Trung vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo thanh quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là một con lớn chừng bàn tay thanh sắt hạt giấy.
Trướng.
Vương Minh Trung một tiếng quát nhẹ, một đạo pháp quyết đánh vào thanh sắt trên hạt giấy mặt. Thanh sắt hạt giấy phát ra một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, hai cánh chấn động, hình thể tăng vọt đến 2 trượng lớn nhỏ, thanh sắt hạt giấy bên ngoài thân sáng lên vô số thanh sắt phù văn, linh quang sáng chói. Phù binh là luyện khí thuật cùng phù triện chi thuật kết hợp sản phẩm, nói đến, chỉ hạc phù binh là phi hành phù binh một loại, khác biệt phù binh, tốc độ phi hành cũng không giống, khắc họa phù văn số lượng cũng không giống, phù binh có nhất cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là giá cả đắt đỏ, cho dù là nhất giai hạ phẩm phù binh, cũng muốn 300 khối linh thạch một chương. Có ưu tiểu có hại, phi hành phù binh chỉ cần một chút pháp lực liền có thể lấy thúc đẩy, sẽ không tiêu hao quá nhiều pháp lực, khuyết điểm là tốc độ phi hành là cố định, không có cách nào rót vào pháp lực gia tốc, mà phi hành linh khí hoặc là phi hành pháp khí rót vào đại lượng pháp lực về sau, có thể tăng thêm tốc độ. Nếu là rót vào pháp lực đủ nhiều, hạ phẩm phi hành linh khí tốc độ phi hành có thể so với trung phẩm phi hành linh khí. Vương Minh Trung là vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu là tài nguyên đầy đủ, Vương Minh Trung hội ưu tiên trúc cơ, bất quá bây giờ gia tộc chính diện lâm khó khăn, cho quyền Vương Minh Trung tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, Vương Minh Trung không thể không ra làm việc, nhường tư chất tốt trưởng tự bối cùng thanh tự bối an tâm tại Thanh Liên Sơn tu luyện. Bởi vì lo lắng Vương Minh Trung xuất hiện nguy hiểm, Vương Diệu Tông ban cho Vương Minh Trung một chương nhị giai hạ phẩm phi hành phù binh, dùng để bảo mệnh.
Lên đây đi.
Mặc dù là nhị giai hạ phẩm phi hành phù binh, tốc độ có thể so với hạ phẩm phi hành pháp khí, không dùng đến một canh giờ, cần phải có thể trở về Thanh Liên Sơn.
Vương Minh Trung dẫn đầu nhảy lên, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh dừng theo sát phía sau.
Ngũ thúc, ta dẫn bọn hắn trở về, nơi này tiểu giao cho ngươi.
Thanh sắc hạc giấy trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu to, hai cánh khẽ vỗ sông lên trời.
Chỉ hạc phù binh tốc độ phi hành cực nhanh, thanh phong gào thét mà qua, thổi đến Vương Trường Sinh tóc bay loạn.
Đúng rồi, thất thúc, cha ta cùng mẹ ta gần nhất được chứ?
Vương Trường Sinh ngồi vững vàng thân thể, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi.
Tam ca tam tẩu đều rất tốt, tam ca vẫn là như cũ, phần lớn thời gian đều ở tại thư phòng xử lý tộc vụ, tam tẩu cùng đại tẩu các nàng một bang nữ quyến gần đây bận việc lấy ngắt lấy linh tang dịp đây.
Lại cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi trở về liền biết, thật vất vả trở về một chuyến. Ngươi tiểu ở lâu 2 ngày, không ai sẽ nói ngươi.
Vương Trường Sinh gật đầu, vừa nghĩ tới chờ một lúc có thể nhìn thấy phụ mẫu, tâm hoa nộ phóng.
Chương 21, làm nhảm Liễu Thanh Nhi.
Hơn một canh giờ về sau, thanh sắc hạc giấy đáp xuống Thanh Liên Sơn chân núi. Thanh Liên Sơn cao hơn 500 trượng, trên núi trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo. Thanh Liên Sơn bày ra một bộ nhị giai hạ phẩm trận pháp tam tài lục hợp trận, này trận là phòng ngự trận pháp, cho dù là 5-6 danh trúc cơ tu sĩ đồng thời công kích, không có thời gian một ngày, tuyệt đối không công nổi.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khống chế trận pháp vương gia tu sĩ pháp lực sung túc, nếu không dùng đến mấy canh giờ, trận pháp liền sẽ bị phá mất.
Thanh Liên Sơn thượng có xây rất nhiều kiến trúc, bộ phận không có linh căn phàm nhân ở tại giữa sơn núi, bọn hắn hoặc phụ trách tu sửa phòng ốc, hoặc tại vương gia mở cửa hàng làm điếm tiểu nhị, hoặc tại linh thiện đường làm việc, cấp chưa tích cốc luyện khí kỳ tu sĩ nấu cơm.
Đỉnh núi có một đầu 3 dặm lớn nhỏ nhị giai hạ phẩm linh mạch. Vương gia tại linh mạch thượng thành lập nhất tòa cự đại phủ đệ, có được linh căn tộc nhân liền ở tại bên trong.
Thư phòng, Vương Minh Viễn ngay tại đọc qua một bản cổ tịch, trên bàn bày biện mười mấy quyển sách, sách ký có văn tự giới thiệu, cũng có hình ảnh.
Liêu Thanh Nhi đứng sau lưng Vương Minh Viễn, cấp Vương Minh Viễn vỏ vai.
Huyền kim là thường dùng nhất giai vật liệu luyện khí, đại đa số linh khí đều sẽ trộn lẫn vào huyền kim, tăng cường tính bền dẻo, uy lực khá lớn kim thuộc tính linh khí, phần lớn là dùng huyền kim luyện chế. Người đưa cho Sinh Nhi cái kia thanh kim tiền kiếm, chính là dùng huyền kim luyện chế.
Liêu Thanh Nhi chậm rãi nói.
Vương Minh Viễn thả tay xuống thượng sách, gật đầu nói ra, cũng không biết khoáng mạch bao lớn, có thể khai thác bao lâu, bất quá dù là chỉ có thể khai thác 1 năm, cũng đầy đủ vượt qua trước mắt nan quan.
Lần này Sinh Nhi lập xuống như thế đại công lao, ngươi dự định như thế nào ban thưởng hắn?
Ta trước nói với ngươi tốt, ngươi thân là gia chủ, muốn thưởng phạt phân minh, làm gì, cũng nên ban thưởng hắn 200, không. 300 khối linh thạch đi.
Thập cân huyền kim tiểu giá trị 300 khối linh thạch a, sinh nhi phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, ban thưởng 300 khối linh thạch không quá phận đi. Khẳng định hội ban thưởng sinh nhi, bất quá bây giờ còn không biết khoáng mạch quy mô, chờ thất đệ bọn hắn phái người trở về bẩm báo khoáng mạch quy mô lại nói, hy vọng quy mô khoáng mạch lớn hơn một chút, có thể để cho chúng ta nhiều khai thác mấy năm. Đúng, thanh nhi, năm nay linh tang diệp có hay không giảm bớt? Có đủ hay không nuôi nấng linh tằm? Trường Tuyết Nha đầu kia đem linh tang thụ chiếu cố rất tốt, linh tang diệp rất nhiều, đầy đủ nuôi nấng linh tằm. Bất quá nuôi nấng Tuyết Vân kê nhất giai hạ phẩm linh cốc không có bao nhiêu, còn lại hơn 100 cân, uy không được mấy ngày. Mặt khác, Liêu Thanh Nhi lời còn chưa nói hết, một trận thanh âm rồn dập tiểu đống nhiên vang lên. Tam ca, tin tức tốt. Thất đệ trở về. Vương Minh Viễn đứng dậy đứng lên. Vương Minh Trung bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thất đệ, thế nào? Khoáng mạch lớn bao nhiêu? Có thể khai thác mấy năm? Vương Minh Viễn không kịp chờ đợi hỏi. Là nhất tòa mô hình nhỏ huyền kim khoáng mạch, dựa theo thanh lâm tính ra, có thể khai thác 3-4 năm, một ngày khai thác huyền kim khoáng thạch có thể để luyện ra 2-3 cân huyền kim, bất quá nhân thủ không đủ, ngũ thúc để ngươi tăng phái 30 danh luyện khí tu sĩ, đúng, phải mang theo 7 trận khí cụ, để tránh đạo trích quấy rối, hoàng gia chính là vết xe đổ a. Vương Minh Viện trên mặt hiện ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc, gật đầu nói ra, ta sẽ lập tức từ điều nhân thủ, đúng, làm sao lại một mình ngươi trở về? Thanh Lâm có hay không trở về? Vương Minh Trung mỉm cười, nói ra, Thanh Lâm cũng quay về rồi, Tam ca, ta mang cho ngươi một kinh hỉ, các ngươi vào đi. Kinh hỉ? Vương Minh Viễn hơi sững sờ. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Dừng đi đến. Sinh Nhi, ngươi tại sao trở lại? Liêu Thanh Nhi nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vương Minh Viễn trong mắt hiện ra mấy phần tươi vui, bất quá rất nhanh, hắn nhướng mày, xua mặt nói ra, Sinh Nhi, ngươi như thế nào tự mình chạy về tới? 4 năm nhiệm kỳ chưa đầy, ngươi chạy về đến, người nào chịu trách nhiệm trấn thủ Bình An huyện? Ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ. Là ngũ thúc công để cho ta trở về. Vương Trường Sinh nhỏ giọng nói. Tại Vương Trường Sinh trong ấn tượng, Vương Minh Viễn vĩnh viễn tấm lấy khuôn mặt, dần ra, Vương Trường Sinh vừa nhìn thấy phụ thân, trong lòng tiểu rụt rè. Tam ca, là ngũ thúc nhường Trường Sinh trở về, Trường Sinh phát hiện tòa kia huyền kim khoáng mạch, lẽ ra phải do hắn hướng ngươi báo cáo. Thiên sư trước, tạm từ tộc nhân khác đảm nhiệm, có ngũ thúc nhìn xem, không có chuyện gì. Vương Minh Trung đánh một cái vòng tròn tràng. Liêu Thanh Nhi bạch Vương Minh Viễn một chút, tức giận nói ra, là ngũ thúc nhường Sinh Nhi trở về, lần này ngươi không phản đối đi. Vương Minh Viễn sắc mặt dừng một chút, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu là ngũ thúc để ngươi trở về, quên đi, nói một chút ngươi phát hiện huyền kim khoáng mạch đi qua đi. Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ tiếp vào thanh thạch trấn tộc lão dùng bồ câu đưa tin, tiến về thanh thạch trấn tiêu diệt cương thi, đến phát hiện huyền kim khoáng mạch, hắn nhất cái chữ cũng không có bỏ sót. Liêu Thanh Nhi nghe được Vương Trường Sinh một mình đối phó cương thi thời điểm, tâm một cái nâng lên cổ họng, biết được Vương Trường Sinh không có thụ thường, diệt đi cương thi về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Minh Viễn mặt lộ vẻ tán thành, gật đầu nói ra, làm không tệ, xem ra vi phụ cho ngươi đi Bình An trấn đảm nhiệm thiên sư là đúng, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Có việc sẽ gọi ngươi. Hài Nhi tuân mệnh. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Phu quân, thất đệ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Liêu Thanh Nhi vứt xuống một câu, mang theo Vương Trường Sinh đi ra ngoài. 3 năm không thấy, Sinh Nhi ngươi gầy không ít, nhất định là thế tục cơm nước không tốt, nương cho ngươi làm ngọc tham hạt sen mặt bổ một chút, ân, y phục của ngươi cũng phá, nương cho ngươi làm mấy bộ quần áo mới, 3 năm, cao lớn hơn một chút, ngươi đợi chút nữa thử một lần y phục có vừa người không. Không vừa vặn nương cho ngươi thêm đổi, nương trả lại cho ngươi làm giày. Nghe được mẫu thân líu lo không ngừng ngôn ngữ, Vương Trường Sinh trong lòng cảm động hết sức. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi theo Liêu Thanh Nhi đi vào một gian làm bằng gỗ phòng, trong phòng trưng bày nồi bát bầu buồn, hiển nhiên, đây là phòng bếp. Ngươi đổi đến như thế con đường, nhất định rất mệt mỏi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, nương trước cùng mặt. Liêu Thanh Nhi nhường Vương Trường Sinh tọa hạ nghỉ ngơi, nàng thì đi hướng bếp lò. Liêu Thanh Nhi từ túi chữ vật lấy ra nhất cái đơn sơ một bình, đem bên trong bột mì toàn bộ đổ ra, thêm nước nhào bột mì, lộ ra hết sức quen thuộc. Nàng vừa cùng mặt, vừa mở miệng nói ra, Sinh Nhi, ngươi tại Bình An huyện khẳng định chịu không ít khổ, ngươi biệt oán cha ngươi cũng nghĩ để ngươi lưu tại Thanh Liên Sơn an tâm tu luyện, bất quá hắn là gia chủ, muốn khởi dẫn đầu tác dụng, không phải không tốt phục chúng, hắn lo liệu nhất cái mọi người không dễ dàng, ngươi tiểu nhiều thông cảm một cái cha ngươi. Ta hàng năm nâng Trường Tuyết cho ngươi đưa những vật kia, cũng có cha ngươi một phần, ngươi vừa rời đi Thanh Liên Sơn một. Cái kia nguyệt, cha ngươi tiểu không ngủ qua tốt cảm giác, nằm mơ mơ tới ngươi xảy ra chuyện, đem hắn làm tỉnh lại, mỗi lần Trường Tuyết đưa xong đồ vật trở về, biết được ngươi bình an vô sự, cha ngươi ngủ được tiểu an ổn một chút, còn có. Nghe mẫu thân có phần cầu nhau lời nói, Vương Trường Sinh trong lòng ấm áp. Hoa hảo mặt về sau, Liễu Thanh Nhi từ túi chữ vật lấy ra nhất khối mang huyết khối thịt, có lớn nhỏ cơ nắm tay. Một con nhất giai hạ phẩm thôi sơn thú đột nhiên ngã bệnh, không ăn không uống, cha ngươi nhường nhân giết, cấp thế hệ trẻ tuổi bổ thân thể, nhà ta cũng chia nhất khối, lúc đầu muốn làm tốt lại để cho Trường Tuyết đưa qua cho ngươi, không nghĩ tới ngươi trở về, nương cho ngươi làm một đạo tử mang xào thịt đi. Ăn hết mì sợi ăn không đủ no, ngươi bây giờ cái này niên kỷ, phải ăn nhiều một chút linh vật, tiến giai cũng dễ dàng một chút, Trường Phong đều đã là luyện khí thất tầng. Chương 22, luyện khí cương yếu. Đại ca tiến vào luyện khí thất tầng rồi. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Luyện khí tổng cộng có 9 tầng, Vương gia trưởng chữ lót tộc nhân đều tại luyện khí thất tầng trở xuống, tư chất còn kém dừng lại tại luyện khí 2 tầng. Vương Trường Phong là Vương Trường Sinh đại bá Vương Minh Chí đại nhi tử, năm nay 25 tuổi, hỏa linh căn cảm ứng độ đạt tới 75, tư chất so Vương Minh Trung còn tốt hơn, là Vương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đây cũng là Vương Minh Trung gia làm việc nguyên nhân chủ yếu, dù sao Vương Trường Phong còn trẻ, tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ lớn hơn. Tu tiên giả linh căn sẽ có một loại linh căn chiếm cư ưu thế, cảm ứng độ chỉ là tu tiên giả cảm ứng một loại nào đó thuộc tính linh khí mạnh yếu, cảm ứng số độ cao nhất linh căn xưng là chủ linh căn, bình thường tới nói, tu tiên giả hội căn cứ chủ linh căn thuộc tính lựa chọn đem đối ứng công pháp, chủ linh căn cảm ứng hơn cao, hấp thu đem đối ứng thuộc tính linh khí cũng càng nhiều, tốc độ tu luyện càng tiểu càng nhanh, một tên tu tiên giả vô luận có bao nhiêu loại thuộc tính linh căn, hết thảy linh căn cảm ứng độ cộng lại là 100. Vương Trường Sinh thủy linh căn cảm ứng độ chỉ có 60, tại trường tự bối bên trong, xem như không tệ, bất quá cùng Vương Trường Phong so ra, vẫn là kém xa. Bởi vì tư chất lương hảo, Vương Trường Phong không dùng ra tới làm việc, một mực tại chỗ ở tu luyện là được, dù là gia tộc hiện tại nhập không đủ suất, gia tộc cung cấp Vương Trường Phong tài nguyên chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Vương Diệu Tông tuổi tác đã cao, Vương gia nhất định phải muốn xuất hiện mới trúc cơ tu sĩ. Nếu là không có trúc cơ tu sĩ tòa chấn, Vương gia không khác tiểu nhi nắm kim tại chợ, hội dẫn tới vô số song rình mò con mắt. Chỉ cần Vương Trường Phong tiến vào trúc cơ kỳ, có thể bảo vệ Vương gia 200 năm bình an. Gia tộc lại khổ lại khó, cũng không thể giảm bớt Vương Trường Phong tài nguyên tu luyện, đây là Vương Minh Viễn cùng tộc lao nhóm chung nhận thức. Đúng vậy a, ông trời đền bù cho người cần cù, sinh nhi tư chất của ngươi tuy nhiên so ra kém Trường Phong, bất quá ngươi muốn so hắn càng thêm cố gắng mới được, chờ ngươi nhiệm kỳ đầy. Ta liền để cha ngươi đem ngươi triệu hồi đến Thanh Liên Sơn, ngươi tại Bình An huyện ăn 4 năm khổ, cũng nên trở về Thanh Liên Sơn tu luyện, lại thêm ngươi lần này lập xuống đại công, phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, đem ngươi triệu hồi Thanh Liên Sơn, danh chính ngôn thuận, chính là cha của ngươi, cũng sẽ không phản đối. Nương, chỉ cần là vì gia tộc xuất lực, ở đâu làm việc đều như thế, vẫn là đừng cho cha khó làm. Cái này có cái gì khó làm, cha ngươi là gia chủ, muốn xử lý sự việc công bằng. Có việc cực liền để con trai mình thượng, có chuyện tốt liền đem nhi tử đẩy ra, nào có loại sự tình này, đúng, nương đưa cho ngươi luyện khí cương yếu, ngươi có nhìn à? Vương Trường Sinh có phần chột dạ, ấp a ấp đúng nói ra, nhìn một chút, bất quá nội dung tương đối phức tạp, ta xem không hiểu. 3 năm trước đây, Vương Trường Sinh ly khai Thanh Liên Sơn thời điểm, Liễu Thanh Nhi tặng cho Vương Trường Sinh một bản luyện khí cương yếu, căn dặn Vương Trường Sinh muốn học thuộc lòng nội dung phía trên. Luyện khí cương yếu là một bản luyện khí thư tịch. Giới thiệu mấy trăm loại nhất giai vật liệu luyện khí cùng cơ sở luyện khí tri thức. Vương Trường Sinh bắt đầu trả nhìn một đoạn thời gian, bất quá thời gian nhất trường, hắn cũng liền đem quyển sách này nhét vào trong túi trữ vật, không tiếp tục lật xem qua. Hắn ngay cả duy trì tự mình tu luyện cũng thành vấn đề, nhất khối linh thạch hận không thể tách ra thành 2 khối hoa, nào có dư thừa linh thạch học tập luyện khí. Vương gia lập tộc mới bắt đầu, có một vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư, có thể luyện chế 10 mấy loại nhất giai linh khí, bất quá về sau gia tộc càng phát thất vọng. Không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch bồi dưỡng luyện khí sư. Vương Minh Viễn không phải không nghĩ tới bồi dưỡng luyện khí sư, bất quá bồi dưỡng luyện khí sư đầu nhập chi phí quá lớn, nhất giai vật liệu luyện khí không phải đặc biệt quý, thế nhưng là bồi dưỡng một tên luyện khí sư, cần hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập luyện khí, nếu là vận khí chênh lệch, hao phí mấy ngàn khối linh thạch, luyện khí học đồ cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí. Đây cũng là tu tiên tiểu gia tộc sinh tồn hiện trạng, tu tiên giới tôi ăn ngon tứ cái chức nghiệp, chế phù sư, luyện khí sư, luyện đan sư cùng trận pháp sư, tu tiên tiểu gia tộc tử đệ có thể hiểu được một thứ thế là tốt rồi, đại đa số tu tiên tiểu gia tộc dựa vào buôn bán linh cốc cùng nguyên vật liệu mà sống, miễn cưỡng duy trì gia tộc vận chuyển. Ngoại trừ Vương gia, Trường Bình quận còn có Hoàng, Tống Lượng cái tu tiên tiểu gia tộc, thực lực tối cường Tống gia mở một nhà linh phụ đường, chuyên môn bán ra nhất giai linh phủ, sinh ý tương đối không sai, nhường vương gia cùng hoàng gia 10 phần đỏ mắt. Hoàng gia 10 năm trước phát hiện nhất tòa mô hình nhỏ huyền thiết khoáng, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bất quá cũng không có thể nuôi dưỡng được luyện khí sư, nguyên nhân cụ thể, ngoại nhân cũng không rõ ràng. Tống, Hoàng, Vương tam cái gia tộc hợp lực mở nhất tòa mô hình nhỏ phường thị, trong phường thị có binh khí cửa hàng, bất quá bán ra linh khí đều là từ đại phường thị mua sắm tới, kiếm lấy một chút chênh lệch giá, giá cả không cao, bất quá chất lượng trung đẳng. Tam cái gia tộc đều thấy được binh khí cái này nhất khối sản nghiệp trống không, đều muốn nuốt một mình khối này đại bánh gà tổ, chẳng qua trước mắt tới nói, tài lực hùng hậu Tống gia bồi dưỡng được luyện khí sư tỷ lệ lớn nhất. Vương gia cũng nhìn thấy cái này cơ hội buôn bán, đáng tiếc hữu tâm vô lực, bất quá Liêu Thanh Nhi nhất trực nhớ việc này, luôn cảm thấy Vương gia sớm muộn hội bồi dưỡng mình luyện khí sư, vì thế, từ Vương Trường Sinh tiến nhập giảng đạo đường bắt đầu học tập tu tiên tri thức bắt đầu, Liêu Thanh Nhi tiểu có mục đích cấp Vương Trường Sinh quán thâu luyện khí tri thức. Kỳ vọng Vương Trường Sinh tương lai có thể trở thành luyện khí sư, đạt được gia tộc đại lực bồi dưỡng. Vương Trường Sinh ngay cả duy trì tự thân tu luyện cũng là một cái vấn đề, nào có tâm tư cùng tài lực học tập thuật luyện khí. Liêu Thanh Nhi nghe được Vương Trường Sinh trả lời, đại mi vẩy một cái, đang chuẩn bị trách cứ vài câu, bất quá nàng vừa nghĩ tới nhi tử ở thế tục ngây người 3 năm, thiếu ăn thiếu mặc, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Mấy ngày nay ngươi hảo hảo đem luyện khí cương yếu nhìn một lần, nương muốn ngươi làm được đọc ngược như chạy. Có cái gì không hiểu, nương giải thích cho ngươi, nghe rõ ràng à. Liêu Thanh Nhi trịnh trọng dặn dò. Hài Nhi biết. Vương Trường Sinh đàng hoàng đáp ứng. Cũng không lâu lắm, đồ ăn tiểu làm xong. Một bát nóng hôi hổi mì sợi, canh thượng tung bay nhất tầng dầu, lưỡng cái bánh bao lớn, một đạo tử măng xào thịt, mùi thơm nước muối, hết sức mê người. Vương Trường Sinh khinh ngửi một cái, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, cười nói, thơm quá a. Rất lâu chưa từng ăn qua nương làm thức ăn. Chỉ cần ngươi thích. Nương mỗi ngày cho ngươi làm, nhanh ăn đi. Mặt lạnh tiểu ăn không ngon. Liêu Thanh Nhi nghe được nhi tử tán dương, lập tức mặt mày hớn hở. Nhiều đồ như vậy, ta có thể ăn không hết, ta nhưng không có thôi sơn thú như vậy có thể ăn, nương, ngươi cũng ăn đi. Liêu Thanh Nhi lắc đầu, trong mắt tràn đầy cương triều chi sắc, nói, nương đến qua, nương không đói bụng, ngươi ăn đi. Tại Vương Trường Sinh kiên trì dưới, Liêu Thanh Nhi lấy ra một con chén nhỏ, mò một chút mì sợi đi qua, lại nhiều nàng liền không chịu muốn. Thật là thơm a. Vẫn là nương. Làm đồ vật ăn ngon. Vương Trường Sinh vừa ăn mì sợi, một bên mơ hồ không do nói. Nhìn xem Vương Trường Sinh ăn như gió cuốn, Liêu Thanh Nhi trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc thân sắc. Bữa cơm này, Vương Trường Sinh ăn rất vui vẻ, Liêu Thanh Nhi cũng rất vui vẻ. Ăn uống no đủ, Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở của mình, tắm rửa thay quần áo, đổi mẫu thân làm y lìa phục, lấy ra một bản làm sắc sách, bịa viết luyện khí cương yếu 4 chữ lớn.